Chương 258, chúng nữ đến. Từ hôm nay về sau, Nhân Tông 6 vị trưởng lão đối với Tô Thành chỉ có vĩnh viễn tôn kính và sợ sợ. Tiêu Giao Tử thấy như vậy một màn sau, trên mặt hắn mang theo một tia tỉnh ngộ biểu lộ. Hắn lần đầu đối bản thân tín nhiệm sinh ra dao động chi tâm. Trước kia, hắn giảng cứu là lấy đức phục người, cho nên tại 6 vị trưởng lão hùng hổ dọa người phía dưới, hắn một mực lựa chọn nhường nhịn, hy vọng có một ngày bọn hắn mình có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng là, xuất hiện khi nhìn đến Tô Thành làm pháp sau đó, hắn mới biết được bản thân trước kia là ngu xuẩn dường nào. Chó hoang là sẽ không hiểu các đạo lý, chỉ có cường thế võ lực trấn áp mới có thể để cho chó hoang cảm giác được e ngại và thuận theo. Các ngươi lui ra a. Tô Thành hướng về phía 6 vị trưởng lão, lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế sau, 6 vị trưởng lão trốn cũng dường như rời đi đại điện. Tại Tô Thành trước mặt, bọn hắn chỉ cảm giác được nửa ngày đều thở không nổi. Về phần đại trưởng lão, hắn đã trải qua bị thương nặng. Bất quá, hắn vẫn là lấy cực nhanh chóng độ, từ dưới đất thất tha thất thểu đứng lên. Hắn khỏe môi nhếch lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, thoạt nhìn tốt không được thê thảm, rời đi đại điện. Tiêu Giao Tử, giúp ta tìm một chỗ thanh tĩnh địa phương. Tại 6 vị trưởng lão rời đi về sau, Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Tốt, tiên sinh. Ta đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi địa phương. Tiêu Giao Tử hơi có chút cung kính nói ra. Tại Tiêu Giao Tử dẫn đầu dưới, Tô Thành đi tới một ngọn núi bên trên. Ở nơi này ngọn núi đỉnh núi, có một gian trang trí mà cổ hương cổ sắc gian phòng. Tiên sinh, về sau nơi này liền là ngươi địa phương. Tiêu Giao Tử nói ra. Tô Thành nhìn trước mắt màu sắc cổ xưa cổ hương kiến trúc, hài lòng gật gật đầu. Đứng ở trên ngọn núi, có thể cảm thụ đến lượn lờ vân vụ ở bên người du tẩu. Thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến từng tiếng điểu thú tê minh thanh. Một nơi tuyệt vời như tiên cảnh địa phương. Sinh hoạt ở cái này địa phương, cả người đều buông lòng rất nhiều. Tốt. Nơi này ta hài lòng. Ngươi ngày mai lại tới tìm ta à? Ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tại thi đấu bên trong thu hoạch được thắng lợi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo một tia lửa nóng. Hắn đối lấy Tô Thành cung kính một xá, ngựa khí hơi có chút cung kính nói ra. Vậy liền phiền phức tiên sinh. Không sao, việc rất nhỏ. Ngươi cứ yên tâm đi. Có ta trợ giúp, lần này Nhân Tông tất nhiên sẽ cầm xuống tuyệt thế. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin, nói ra. Nghe được chắc chắn như thế mà nói, Tiêu Giao Tử lòng tin lại tăng lên mấy phần. Tiên sinh, vậy ta liền xin được cáo lui trước, ngày mai lại tới quấy rầy tiên sinh. Ân, tốt, vậy ngươi lui xuống trước đi a. Vừa dứt lời, Tiêu Giao Tử thân hình liền tại chỗ biến mất. Tào Điệu Tăng, ngươi đi chân núi, thông chi Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi đám người, nhường bọn hắn chuyển đến tới nơi này ở a. Tô Thành quay đầu, hướng về phía Tào Điệu Tăng nói ra. Tuân mệnh, chủ nhân. Tào Điệu Tăng cung kính nói ra. Đến đạo tông thời điểm, Tô Thành cũng không có đem chúng nữ giữ ở bên người, bởi vì hắn hậu cung đoàn thật sự là quá to lớn, mang theo trên người cũng không tiện. Thế là, hắn tại chân núi tìm một chỗ đặt chân địa phương. Hiện tại, hắn tại Nhân Tông nắm giữ một ngọn núi, dứt khoát trực tiếp đem chúng nữ tiếp tới liền tốt. Tào Điệu Tăng thân ảnh biến mất ở trên ngọn núi, hắn thẳng đến chân núi mà đi. Lúc này, Tô Thành hai chân xếp bằng ở đỉnh núi một cái tảng đá lớn bên trên, hắn ánh mắt trông về phía xa, đem toàn bộ đạo tông phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Nhỏ bé gió phất qua hắn khuôn mặt, nhường tâm tình của hắn đều buông lòng rất nhiều. Không thể không nói, đạo tông tông môn xác thực là một khối phong thủy bảo địa. Đột nhiên, một đạo manh cầm tê minh thành ở giữa không trung vang lên. Tới rồi sao? Tô Thành con ngươi sáng lên, nhìn non đạo. Chỉ thấy một đạo manh cầm thân ảnh trực tiếp đáp xuống, rơi vào trên ngọn núi. Chủ nhân, nơi này thật xinh đẹp a. Quá đẹp. Quả thực là tiên cảnh a. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ từ thần điêu trên lưng nhảy xuống, mang trên mặt kinh hỉ biểu lộ, hương phấn nói ra. Các nàng lanh lợi đi tới Tô Thành bên người, chỗ ngực tại một lay một cái, nhường người nội tâm không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Ngắn ngủi nửa trời thời gian không gặp, các nàng liền cảm giác qua tốt thời gian dài, trong lòng đặc biệt đừng nghĩ niệm chủ nhân đây. Nơi này chính là đạo tông. 300 năm trước, đạo gia bởi vì đối đạo lý giải khác biệt, phân liệt thành Tiên Tông cùng Nhân Tông. Ngọn núi này chính là Nhân Tông địa bàn. Tô Thành trên mặt mang theo ôn hòa thiếu dung, hướng về phía Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ giải thích đạo. Hắn nhìn xem Lăng Tuyết cùng Hàn San tinh xảo khuôn mặt, cùng hỏa bạo dáng người, không nhịn được vươn tay, hai nàng này mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái. Cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau, các nàng chỉ cảm giác được trái tim tại ầm ầm nhảy loạn, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Gương mặt bên trên cũng mang một tầm nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nơi này chính là đạo tông sao? Diễm Phi một đôi mắt đẹp, đem toàn bộ đạo tông phong cảnh thu hết vào mắt. Nàng mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Dù là nàng thân làm Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, lúc này nhìn thấy đạo tông cổ hương cổ sắc, khí thế bàng bạc công trình kiến trúc, còn có đẹp rực rỡ tuyệt luân phong cảnh, cũng không nhịn được nội tâm sợ hãi thán phục. Thật xinh đẹp địa phương a. Đông Phương Bất Bại trên mặt mang theo cho người có chút trầm mê tiểu dung, thanh âm thanh thúy nói ra. Cái khác chúng nữ, các nàng trên mặt cũng mang theo kinh hỉ. Rõ ràng trước mắt phong cảnh đối với các nàng tới nói có rất lớn sức hấp dẫn. Bái kiến chủ nhân. Diệp Cô Thành cùng Độc Cô cầu bại, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngữ khí mang theo tôn kính, nói ra. Tốt, đứng lên đi. Tô Thành ngữ khí ôn hòa nói ra. Chủ nhân, đón lấy đến khoảng thời gian này, chúng ta một mực đợi ở cái này địa phương sao? Ma nữ Loan Loan trên mặt mang theo một tia mị hoặc, nói nhu hòa hỏi đạo. Vâng. Ở nơi này đoán chừng muốn đợi thật dài một đoạn thời gian. Tô Thành nói ra. Hoa, quá tốt rồi. Lộ Ngọc mang trên mặt hưng phấn biểu lộ, nói ra. Mảnh này địa phương thật sự là quá đẹp, nếu như có thể tiếp tục ngây ngốc mà nói, quả thực là một loại hưởng thụ đây. nơi này phong cảnh so với ta Phiêu Miểu Phong còn muốn đẹp mắt đây. Một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hải khai tâm nói ra. Tiểu nữ hải này rõ ràng là Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân. Tại Thiên Long Bát Bộ bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ thế nhưng là một mực ở Phiêu Miểu Phong ở lại. Không nên quên, Thiên Sơn Đồng Mộ thế nhưng là có thể tại thành người cùng tiểu hải trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa. Khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là một bức tiểu nữ hải hình thái. Chương 259, cầm xuống Vu Hành Vân. Đêm kia, Tô Thành đợi trong phòng, hắn ngồi tại trên một cái ghế, hắn ánh mắt nhắm lại, ngón tay không ngừng gõ ghế dựa lan can. Cả người lộ ra thần sắc đạm nhiên, không chút hài lòng. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng điều thú tê minh, Tô Thành chỉ cảm giác được bản thân tâm cảnh đều biến vững vàng rất nhiều. Một lát sau, hắn đem con ngươi nhỏ bé mở ra, trong ánh mắt đều mang một tia lửa nóng. Hắn hậu cung hắn mặc dù khổng lồ, nhưng là hắn chỉ bắt lại 7 vị. Hàn San, Lang Tuyết, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Loan Loan, Lộng Ngọc cũng đã bị hắn thu phục. Hậu cung đoàn bên trong còn có đại đa số, hắn đều chưa bắt lại đây. Đã như vậy, nay buổi tối lại thu phục một vị a. Hắn âm thầm nhị non đạo. Vừa dứt lời, hắn cả người thân thể liền biến mất ở trong phòng. Lúc này, tại Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân gian phòng bên trong, nàng lặng lặng nằm ở trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ. Nàng mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Mà đúng lúc này, nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng có thể cảm giác được, gian phòng bên trong xuất hiện một đạo khí tức quen thuộc. Nàng đem ánh mắt bắn ra hướng cố khí tức này nơi phát ra chỗ. Tô Thành. Vu Hành Vân kinh nghi một tiếng. Là ta. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường độ cung. Nghe được Tô Thành sau khi trả lời, Vu Hành Vân tâm tình có vẻ hơi khẩn trương. Nàng trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, phản phất sắp nhảy ra cổ họng. Thậm chí, nàng ánh mắt cũng có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không phải rất tốt nghỉ ngơi, làm sao chạy đến trong phòng ta đến? Vu Hành Vân ra vẻ hồ đồ hỏi đạo. Ngươi cứ nói đi. Tô Thành trêu ghẹo hỏi ngược một câu, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một hướng về Vu Hành Vân bên giường đi đến. Đông, đông, đông. Vu Hành Vân cảm giác được tim mình nhảy lên, biến càng thêm nhanh chóng. Nàng đã trải qua ẩn ẩn có thể đoán được, tiếp đó sẽ phát sinh sự tình gì. Tại Vu Hành Vân một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, Tô Thành liền nàng chen ở trên một cái giường. Nương theo lấy một tiếng thông hừ âm thanh, Vu Hành Vân lột xác. Nàng từ một thiếu nữ, lột xác thành chân chính nữ nhân. Sau một hồi lâu, Tô Thành nhìn lướt qua, trên giường đơn lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, trên mặt hắn mang theo hài lòng tiêu dung. Rõ ràng, Vu Hành Vân là một huyết, hơn nữa bị hắn cầm. Cùng Vu Hành Vân đợi trong chốc lát sau, Tô Thành sờ lên nàng đầu, sau đó rời đi gian phòng. Không thể không nói, Tô Thành hài lòng. Không nên quên, Vu Hành Vân nhưng là biết một loại kỹ năng, nàng có thể từ thành người trạng thái biến thành tiểu nữ hải, chuyển đổi tự nhiên. Cho nên, Tô Thành tự nhiên cũng là hưởng thụ lấy hai loại trạng thái phía dưới tư vị. Hắn cảm giác được đặc biệt đường hài lòng, mỗi một chương lỗ chân lông đều phảng phất mở ra. Đương nhiên, hôm nay buổi tối bên trên đã bị Tô Thành thu phục nữ nhân, Tô Thành tự nhiên không có buông tha. Hắn nguyên một buổi tối đều tại các cái gian phòng bên trong trằn trọc. Hôm sau, sáng sớm, Tô Thành đã sớm rời giường. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ vẫn là giống như ngày thường, đã sớm đi tới chủ nhân cửa gian phòng, chờ đợi chủ nhân rời giường. Tại Lăng Tuyết cùng Hàn San, hai nha đầu này phục thị phía dưới, Tô Thành rửa mặt song song. Cơm trên bàn, chúng nữ ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Vu Hành Vân, các nàng thần sắc trở nên có chút cổ quái. Các nàng phát hiện, Vu Hành Vân da rẻ biến càng thêm có quang trạch cảm giác, hơn nữa trong trắng lộ hồng. Hơn nữa, các nàng có thể cảm giác được, Vu Hành Vân chân tựa như là xoay đến đồng dạng, tư thế đi cũng có một chút quái. Xem như người từng trải, trong lòng các nàng tự nhiên minh bạch, chủ nhân đã đem Vu Hành Vân bắt lại. Sau khi cơm nước xong, Tô Thành đi tới trong đình viện. Tiên sinh, sớm như vậy không có quấy rầy ngươi đi. Một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh thình lình xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. Đương nhiên không có, ta cũng là tại chờ đợi ngươi đến đây. Tô Thành trên mặt mang theo ôn hòa tiêu dung nói ra, nếu như muốn tại tháng sau chiếm lấy Tuyết Tế thi đấu bên trên thu hoạch được thắng lợi, liền một cái xử lý pháp, kia chính là tăng lên thực lực ngươi. Tô Thành đi thẳng vào vấn đề nói ra, tăng thực lực lên. Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là thần thoại tứ trọng cảnh giới. Nếu như muốn tăng lên tới thần thoại ngũ trọng, đây chính là khá khó khăn. Thần thoại cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới đều giống như một đạo cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Lấy Tiêu Giao Tử tư chất, muốn tấn thăng đến thần thoại ngũ trọng, còn không biết chờ đến lúc nào đây. Nhưng là, tiên sinh lại nói, muốn tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian, tăng lên thực lực của hắn. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ tiên sinh đang nói đùa? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết quét về phía Tô Thành, chỉ thấy Tô Thành sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, không phải nói đùa bộ dáng. Tiêu Giao Tử trong lòng đột nhiên toát ra cái này cái hoang đường ý nghĩ. Hắn cung kính hỏi đạo, không biết tiên sinh có gì xử lý pháp có thể tăng lên thực lực của ta. Tô Thành nhìn thấy Tiêu Giao Tử hơi có chút hoài nghi biểu lộ sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đối với người khác mà nói, có lẽ đem một cái người thực lực từ thần thoại tứ trọng tấn thăng đến thần thoại ngũ trọng có chút khó khăn, nhưng là đối với Tô Thành tới nói, còn thật không có độ khó gì. Ở bên cạnh hắn, không chỉ có Độc Cô Cầu Bại, Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Viên Tiên Cương cùng một đám cao thủ, còn có hệ thống cái này cái nghịch thiên tồn tại. Trong vòng một tháng, để ngươi tăng lên tới thần thoại ngũ trọng cũng không phải không có xử lý pháp, nhưng là ngươi nhất định phải giới nhẫn tâm, muốn ăn rất nhiều đau khổ, Tô Thành có chút trang nghiêm nói ra. Chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Tu luyện cũng giống như vậy. Nếu như muốn đi đến cao hơn cảnh giới, nhất định phải bỏ ra thường người không thể tiếp nhận đại giới. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp móc ra một viên thuốc, nói ra, đây là sinh cốt dung huyết đan, ăn vào cái này viên thuốc, sẽ kích phát trong cơ thể ngươi tất cả tiềm lực phạm. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Phục dụng đan dược, cái này chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ta sẽ để cho ta người hầu, ở nơi này trong vòng một tháng, đối với ngươi tiến hành như địa ngục huấn luyện. Tại bọn hắn dưới sự trợ giúp, ngươi không nghĩ tấn thăng đến thần thoại ngũ trọng, đều có chút khó khăn. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Hắn thế nhưng là 10 phần tin tưởng, Viên Thiên Cương cùng Tạo Điệu Tăng đám người bản sự. Nghe nói như thế sau, Tiêu Giao Tử mang trên mặt một tia khiếp sợ và hoảng sợ. Có thể kích phát tiềm lực thân thể con người đang dược, mà lại còn không có chút nào tác dụng phụ. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn xem, Tô Thành trong tay dược hoàn. Chương 260, kích phát tiềm lực, bi thảm Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Trên mặt hắn mang theo một tia không thể tin biểu lộ, ánh mắt có chút lửa nóng mà nhìn xem Tô Thành trong tay dược hoàn. Phải biết, hắn thế nhưng là Nhân Tông trưởng môn nhân, tự nhiên biết rõ rất nhiều có thể đào móc tiềm lực thân thể con người đang dược. Nhưng là, đều không ngoại lệ là những cái này đang dược toàn bộ đều có tác dụng phụ. Thậm chí, những cái này đan dược có thể đối người thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, giống như dục tốc bất đạt đồng dạng, không có chút nào tác dụng phụ, cái này làm sao có thể? Hắn lần thứ hai kinh hô một tiếng, ngựa khí đều có chút run rẩy, thần sắc trở nên có chút kích động cùng hưng phấn lên. Tiên sinh nói thật sự? Tiêu Giao Tử tâm tình hơi có chút kích động hỏi đạo. Là không phải thật sự, ngươi thử một chút chẳng phải biết không? Tô Thành trên mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên. Nói thật, sinh cốt dung huyết đan hiệu quả, xác thực cho người không thể tưởng tượng. Là thuốc có 3 phần độc. Tiêu Giao Tử có nghi ngờ trong lòng, là rất bình thường sự tình. Bất quá, phán quyết tổ chức tất cả thành viên, sở dĩ có thể thực lực tăng lên nhanh như vậy, dĩ nhiên chính là thông qua sinh cốt dung huyết đan, đem trong cơ thể của bọn họ tiềm lực kích phát đi ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Tiêu Giao Tử trên mặt lâm vào một kia giãy giụa cùng do dự. Nếu như nuốt đan dược sau đó, thể nội sinh ra tác dụng phụ, thực lực đại tổn mà nói, tại một tháng sau, tham gia thi đấu, liền sẽ treo. Lúc đầu hắn và Xích Tùng Tử thực lực, liền là chia 5 năm. Cho nên, hắn dưới đáy lòng cân nhắc, vẫn là nếu không muốn phục dụng viên thuốc này. Tô Thành lặng lặng nhìn xem Tiêu Giao Tử. Đây cũng là hắn đối Tiêu Giao Tử một loại khảo nghiệm. Nếu như Tiêu Giao Tử ăn vào cái này viên thuốc, liền đại biểu cho tín nhiệm hắn. Nếu như không ăn vào cái này viên thuốc mà nói, vậy hắn cũng không có tất yếu trợ giúp Tiêu Giao Tử. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Giao Tử trên mặt lóe qua một tia quyết đoán cùng kiên quyết. "Tiên sinh, ta muốn phục dụng cái này viên thuốc." Nghe nói như thế sau, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Hắn đem dược hoàn đưa cho Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử không có chút nào cân nhắc, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Dược hoàn mới vừa gia nhập thể nội, lập tức hóa thành một dòng nước ấm, chảy xuôi tại Tiêu Giao Tử tứ chi bách hải bên trong. Cái này trùng cảm giác ấm áp, cực kỳ dễ chịu, hắn cũng nhịn không được khẽ hừ mấy tiếng, sắc mặt cũng trở nên có chút hồng hồng. Thật thần kỳ đan dược. Hắn kinh hô một tiếng, mang trên mặt kích động biểu lộ. Hắn có thể đủ cảm giác được trong cơ thể mình tạp chất chậm rãi bị bỏ đi ra, hơn nữa thể nội nội lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Ngay cả kinh mạch cũng biến thành tráng kiện bền chắc rất nhiều, hắn chỉ cảm giác được bản thân tầm mắt đều biến mở rộng rất nhiều, ngay cả mảnh nhỏ bé con muỗi âm thanh, hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy. Hồi lâu sau, thể nội dị dạng mới biến mất. Hắn biểu lộ trở nên có chút trang nghiêm cùng chân thành tha thiết, hai tay đùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, đà tạ tiên sinh. Lúc này, trong lòng của hắn lòng cảm kích, khó có thể nói nên lời, hắn hai mắt bên trong lóe ra tôn kính thần thái. Phục dụng đan dược, đào móc trong cơ thể ngươi tiềm lực, cái này chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ta sẽ để cho ta mấy cái thủ hạ đối với ngươi tiến hành huấn luyện tăng tốc. Nói đến đây, Tô Thành trên mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ. Trong đầu của hắn, dường như có lẽ đã đều nổi lên Tiêu Giao Tử, vi thảm hình ảnh. Tào Điệp Tăng, Diệp Cô Thành, Viên Tiên Cương, Độc Cô Cầu Bại, các ngươi đi ra ngoài một chút. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, ở trong đình viện xuất hiện bốn bóng người. Bái kiến chủ nhân. Độc Cô Cầu Bại bọn bốn người hướng về phía Tô Thành cung kính một xá. Tô Thành gật gật đầu, nói ra, một cái tháng thời gian bên trong, đem hắn cho ta tăng lên tới thần thoại ngũ trọng cảnh giới. Ta bất kể các ngươi hái dùng phương thức gì, ta chỉ cần kết quả. Tô Thành ánh mắt nhàn nhạt liếc qua bốn người. Tiêu Giao Tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tào Điệu Tăng, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Cô Thành, Viên Thiên Cương bốn người, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Mỗi một cái trên thân người bộc lộ khí tức, đều để hắn cảm giác được hãi hùng kết vía, tê cả da đầu. Đặc biệt là Viên Thiên Cương cùng Độc Cô Cầu Bại, bọn hắn hai người trên thân khí thế, liền phảng phất như là như thiên thần đồng dạng bành trướng, nhường hắn cảm giác trong lòng tựa như đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, hô hấp đều có chút khó khăn, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để hắn có chút tâm thần bất ổn. Độc Cô Cầu Bại mấy người, nghe được chủ nhân mà nói sau, nhàn nhạt quét Tiêu Giao Tử. Liên là cái nhìn này, nhường Tiêu Giao Tử cảm giác được bị hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. Hắn có thể đủ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử. Hắn không nhịn được run run một chút. Mời chủ nhân yên tâm, một cái tháng thời gian bên trong, tất nhiên sẽ đem hắn từ thần thoại tứ trọng tăng lên tới thần thoại ngũ trọng cảnh giới. Viên Thiên Cương thanh âm khàn giọng nói ra. Trong lúc nói chuyện, dưới mặt nạ cặp kia băng lãnh con ngươi tản mát ra từng sợi hàn mang. Phải biết, tại Họa Giang Hồ Bất Lương Nhân bên trong, hắn thế nhưng là Bất Lương Nhân thống soái, thành lập Bất Lương Nhân như thế bằng một cái lớn tổ chức. huấn luyện tăng lên người khác thực lực, đối với hắn mà nói, nhất định chính là chuyện thường ngày. Cái khác ba người mang trên mặt một tia nhẹ nhõm biểu lộ. Mời chủ nhân yên tâm, chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Độc Cô Cầu bại nhàn nhạt nói ra. Tô Thành gật gật đầu, hắn tin tưởng bốn người này thực lực. Tiêu Giao Tử đã trải qua phục dụng đan dược, mở ra thể nội tất cả tiềm lực. Nếu như dạng này, đều không có xử lý pháp đem hắn tăng lên tới thần thoại ngũ trọng cảnh giới mà nói, bọn hắn bốn người có thể tìm một khối đầu hũ đi đâm chết coi như. Vậy liền từ hiện tại bắt đầu huấn luyện a. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi đình viện. Đang ở hắn xoay người một cái mắt, hắn chỉ nghe thấy Tiêu Giao Tử cái kia thê thảm gọi tiếng. A, tiền bối tiền bối, điểm nhẹ. A, không được, không kiên trì nổi, ta chống đỡ không được. Đau chết mất, muốn đánh chết ta à? Đau chết rồi. Không được, thật không được, ta cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ. Tiêu Giao Tử thê thảm thanh âm ở trong đình viện không ngừng mà vang lên. Tào Điệu tăng thể nội khí thế ầm vang một phát. Hắn dùng cái chổi thỉnh thoảng đánh vào Tiêu Giao Tử trên ông, lại thỉnh thoảng dùng kim cương bất hoại thần công một quyền đánh vào Tiêu Giao Tử trên mặt. Độc Cô Cầu bại nắm trong tay lấy một cái nhánh cây quật đánh trên người Tiêu Giao Tử. Lấy thực lực của hắn, Tiêu Giao Tử căn bản không tránh né được, mỗi một lần đều ác hung ác rơi trên người Tiêu Giao Tử. Mà Diệp Cô Thành kiếm trong tay tại ong ong run rẩy phát ra từng tiếng kiếm reo. Mỗi lần trường kiếm vung lên, Tiêu Giao Tử quần áo liền sẽ vạch ra một đường vết rách, trên người cũng mang một tầng nhàn nhạt vết máu. Viên Thiên Cương càng không cần phải nói, hắn là mấy người này bên trong đối lãnh khốc một người. Lúc này Tiêu Giao Tử bộ dáng thê thảm, cho người không nhịn được dâng lên đồng tình chi tâm. Chương 261, đột nhiên xảy ra dị biến, Lộc Ngọc xuất thủ. Một người tại cái dạng gì tình huống dưới, dễ dàng nhất lấy được trưởng thành. Đương nhiên là không ngừng chấn ép. Hiện tại, Tào Diệu Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu bại, Viên Thiên Cương bốn người đang là thông qua không ngừng mà chèn ép Tiêu Giao Tử. Chỉ có dạng này mới có thể để Tiêu Giao Tử tại tốc độ, lực phản ứng, thực lực các loại cái phương diện lấy được sách thăng. Lúc này Tiêu Giao Tử mô hình dạng mười phần thê thảm, hắn càng không ngừng ở đỉnh viện bên trong tránh né công kích. Thế nhưng là hắn mới chỉ là bất quá thần thoại tứ trọng cảnh giới, làm sao có thể trốn được Tào Điệu Tăng, Độc Cô Cầu bại đám người công kích? Mỗi lần Tào Điệu Tăng đám người công kích rơi ở trên người hắn, hắn liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn tâm đau đớn trực tiếp nhường hắn trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng. Hắn không dám buông lòng chút nào, bởi vì hắn có thể đủ cảm thụ đến Tào Điệu Tăng bọn bốn người trên người lưu lộ đi ra không che giấu chút nào sát khí. Một khi hắn dám có chút buông lỏng, liền sẽ gặp phải vô tình trừng phạt. Cho nên, hắn chỉ có thể đánh lên 12 phần tinh thần, không ngừng trốn đi trốn tới. Dòng dã một buổi chiều, Tiêu Giao Tử đều tại Tào Điệu Tăng đám người tàn phá dưới vượt qua. Hắn chỉ cảm giác được, mỗi một phần mỗi một giây đều là dày vò. Lúc này hắn, bộ dáng thê thảm, khí tức bề ngoài, ngay cả thân áo phục đều rách nướp. "Tốt, dừng tay a, hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, hắn đã trải qua có thể nhìn đi ra, Tiêu Giao Tử đã trải qua ở vào cực hạn biên giới. Nghe nói như thế sau, Tiêu Giao Tử trên mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn, hắn một mông ngồi trên mặt đất, rốt cục giải thoát. "Trời ạ, bốn người này quả thực là ma quỷ." Tiêu Giao Tử tâm thần thản nỗi lòng, cả người sủi lơ trên mặt đất. "Bất quá," hắn vừa nghĩ tới, ngày mai còn muốn tiếp tục tiếp nhận loại này cực kỳ bi thảm tàn phá, hắn cũng có chút tê cả da đầu. Tào Điệu Tăng bọn bốn người, nghe được chủ nhân mà nói sau, trên tay công kích cũng ngừng xuống tới. Bọn hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Giao Tử, trên mặt cũng mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu dung. "Ngày mai tiếp tục." Viên Thiên Cương lạnh lùng nói một câu, vừa dứt lời, thân ảnh hắn liền tại chỗ biến mất. Ngồi dưới đất Tiêu Giao Tử, thân thể có chút phát run, cảm giác biệt khuất đến cực điểm, giống như là một cái thụ bị khuất nhỏ vợ mở dạng. Cái này thời điểm hắn, nếu như bị người khác nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ dừng lại cái cảm. Hắn thế nhưng là đường đường nhân tông trưởng môn nhân. Dĩ nhiên, lưu lạc thành như thế thê thảm hạ trạng. Hắn nhìn thấy Tào Điệu Tăng bọn bốn người rời đi sau, chấn định một chút tâm thần, từ dưới đất thất tha thất thểu bò lên. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến một dòng nước ấm. Cái này rõ ràng là sinh cốt dung huyết đan công hiệu. Hắn biến sắc, chỉ cảm giác được thể nội nội lực lớn mạnh mấy phần. Ngay cả trên người khí thế đều có chút tác liệt, tu vi càng là ẩn ẩn chút buông lỏng. Ở cổ này dòng nước gấm phía dưới, da thịt bên trên thống khổ phảng phất đều biến mất không thấy. Tiên sinh thủ đoạn quả nhiên rất thần kỳ. Hắn than phục một tiếng, trong đôi mắt lấy một vẻ kính nể. Cái này có lẽ liền là đau nhức cũng khoái hoạt lấy a. Mặc dù huấn luyện tàn cốc, nhưng nhìn đến tu vi tinh tiến một phần sau, Tiêu Giao Tử nội tâm cũng cảm giác được hết sức cao hứng. Vẹn vẹn một buổi chiều, thực lực của hắn liền chiếm được một tia tăng lên. Đa tạ tiên sinh. Tiêu Giao Tử hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. "Ân, vậy ngươi lui xuống trước đi, ngày mai lại đến a." Tô Thành gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế, Tiêu Giao Tử thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Hắn ly khai thời điểm, đi đều là một số ẩn nấp đường nhỏ. Vì cái gì? Đương nhiên là hắn bộ này bộ dáng thế thảm, nếu như bị nhân tông đệ tử nhìn thấy mà nói, hắn trưởng môn hình tượng liền không còn sót lại chút gì. "Oa, chủ nhân, lao đầu kia tốt thế thảm a. Bị ngươi tra tấn thành cái dạng này." Lăng Tuyết cùng Hàn San lanh lợi chạy tới, cười hì hì nói ra. Các nàng nhìn xem Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, con ngươi chỗ sâu mang theo một tia dự bảo. Nhìn thấy trước mắt hai nữ, Tô Thành trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Tại trải qua Tô Thành dạy dỗ sau đó, Lăng Tuyết cùng Hàn San trên người lộ ra một tia thành thục bị đạo. Các nàng bề ngoài thanh xuân ngọt ngào, xen lẫn một tia thành thục khí tức, vẻn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta trong nội tâm dâng lên một tia hỏa diễm. Cảm thụ đến chủ nhân, cái kia có chút lửa nóng ánh mắt sau đó, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên. Không cầu hoa tươi không, các nàng gương mặt bên trên cũng mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Tô Thành vươn tay, tại hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái. Đường Đường nhân tông trưởng môn, lại bị ngươi cha tấn thành dạng này hình dạng. Nếu là bị người trong võ lâm biết rõ mà nói, nhất định sẽ cười rất răng hàm. Diễm Phi che miệng, cười ha hả nói ra. Nàng vừa mới nhìn thấy tiên phong đạo cốt tiêu giao tử, cái kia thê thảm hạ tràng, cảm giác đặc biệt đừng khôi hài đây. Cái khác chúng nữ, nghe được Diễm Phi mà nói sau, trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt tiêu dung. Bất quá, trong lòng các nàng tự nhiên biết rõ, đây là Tô Thành vì tăng lên tiêu giao tử thực lực. Chỉ có tại Tảo Điệu Tăng cùng mấy đại cao thủ trấn áp thu bạo phía dưới, tiêu giao tử thực lực mới có thể tăng nhanh như gió. Đêm khuya, Tô Thành ngồi trong phòng trên một cái ghế, ánh mắt hắn nhắm lại, buông lỏng toàn thân. Sau lưng hắn, Lộng Ngọc rất là thân mật, cho hắn án lấy bả vai. Dạng này sinh hoạt, tuyệt đối là mỗi một nam nhân đều nghĩ lấy được sinh hoạt. Lờ mờ dưới ánh sáng, Lộng Ngọc cái kia một đôi mắt đẹp, si ngốc nhìn chằm chằm Tô Thành khuôn mặt. Đúng lúc này, chỉ thấy gian phòng bên trong một chỗ ngóc ngách, nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Một đạo lời nói bóng dáng nhỏ bé, đột nhiên xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn giống như là một cái nữ đồng, nàng toàn thân bị áo đen bao khỏa, ngay cả khuôn mặt đều bị miếng vải đen che lại, cho người không cách nào nhìn thấy hắn diện mục chân thật. Ở nơi này đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, một cỗ lanh ý trong phòng lan tràn ra. Nàng trên tay nắm chặt một chuôi trường kiếm, trên người toát ra lạnh lẽo khí thế, nàng đôi trong mắt kia nhìn chằm chằm Tô Thành, trong con ngươi phát ra băng lãnh thần thái. Nháy mắt, nàng cả người thân thể giống như là một đầu nổi giận báo săn đồng dạng, thẳng tắp hướng về Tô Thành mà đến. Trong tay trường kiếm phát ra lạnh lẽo qua mang, hung hăng xẹt qua Tô Thành cổ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, tại như thế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, dĩ nhiên ẩn giấu đi rất có lực bộc phát lực lượng. Bất luận kẻ nào đều không dám kinh thường. Mà liên ở lúc này, Lộng Ngọc biến sắc, chủ nhân trong lòng nàng cao cao tại thượng, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đối chủ nhân bất kính. Chương 262, hiểu mộng tờ cờ diễm linh cơ. Nàng cả người thân thể đột nhiên hoành ngăn tại mặt chủ nhân phía trước, trên người phát ra băng lãnh khí tức. Chủ nhân là nàng Nghịch Lân. Ở trước mặt người ngoài, nàng biểu hiện tao nhã ngươi luyện, ôn nhu như nước. Nhưng là, nếu có người xúc phạm nàng Nghịch Lân, đối chủ nhân bất kính, kia chính là khiêu chiến đến nàng ranh giới cuối cùng. Nàng nhất định phải làm cho đối phương để mắt. Ở nơi này đạo thân ảnh nhanh muốn đến Tô Thành trước mặt thời điểm, trong cơ thể nàng khí thế ẩm vàng bộc phát, một đầu như là thác nước mái tóc cũng đang không gió mà bay, tràn đầy mị lực khác thường. Thế nhưng là, cái này cái nữ đồng trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường. Không sai, liền là khinh thường. Phản phất Lộng Ngọc thực lực ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nữ đồng thân ảnh lấy một cái xảo trá góc độ trực tiếp vòng qua Lộng Ngọc, sau một khắc xuất hiện, dĩ nhiên đi tới Tô Thành trước người. Nàng trong tay trường kiếm phát ra lạnh lẽo và mang, vẹn vẹn nhìn một chút liền nhường người kinh hãi run rẩy, tê cả da đầu. Mà lúc này Tô Thành thần sắc đạm nhiên, khoe miệng phát họa lên một vòng thú vị độ cùng, phảng phất trước mắt lăng lệ một kích, ở trong mắt hắn căn bản nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì một dạng. Mắt thấy trường kiếm liền muốn xẹt qua Tô Thành cổ thời điểm, một đoàn hỏa diễm trực tiếp nở rộ ra, xuất hiện ở nữ đồng trước mặt. Trong ngọn lửa phảng phất mang theo huyễn cảnh đồng dạng, nhường nữ đồng tâm thần có một tia phảng phất. Sau đó cái này đoàn hỏa diễm hướng về nữ đồng trên người công tới. Đang ở hỏa diễm nhanh muốn đến trên người nàng thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong khôi phục một tia thanh minh, cả người thân hình nhanh lùi lại. Nữ đồng ánh mắt rơi vào Tô Thành bên cạnh, một đạo yêu nhiêu mị hoặc thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh này, toàn thân trên dưới đều lộ ra cho người không cách nào kháng cự dụ hoặc. Ngạo nhân vào một, tinh xảo khuôn mặt, thon dài thẳng tắp hai chân. Bất luận là khuôn mặt, khí chất vẫn là dáng người, đều tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc, không có thể bắt bẻ. Bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng lấy được dạng này nữ tử. Không sai, cái này tên nữ tử rõ ràng là Diễm Linh Cơ. Tiểu cô nương, nơi này có thể không được là ngươi nên đến địa phương. Còn muốn đâm giết chủ nhân, không biết người nào cho ngươi mượn lá gan đây. Diễm Linh Cơ thanh âm mị hoặc nói ra. Nghe nói như thế sau, nữ đồng trên người băng lãnh khí tức lộ ra càng thêm nồng đậm. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diễm Linh Cơ, trong hai tròng mắt lóe ra giống như tính thực chất hàn mang. Nháy mắt, nàng thân hình lần thứ hai mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay trường kiếm tản mát ra so với một lần trước càng hung hiểm hơn kiếm mang. Thật cường đại khí tức ba động. Diễm Linh Cơ kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới trước mắt nữ đồng thực lực kinh người như thế. Nhìn rõ ràng là vẻn vẹn cũng chỉ bất quá 8 tuổi khoảng chừng, nhưng là thực lực như thế cường hành. Nàng biến sắc, không dám có chút tê liệt chủ quan. Tại nàng trước người, thình lình xuất hiện một đạo từ hỏa diễm tạo thành tấm chắn. Trong chớp mắt, nữ đồng kiếm mang hung hăng đâm vào trên tấm chắn. Nữ đồng cùng Diễm Linh Cơ tại lẫn nhau giằng co. Bất quá, nhìn kỹ phía dưới, nữ đồng trên người khí thế ẩn ẩn so Diễm Linh Cơ còn muốn cường đại một phần. Tại cự đại lực đạo cùng khí thế khủng bố phía dưới, Diễm Linh Cơ hỏa diễm tấm chắn trở nên có chút vặn mẹo cùng hư vô lên, phảng phất sau một khắc liền sẽ trực tiếp phá toái. Mắt trần có thể thấy, hỏa diễm trên tấm chắn thình lình xuất hiện một vết nứt. Diễm Linh Cơ nhướng mày, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nữ đồng này làm sao như thế biến thái? Nàng trong đôi mắt lóe qua một tia khiếp sợ, chằm chằm lên trước mắt nữ đồng. Ở độ tuổi này giai đoạn, không nên chính là khóc giống thời điểm sao? Nhưng là, nữ đồng này lại có thực lực như thế, dạn làm cho người ta không xử lý cách sống. Nàng thân hình lóe lên, tại hỏa diễm tâm chắn phá toái nháy mắt, tránh thoát nữ đồng công kích. Mà nữ đồng nhìn thấy tấm chắn vỡ vụn sau, nàng cái kia nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mặc dù mịt mở lấy một mảnh vải đen, cho người thấy không rõ hắn cụ thể mặt mũi, nhưng là có thể cảm giác được nàng cái kia đắc ý biểu lộ. Nàng cũng bèn bèn một tên tiểu hài, tự nhiên tránh không được có một ít tiểu hài tử tâm tính, khó có thể che lại bản thân nội tâm hưng phấn. Liền ở lúc này, nàng ánh mắt rơi vào Tô Thành trên người, không nói hai lời, trong tay trường kiếm lần thứ hai lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Liền ở trong tay nàng trường kiếm nhanh muốn đến Tô Thành cổ thời điểm, Lộng Ngọc cùng Diễm Linh Cơ tâm tình khẩn trương đến cực điểm, các nàng nắm chặt tay. Không lúc này chỉ thấy hai cây thon dài ngón tay trực tiếp kẹp lấy thân kiếm. Rất kỳ quái, cái này hai cây thoạt nhìn không có tính chất uy hiếp ngón tay, dĩ nhiên đem nữ đồng trong tay trường kiếm gắt gao kẹp lấy, không thể tiến lên mảy may. Cái này hai ngón tay chủ nhân rõ ràng là Tô Thành. Trên mặt hắn mang theo một tia thú vị biểu lộ, cả người khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang theo một tia ý vị thâm trường thiếu dung. Hắn há có thể đoán không ra trước mắt tên này nữ đồng là ai. Chỉ thấy hắn tự tay cái tay còn lại tốc độ nhanh đến cực điểm, một thanh lột xuống tên này nữ đồng tấm vải đen che mặt, một chương giống như bút bê khuôn mặt rơi vào tại Tô Thành trong tầm mắt. Quả nhiên là người a, Hiếu Ngộng, ngươi cái tiểu nha đầu không phải rất tốt ở Thiên Tông tu luyện, dĩ nhiên chạy đến Nhân Tông còn dám hành thích ta. Tô Thành trêu ghẹo nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hiếu Ngộng cái kia nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra hoảng sợ cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại, dĩ nhiên dùng hai ngón tay liền kẹp lấy nàng lực công kích cường hãn trường kiếm. Hơn nữa còn tại nàng không có kịp phản ứng tình huống dưới, một thanh lột xuống nàng mặt nạ. Cái này lớn đại phôi đàn thực lực cũng quá lớn mạnh một chút đi. Cái này so với trưởng môn đại nhân thực lực, tựa hồ còn muốn lớn mạnh một chút. Hiểu Ngộng trong lòng kinh hô đạo, một đôi linh động con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Tô Thành ngón tay búng một cái, Hiểu Ngộng trong tay trường kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, sau đó cắm vào tường vách tường phía trên. Thử, ngươi cái này người xấu, ai bảo ngươi hôm qua công nhiên xâm nhập Thiên Tông địa bàn? Ta thế nhưng là Thiên Tông tương lai thủ hộ người, bất luận kẻ nào dám can đảm xâm nhập Thiên Tông đều muốn bỏ ra giá quá cao. Hiểu Ngộng lạnh rên một tiếng, hai tay cắm ở bên hông, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia phẫn nộ biểu lộ, ánh mắt cũng đang hung dữ nhìn chằm chằm Tô Thành. Ngạch. Tô Thành thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới Hiểu Ngộng lá gan dĩ nhiên lớn như vậy, một người liền dám một mình xông tới Nhân Tông, đồng thời đối với hắn hành thích, thật đúng là có chút giống sau khi lớn lên Hiểu Ngộng không sợ trời không sợ đất. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 263, Hiểu Ngộng, ta thanh bạch a. Không sai, Hiểu Ngộng hôm nay chính là đến báo thù. Hơn nữa nàng hành động cũng không có nói cho Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử, dù sao nàng chỉ có 8 tuổi, tâm tính còn có chút không thành thục, làm sự tình có chút lỗ mãng cùng xúc động, tại nàng trong tiềm thức liền sẽ cho rằng tự tiện xâm nhập Thiên Tông người đều là bại hoại, cho nên hắn tỉ mỉ chuẩn bị hôm nay buổi tối ngược lên âm nghị muốn giết chết Tô Thành. Thế nhưng là không nghĩ tới thực lực đối phương cường đại, dĩ nhiên đem nàng trong tay trường kiếm bắn bay, còn khám phá nàng thân phận, đưa nàng mặt nạ cũng trực tiếp hái được xuống tới. Nếu để cho Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử biết rõ nàng cái này cái cử động điên cuồng sau đó, nhất định sẽ trái tim đều thoát lên tới cổ họng, đồng thời ngăn cản nàng. Người khác không biết Tô Thành thực lực, nhưng là Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử biết rõ, a lần trước lần đầu giao phong thời điểm, bọn hắn liền cảm giác được Tô Thành sức chiến đấu 10 phần cường đại. Đặc biệt là Tô Thành sau lưng tên kia người hầu, thực lực càng là đơn giản sâu không lường được, thậm chí có thể cùng Bắc Minh Tử đánh đồng với nhau. Như thế cường đại một người, bọn hắn làm sao dám yên tâm nhường Hiểu Mộng đi đơn độc đi hành thích? Phải biết, Hiểu Mộng thế nhưng là Thiên Tông về sau tương lai. Đồng thời, tương lai chức trưởng môn, nói không chừng liền muốn chuyển cho Hiểu Mộng. Hiểu Mộng tại Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử trong mắt, liền là một cái cục cưng quý giá, bọn hắn làm sao có thể biết nhường Hiểu Mộng đi ám sát Tô Thành? Ca ca ta cũng không phải bại hoại. Nghe được Hiểu Mộng đối với hắn xưng hô sau, hắn không nghĩ tới, ở trong mắt Hiểu Mộng, hắn dĩ nhiên trở thành đại phôi đảng. Dạng này hắn có chút buồn bực. Hiểu Mộng, thế nhưng là hắn tương lai hậu cung đoàn một trong, dạng này đối tượng, nhất định phải trước giờ bỏ đi. Bằng không, xuất hiện thời còn tuổi nhỏ liền đối với hắn có lý, trưởng thành còn đến mức nào? Hừ. Hiểu Mộng lạnh rên một tiếng, lớn mắt to liếc một cái Tô Thành, hai tay chống lạnh, cái cằm khẽ nâng lên, phảng phất là nói, có quỷ mới tin ngươi nói đây. Tô Thành trong đôi mắt một tia sáng hiện lên. Đúng lúc này, thân hình hắn lóe lên, liền đi tới Hiểu Mộng bên người, sau đó hắn đem Hiểu Mộng trực tiếp ôm vào trong lòng, giống như là đại ca ca ôm bản thân tiểu muội muội một dạng. A, ngươi lưu manh, vô sỉ, nhanh đem ta thả ra. Phi lễ, phi lễ. Ta thanh bạch a, ngươi cái hỗn đản, ngươi tên đại bại hoại, đại phôi đản, buông ta xuống. Hiểu Mộng kinh hô đạo, cả người thân thể tại Tô Thành trong ngực kịch liệt dãy rủa lấy. Tô Thành thực lực so Hiểu Mộng muốn mạnh hơn nhiều, cho nên mặc cho Hiểu Mộng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Nghe được những lời này sau, Tô Thành trên trán hiện ra một hàng hắc tuyến, mà ở một bên Lộng Ngọc cùng Diễm Linh Cơ cũng có một chút kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Hiểu Mộng tuổi còn nhỏ dĩ nhiên hiểu được nhiều như thế, còn biết rõ thanh bạch, lưu manh, vô sỉ những chữ này. Cái này nhường bọn hắn có chút thay đổi cách nhìn. Đừng động. Tô Thành vỗ một cái Hiểu Mộng nhỏ gật đầu. Tô Thành liền xem như lại cầm thú, cũng không có khả năng đối ở độ tuổi này giai đoạn Hiểu Mộng sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ. Hắn hiện tại đối với Hiểu Mộng chỉ có giản đơn quan tâm, giống như là đại ca ca đối bản thân muội muội yêu thương một dạng. Đang ở hắn vỗ một thanh Hiểu Mộng đồng thời, trên người hắn tản mát ra băng lãnh khí tức. Ở cổ này dưới khí tức, Hiểu Mộng biến an tĩnh. Cái này cái hỗn đản, đại phôi đản vẫn là muốn làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta sắc đẹp, thế nhưng là ta mới chỉ có 8 tuổi a. làm sao bây giờ? Ta nên cự tuyệt hay là thế nào xử lý? Nàng cái đầu nhỏ bên trong đã trải qua nổi lên đủ loại kỳ quái ý nghĩ. Đang ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Thành trong tay xuất hiện một khỏa hắc sắc dược hoàn. Hắn cũng không để ý Hiểu Mộng có đồng ý hay không, trực tiếp một thanh nhét vào Hiểu Mộng trong miệng. Dầm một tiếng, Hiểu Mộng còn không có kịp phản ứng, liền nuốt vào trong bụng. Cái này là thứ gì? Ngươi mới vừa cho ta uống thuốc gì? Hiểu Mộng biến sắc, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tô Thành, nguyên bản có chút trẻ con gương mặt non nớt, cũng biến thành có một ít lành ý nàng thân thể, lần thứ hai kịch liệt dãy rủa, phảng phất muốn tránh thoát, Tô Thành ôm ấp. Cái này cái hỗn đản, chẳng lẽ cho ta uy là độc dược sao? A, hay sao ta phải chết, đây là độc dược a, ta mới vẹn vẹn chỉ có 8 tuổi, ta còn chưa sống đủ. Hiểu Mộng hô to kêu to lên, sắc mặt mang theo một chút sợ hãi. Nhìn thấy như thế nhí nha nhí nhảnh Hiểu Mộng, Tô Thành trên mặt có một số phiền muộn. Ngạch, ta thoạt nhìn, cứ như vậy giống người xấu sao? Hắn có chút im lặng nghĩ đến. Không sai, vừa rồi đan dược chính là sinh cốt dung huyết đan. Tại tần thời minh nguyệt trong thế giới, sinh cốt dung huyết đan tuyệt đối là giá trị liên thành đan dược. Mà Hiểu Mộng hiện tại tuổi trẻ 8 tuổi, đúng lúc là mở ra trong cơ thể nàng tất cả tiềm lực hoàng kim vừa tác. Lúc này, Hiểu Mộng chỉ cảm giác được thể nội ấm áp, phảng phất có một dòng nước ấm chảy xuôi tại nàng tứ chi bách hải trong lúc đó. Ở cổ này dòng nước ấm phía dưới, nàng nội lực biến hùng hậu rất nhiều, kinh mạch cũng biến thành trắng kiện. Ngay cả nàng hai mắt đều biến rõ ràng rất nhiều. Đây là cái gì ý tứ? Hiểu Mộng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, rất đẹp trai đại ca ca à, trong nội tâm nàng thán phục một tiếng. Cảm thụ đến thể nội biến hóa, hiện tại nàng mới biết được vừa rồi nuốt dược hoàn không phải độc dược. Cái này viên thuốc gọi là sinh cốt dung huyết đan, có thể kích phát trong cơ thể ngươi tiềm lực. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đối với ngươi về sau tu vi võ học, tồn tại chỗ tốt cực lớn. Tô Thành trên mặt mang theo ôn hòa tiêu dung, nói ra. Nghe nói như thế sau, Hiểu Mộng trên mặt mang theo vẻ cổ quái biểu lộ. Lúc này nàng đối với Tô Thành ấn tượng đã trải qua đổi cái nhìn một số. Tiểu hài tử tâm tư, nhưng thật ra là tốt nhất đem khống. Ngươi chỉ cần đối với nàng tốt, nàng sẽ đối với ngươi tốt. Tiểu hài tử tư duy rất đơn giản, không có người thành niên thế giới phức tạp như vậy. Đại ca ca, ngươi vì cái gì phải cho ta ăn loại này chân quý đan dược a? Hiểu Mộng có chút hiếu kỳ hỏi đạo. Nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo vẻ không hiểu. Nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là cũng biết rõ loại này đan dược khẳng định là 10 phần chân quý. Ta xem ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy đặc biệt đừng thân thiết, liền giống muội muội mình một dạng, cho nên liền nghĩ yêu thương ngươi, cho ngươi ăn đan dược cái này quả đan dược, coi như thành đại ca ca lễ gặp mặt ta. Tô Thành ngữ khí ôn nhu nói ra. Lúc này, Hiểu Mộng có chút non nớt trên mặt, mang theo một tia cảm động, còn nhỏ tâm linh, phảng phất có một dòng nước cấm chảy qua. Chương 264, về sau, ngươi liền là ta ca ca. Hiểu Mộng cái kia một đôi linh động mắt to, nháy nháy nhìn chằm chằm Tô Thành, thoạt nhìn đặc biệt đường đáng yêu. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được, vị đại ca ca này trên người toát ra thiện ý, nghe được Tô Thành coi nàng là thành muội muội sau đó, trong nội tâm nàng cảm động hết sức. Phải biết, nàng từ nhỏ đều là một đứa cô nhi, vẫn là cái hài nhi sau lưng, liền bị Bắc Minh Tử từ giã ngoại ôm trở về. Cho nên, nàng khát vọng được người che chở, khát vọng được nhân ái cảm giác. Giờ khắc này, nàng cảm thấy, lúc này, trong lòng nàng, Tô Thành đã không phải là một cái đại phôi đản, mà là một cái to lớn người tốt. Nàng cũng tại thời khắc này, đem Tô Thành trở thành ca ca của mình. Tại tần thời minh nguyện bên trong, thành người sau đó Hiểu Mộng, về ngoài lãnh diễm, giống như là một tòa ngàn năm lạnh như băng, người lạ chớ tới gần, tràn đầy băng lãnh khí tức. Mà cái này, cũng chẳng qua là nàng bảo hộ sát thôi. Nàng từ nhỏ đều thiếu khuyết thích, cho nên đem bản thân phong bế, lợi dụng lạnh như băng bề ngoài, che đậy nội tâm của nàng yếu ớt. Nếu như là ở trưởng thành trạng thái Hiểu Mộng, đoán chừng Tô Thành là rất khó dưới. Nhưng là ở khi còn bé, Tô Thành tuyệt đối có thể tại Hiểu Mộng trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa địa vị. Đại ca ca, ngươi là thật sự coi ta là muội muội sao? Hiểu Mộng thanh âm non nớt hỏi đạo, giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc. Đó là đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Tô Thành cười cười, ngữ khí ôn hòa nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn vươn tay tại Hiểu Mộng cái đầu nhỏ bên trên sờ lên, mang trên mặt yêu thương biểu lộ. Cảm thụ đến Tô Thành có chút yêu chiều động tác sau, Hiểu Mộng mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, trong nội tâm giống như là lau một tầng mật ong đồng dạng, ngọt ngào. Ân, vậy ta về sau liền đem ngươi coi thành đại ca ca. Ta về sau sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Hiểu Mộng gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất sự tình. Ha ha, ta có ca ca, ta có ca ca, thật cao hứng. Nàng tại Tô Thành trong ngực kích động tiêu đạo. Tô Thành nhìn xem lúc này Hiểu Mộng, trong lúc nhất thời lại có chút đau lòng lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Hiểu Mộng cái kia lãnh diễm bề ngoài phía dưới lại có như thế một quả, cần phải bị nhốt hoài tâm. A, hỏng, ta đi ra thời gian dài như vậy, trưởng môn và sư phó nhất định lo lắng. Ta muốn nhanh đi về, đại ca ca, ta về sau sẽ vụng trộm lại nhìn ngươi. Hiểu Mộng trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, nói ra. Ân, tốt, vậy ngươi nhanh đi về a. Còn có, ngươi về sau ở Thiên Tông, nếu là có người dám khi dễ ngươi nói, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ nhường đám kia lão gia hỏa để mắt. Ca ca ngươi ta, thế nhưng là phi thường cường đại đây. Tô Thành cười cười nói ra. Nghe được như thế ấm lòng mà nói, Hiểu Mộng vô cùng vui vẻ, trong lòng ngủ ấm, có ca ca cảm giác, liền là tốt đây. Yên tâm, đại ca ca, không người nào dám khi phụ ta. Ta đã rất lợi hại đây, hiện tại ra sư phụ cùng trưởng môn, ta là lợi hại nhất. Hiểu Mộng cơ cơ nằm đấm, mang trên mặt tiểu dung, con mắt đều cười trở thành nguyệt nha, cười hì hì nói ra.
ta đi đây a, đại ca ca ngày mai trở lại thăm ngươi.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thành, sắc mặt mang theo một tia không bỏ, sau đó biến mất trong phòng. Thật đáng yêu tiểu nha đầu a. Hiểu Mộng đi sau đó, Lộng Ngọc thanh âm dịu nói ra, nàng mang trên mặt ôn nhu tiểu dung. Đúng vậy a, nếu như cùng ta nhóm sinh hoạt cùng một chỗ mà nói, thật tốt đây. Diễm Linh Cơ cũng ở một bên nhàn nhạt nói ra. Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ làm cho người nhìn không thấu tiểu dung, trong lòng âm thầm nghĩ tới, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ cùng các ngươi sinh hoạt cùng một chỗ. Lúc này, chính vào đêm khuya, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng. Đêm qua, hắn bắt lại Vu Hành Vân một huyết, cho nên hôm nay buổi tối bên trên, hắn đầu tiên đi Vu Hành Vân gian phòng. Ân, dòng dã 5 lần. May mắn Vu Hành Vân cảnh giới đã đạt đến thần thoại cảnh giới, nếu không hiểu mà nói, nàng đoán chừng đều nhanh ngất đi. Bất quá, tha là như thế, nàng đều cảm giác được thân thể mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Cái kia chủng cảm giác, tựa như là ở bão tố trên mặt biển một chiếc thuyền con đồng dạng, tùy thời đều có thể lật đổ. Đương nhiên, cái khác chúng nữ, Tô Thành cũng không có buông tha. Hàn San 3 lần, Lang Tuyết 3 lần, Đông Phương Bất Bại 4 lần, Diễm Phi 5 lần, Dương Giao Cầm 3 lần, Loan Loan 5 lần, Lộng Ngọc 6 lần. Về phần còn lại nữ tử, mặc dù trước mắt chưa bắt lại, nhưng là các nàng đã là không chạy khỏi. Tô Thành sẽ lần lượt đem các nàng từng cái cầm xuống. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Giao Tử đã sớm đi tới Tô Thành ở tại trên ngọn núi. Mặc dù hắn nội tâm có chút bực bội, nhưng là nghĩ nghĩ, vì tuyết tế, hắn vẫn là cứng rắn ra đầu đến, tiếp tục tiếp nhận tàn phá. Nhìn kỹ phía dưới, trên mặt hắn còn mang theo ứ xanh. Người đã đến. Tô Thành nhìn thấy Tiêu Giao Tử thân ảnh sau, mang trên mặt thú vị cùng nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra. Hắn nghĩ tới, hôm qua Tiêu Giao Tử cái kia có chút bi thảm hạ tràng, liền có chút buồn cười. Là. Tiên sinh, ta tới. Cái kia. Hôm nay, lúc nào bắt đầu? Tiêu Giao Tử mở miệng hỏi đạo. Hiện tại. Liền bắt đầu đi. A, hiện tại. Ta còn không chuẩn bị kỹ càng đây. Hắn lời nói mới vừa nói phân nửa, chỉ thấy một cây chổi xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay. Cái này cũng quá đột nhiên a, ta còn không chuẩn bị sẵn sàng đây, đây là đánh lên a. Tiêu Giao Tử cả người bay ở giữa không trung, có chút bực bội tiêu đạo. Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Viên Thiên Cương, 4 người trên mặt mang theo một tia lanh khốc biểu lộ. Bọn hắn bất kể Tiêu Giao Tử có hay không chuẩn bị kỹ càng đây. Chủ nhân nói bắt đầu, kia chính là bắt đầu. Ở nơi này 4 người công kích đến, Tiêu Giao Tử căn bản cũng không có đường phản kháng. Thế là một trận đơn phương cuồng loạn lại bắt đầu. Tào Điệu Tăng không ngừng dùng cái chổi đem Tiêu Giao Tử thân thể đánh bay. Tiêu Giao Tử giống như là một trái bóng ra một dạng, bay tới bay lui. Mà Diệp Cô Thành trong tay phi hồng thỉnh thoảng tản mát ra kiếm mang, rơi trên người Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử trên người bị cắt ra từng đạo nhàn nhạt vết máu. Đương nhiên Diệp Cô Thành bảo lưu lại rất nhiều, nếu như hạ tử thủ mà nói, Tiêu Giao Tử đều sớm bị tháo thành tăng khối. Những cái này nhàn nhạt vết máu chẳng qua là vì để cho Tiêu Giao Tử hình thành cơ bắp trí nhớ. Về phần Độc Cô Cầu Bại vẫn là cùng hôm qua một dạng, trong tay cầm một cái nhanh cây, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng trên người Tiêu Giao Tử rút đánh lên. Mỗi quật đánh một chút, Tiêu Giao Tử trong miệng đều bộc phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Viên Thiên Cương muốn so cái khác 3 người đều muốn thô bạo nhiều. Hắn nếu không liền là một quyền đem Tiêu Giao Tử đập vào mặt đất, hoặc là liền là một cước trực tiếp đem Tiêu Giao Tử đá vào trên không trung. Có thể nói là đơn giản thô bạo. Ở nơi này 4 người bên trong, Tiêu Giao Tử sợ nhất liền được Viên Thiên Cương. Mỗi lần nhìn thấy Viên Thiên Cương xuất thủ, hắn thân thể liền run rẩy một chút, bắp thịt toàn thân căng cứng, cảm giác thống khổ đến cực điểm phạm. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nhìn thấy Viên Thiên Cương thân ảnh, đều cảm giác được có chút run đấu. Không nên quên, Viên Thiên Cương là ai? Hắn thế nhưng là họa giang hồ bất lương nhân thống soái. Toàn bộ bất lương nhân tổ chức, như vậy bằng một cái lớn tổ chức, đều là do hắn một tay huấn luyện đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, hắn huấn luyện người lợi hại đến mức nào. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua. Cự ly tranh đoạt tuyết tế thi đấu, cũng chỉ còn lại có 1 ngày. Khoảng thời gian này bên trong, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy Tiêu Giao Tử thê thảm thân ảnh. Hoặc là hắn liền là áo rách quần manh, hoặc là mặt mũi bầm dập, mang trên mặt một bức biệt khuất biểu lộ. Chương 265, Thiên Tông cùng Nhân Tông, thi đấu bắt đầu. Bất quá mặc dù khoảng thời gian này qua thế thảm, nhưng là thực lực của hắn lại là mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Nếu như cùng một cái tháng trước đó bản thân so sánh mà nói, thực lực của hắn đã trải qua cường đại nhiều lắm. Đồng thời, ở trong lòng hắn, đối với Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng đám người, càng thêm tràn đầy lòng cảm kích. Nếu như không phải Tô Thành mà nói, có lẽ thực lực của hắn vẫn là dậm chân tại chỗ, căn bản không có 10 phần nắm chắc tại thi đấu bên trong thu hoạch được thắng lợi. Hiện tại hắn, đối với lần này thi đấu, đã có một tia lòng tin. Hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, cả người trên người khí tức cũng biến thành càng hung hiểm hơn lên. Nhân Tông đã trải qua liên tục 3 vòng, dòng dã 15 năm, đều bị Thiên Tông vững vàng ngăn chặn một đầu. Lần này thi đấu, Thiên Tông, ta sẽ nhường các ngươi giật nảy cả mình. Tiêu Giao Tử tại nội tâm âm thầm nghĩ tới. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, 1 ngày đã qua. Hôm nay chính là Thiên Tông cùng Nhân Tông thi đấu ngày. Thiên Tông cùng Nhân Tông thay phiên lấy cử hành thi đấu. Lần này thi đấu vừa vặn rơi vào Thiên Tông trên đầu. Sáng sớm, Thiên Tông liền bắt đầu bận điều sống. Dù sao cái này thế nhưng là liên quan tới Nhân Tông cùng Thiên Tông 5 năm một lần định sự, cho nên song phương đều rất xem trọng. Thiên Tông cùng Nhân Tông, hai tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, hôm nay toàn diện giới nghiêm, tại toàn bộ đạo tông sân bãi bên trên, tràn ngập một cổ áp lực, trang nghiêm bầu không khí. Lúc này, ở Thiên Tông trên diễn võ tràng, phía trên phương, ngồi Bác Minh Tử. Bác Minh Tử con mắt nhắm lại, tại gió nhẹ thổi lất phất phía dưới, hắn thật dài bạch sắc sợi râu cùng lông mày đang không ngừng vũ động, một bức tiêu sái tự nhiên, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tại Bác Minh Tử hai bên, phân đường ngồi Hiểu Mộng cùng Xích Tùng Tử. Bác Minh Tử đã trải qua thu Hiểu Mộng làm quan môn đệ tử, cho nên lý luận đi lên nói, ở Thiên Tông bên trong, Xích Tùng Tử cùng Hiểu Mộng vì cung cấp. Thiên Tông sáu đại trưởng lão cùng tinh anh đệ tử, toàn bộ đều trên diễn võ tràng trang nghiêm mà đứng. Trên người bọn họ phun ra lạnh lẽo khí thế, trong hai tròng mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn quang. Lúc này, Thiên Tông tất cả mọi người ánh mắt trông về phía xa, phảng phất đang đợi lấy cái gì. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở diễn võ tràng giữa không trung, Thiên Tông tất cả mọi người ánh mắt khẽ híp một cái. Một cỗ vô hình áp bách lực lượng tại toàn bộ trên diễn võ tràng tràn ngập ra. Cái này mấy bóng người từ xa mà đến gần, đồng bền mà tới, vững vàng rơi vào diễn võ tràng đàng trung ương. Mấy đạo thân ảnh rõ ràng là Tô Thành cùng Tiêu Giao Tử, còn có Nhân Tông sáu đại trưởng lão. Làm Tô Thành đám người xuất hiện thời điểm, Thiên Tông sáu đại trưởng lão cùng tinh anh đệ tử, bọn hắn trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Ở trước đó liên tục 3 vòng thi đấu bên trong, Thiên Tông thủy chung đều vững vàng ngăn chặn Nhân Tông một đầu. Cho nên, ở Thiên Tông đệ tử trong lòng đã trải qua hình thành một loại siêu việt tâm lý. Tiêu Giao Tử cảm thụ đến Thiên Tông đệ tử ánh mắt sau, mang trên mặt một tia hàn khí. Mà Nhân Tông sáu vị trưởng lão trong lòng cũng có lửa giận tại bốc lên. Đây là đối Nhân Tông trần trụi vũ đục. Về phần Tô Thành, thần sắc hắn đạm nhiên, tâm tình bình tĩnh, phản phất đối với trước mắt khinh thường ánh mắt, căn bản không có để vào mắt, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, cho người nhìn không thấu hắn bên trong nghĩ thầm pháp. Xích Tùng Tử đem ánh mắt bắn ra hướng Tiêu Giao Tử, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, mang trên mặt vẻ nghi hoặc biểu lộ, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Tiêu Giao Tử thể nội khí tức, so một cái tháng trước đó càng thêm cường đại mấy phần. Bất quá, thì tính sao? Coi như trong vòng một tháng, thực lực đối phương lại có thể tăng lên bao nhiêu? Hắn lại thu hồi ánh mắt. Phải biết, thần thoại cảnh cảnh giới, nếu như muốn tăng lên nhất trọng mà nói, cũng không phải như vậy đơn giản. Bác Minh Tử đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành cùng Tạo Địa Tăng, sau đó lại chuyển ra, cái kia mang theo tang thương trên mặt, bình tĩnh đến cực điểm, giống như là một cái đầm bình tĩnh mặt nước đồng dạng, không có chút ba động nào. Lúc này, Tô Thành ánh mắt rơi vào Xích Tùng Tử bên cạnh một đạo lời nói bóng dáng nhỏ bé bên trên. Một tháng này đến, Hiểu Mộng ban ngày trong Thiên Tông tu luyện, buổi tối trên đều sẽ vụng trộm chạy tới nhìn hắn. Cái này để trong lòng hắn bên trong hơi có chút cảm động. Hiểu Mộng vẫn là một cái tiểu hải tử, cho nên nàng cần bị che chở cùng yêu mến. Trên người Tô Thành, nàng cảm thụ đến cho tới bây giờ không có cảm giác được che chở cùng yêu mến. Cho nên, nàng tự nhiên là tương đối chân quý loại cảm tình này đây. Bởi vậy, nàng mỗi ngày buổi tối bên trên đều sẽ chạy đến Nhân Tông đi vụng trộm nhìn Tô Thành. Trong lòng nàng còn có chút sợ hãi, đại ca ca không cần nàng nữa. Tại Tô Thành quan sát Hiểu Mộng đồng thời, Hiểu Mộng cũng lại nhìn lấy Tô Thành. Hiểu Mộng hướng về phía Tô Thành, không lộ ra dấu vết nháy nháy mắt, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Tiêu Giao Tử, hôm nay chính là 5 năm một lần tranh đoạt Tuyết Tế thi đấu. 300 năm trước đó, đạo tông phân liệt trở thành Nhân Tông cùng Thiên Tông. Thiên Tông truy cầu là vô tình đạo, mà Nhân Tông truy cầu là thiên hạ đạo. Loại này đối với đạo bất đồng lý giải, ở Thiên Tông cùng Nhân Tông trong lúc đó vẫn luôn tranh luận không ngớt. Hôm nay, để cho chúng ta lần thứ hai tới chứng kiến một chút, rốt cuộc là Thiên Tông mạnh, vẫn là Nhân Tông mạnh. Xích Tùng Tử trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Giao Tử, tiếng gầm quần quật nói ra, như là thiên lôi đồng dạng, trực tiếp điếc màng nhĩ người tiếng đau. Tiêu Giao Tử nghe nói như thế sau, sắc mặt biến tốc mục. Lần này, Nhân Tông tất nhiên sẽ rửa sạch nhục nhã. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như cái này lần hắn còn bị thua mà nói, hắn có lỗi với Nhân Tông liệt tổ liệt tông, càng thêm có lỗi với Tô Thành đối với hắn kỳ vọng. Cho nên, trận chiến này nhất định phải thắng. Hắn méo méo năm đấm, thể nội lực sinh động hẳn lên. Hắn cảm thụ đến, nội lực so một cái tháng trước đó, càng thêm bành trướng hùng hậu. Trên mặt hắn, mang theo vẻ tự tin biểu lộ. Xích Tùng Tử, liên tục 3 vòng, Tuyết Tế đều bị Thiên Tông chấp trưởng. Hôm nay, Tuyết Tế cũng cần phải đổi chủ. Tiêu Giao Tử cao giọng nói ra. Mà sau lưng Tiêu Giao Tử sáu đại trưởng lão, bọn hắn trong đôi mắt cũng mang theo một tia lăng liệt. Trước đó, bọn hắn đối với Nhân Tông chức trưởng môn một mực ngấp nghé, không thể lấy đại cục làm trọng. Nhưng là, từ khi Tô Thành tại trên người bọn họ gieo sinh tử phù sau đó, trong bọn họ tâm sớm đã không có lục đục với nhau, một lòng chỉ muốn vì Nhân Tông lớn mạnh mà cố gắng. Cho nên, trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn chờ mong trận này thi đấu thắng lợi. Chỉ cần dạng này, Nhân Tông tài năng nhướng mày nôn khí. Nghe được Tiêu Giao Tử mà nói sau, Xích Tùng Tử cười cười, mang trên mặt một tia nhỏ bé không thể nhận ra trào phúng. Rõ ràng, hắn đối lần này thi đấu cũng rất có lòng tin. Chương 266, Hiểu Mộng xuất chiến, đối chiến Nhân Tông trưởng lão. Thi đấu vẫn là cùng trước kia một dạng, tổng cộng chia làm 3 trận. Mỗi một trận, đối phương đều có thể phái ra một người, sau đó tiến hành chiến đấu. Xích Tùng Tử cao giọng nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt đảo qua Tiêu Giao Tử, Tô Thành mấy người trên người, trong ánh mắt mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra khinh thường. Nghe được Xích Tùng Tử mà nói sau, Thiên Tông tinh anh đệ tử, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong. 5 năm một lần thi đấu, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một lần khoáng đạt nhãn giới, mở mang tầm mắt cơ hội tốt. Bọn hắn có thể từ bên trong học được thật nhiều đồ vật. Tiêu Giao Tử trong ánh mắt lóe ra không hiểu thần thái, hắn gật gật đầu, Thiên Tông cùng Nhân Tông thi đấu, muốn tiến hành 3 trận giao đấu, đây là hơn 300 năm đến một mực lưu lại truyền thống. Đương nhiên, trưởng môn trong lúc đó quyết đấu là nhất định phải có. Như vậy trận đầu, hiện tại liền bắt đầu đi. Xích Tùng Tử thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra. Nghe nói như thế sau, Thiên Tông sáu đại trưởng lão cùng tinh anh đệ tử, đem diện võ tràng nhường đi ra. Toàn bộ diễn võ tràng có chừng mấy trăm cái bình phương, đầy đủ giữa hai người quyết đấu. Người xuất chẳng a? Tiêu Giao Tử nhàn nhạt liếc qua sau lưng đại trưởng lão, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão thực lực là nhân tông bên trong, trừ hắn thực lực rất cường đại một vị. Dù sao hắn thế nhưng là thần thoại nhị trọng cảnh giới, tất nhiên không cho trưởng môn thất vọng. Đại trưởng lão thần sắc trang nghiêm, hướng về phía Tiêu Giao Tử không người một xá, nói ra. Nếu như nói trước đó hắn đối với Tiêu Giao Tử còn không phải đặc biệt đừng cung kính mà nói, nhưng là bây giờ, từ khi chúng tôi thành sinh tử phụ sau đó, hắn đối Tiêu Giao Tử đã trải qua tràn đầy kính sợ. Chỉ thấy hắn cả người thân hình lóe lên, nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào diễn võ tràng trung ương. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua toàn trường, thần thoại nhị trọng cảnh giới khí thế ầm vang bộc phát, một cô vô hình lực lượng trên diễn võ tràng lan tràn ra. Trong tay hắn trường kiếm cũng đang phát tán ra lạnh lẽo quang mang. Không nên quên, hắn thế nhưng là thần thoại nhị trọng cảnh giới cường giả. Thần thoại cảnh giới cường giả tại tần thời minh nguyện trong thế giới tuyệt đối là trí cường tồn tại. Nếu như đặt ở bên ngoài võ lâm mà nói, chỉ cần không phải đụng tới một số yêu nghiệt quái vật, cũng tuyệt đối là hoành tẩu cường giả. Hiểu Ngộng, vòng thứ nhất ngươi xuất chiến a. Xích Tùng Tử quay đầu hướng về phía một bên Hiểu Ngộng nói ra, trên mặt hắn mang theo tự tin biểu lộ. Người khác không biết Hiểu Ngộng thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn xem như Hiểu Ngộng sư mình, đối với Hiểu Ngộng thực lực thế nhưng là tồn tại vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Hiểu Ngộng mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng là nàng thiên phú tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy, có thể xưng thiên tài yêu nghiệt cấp nhân vật. Một cái tháng trước đó, Hiểu Ngộng đánh bại 6 đại trưởng lão, bị Bắc Minh Tử thu làm đệ tử. Một tháng trôi qua, Hiểu Ngộng tại Bắc Minh Tử dưới sự chỉ đạo, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Tại Xích Tùng Tử trong lòng, lần chiến đấu này không chút huyền niệm. Hắn dường như vượt đã thấy, Nhân Tông đại trưởng lão bi thảm hạ trạng. Nghe được sư huynh mà nói sau, Hiểu Ngộng gật gật đầu, nàng gái kia hơi có chút non nớt trên mặt, lóe ra băng lãnh thần thái. Ở trước mặt người ngoài, nàng luôn luôn đều là lãnh diễm, lạnh như băng biểu lộ. Mà nàng non nớt ôn nhu một mặt, vĩnh viễn chỉ ở Tô Thành một người trước mặt nở rộ. Xoát mà một chút, nàng cả người thân hình nháy mắt biến mất, rơi vào diễn võ tràng trung ương, cùng Thiên Tông đại trưởng lão xa xa tương đối. Nhìn kỹ phía dưới, nàng trong tay nắm lấy một thanh, làm cho người không dám nhìn gần thượng cổ thần kiếm. Thanh kiếm này tạo hình hoa lệ, tại chuôi kiếm địa phương còn khảm nạm khối này làm sắc bảo thạch, chuôi kiếm hiện lên màu xanh biếc, trên thân kiếm thỉnh thoảng phát ra lục sắc cùng màu hồng quấn quýt kiếm mang. Thanh kiếm này chính là Thu Ly. Tại tần thời minh nguyện bên trong, Thu Ly tại Phong Hồ Tử kiếm phổ, thập đại danh kiếm bên trong bài danh đệ cửu. Kiếm này thực ngập đạo gia chí lý, hàm lặn thiên địa sinh cơ, trang chu làm tiêu giao du, chính là thụ kiếm này dẫn dắt khá lớn, cho tới nay đều do đạo gia Thiên Tông phụ thủ. Tục truyền năm đó Ngô Việt Tương kiếm sư tiết trúc, vì Việt Vương thăm viếng bảo kiếm, lấy xứng đôi hắn cất dấu Âu Giả Tử danh kiếm thuần quân. Khổ cầu 20 năm cuối cùng lấy được một tên kiếm, được kiếm ngày tiết trúc cũng binh giải quy thiên, cho nên truyền kiếm này có tiết trúc tinh hồn ký thác trên đó. Tuyết Tế mặc dù tại kiếm phổ thập đại danh kiếm bên trong bài danh đệ lục, lại là đạo gia thiên, nhân hai phái chấn một kiếm, nhưng là tin đồn Hiểu Ngộng cầm Thu Ly, uy lực vẫn còn tại Tuyết Tế phía trên. Bắc Minh Tử thu Hiểu Ngộng làm quan môn đệ tử sau đó, liền đem Thiên Tông thủ hộ Thu Ly chuyển cho Hiểu Ngộng. Nhìn thấy Hiểu Ngộng xuất chiến sau đó, Tiêu Giao Tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhíu mắt. Vào tháng trước, hắn thế nhưng là chính mắt thấy Hiểu Ngộng một người độc chiến Thiên Tông 6 đại trưởng lão, sau đó đem hắn đánh bại một màn. Không cầu hoa tươi không. Hắn tự nhiên rõ ràng Hiểu Ngộng thực lực vẫn là bao nhiêu cường đại. Nếu để cho Hiểu Ngộng đánh với đại trưởng lão mà nói, đoán chừng trong lòng của hắn ẩn ẩn có một ít dự cảm không tốt. Thu Ly, khi hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy Hiểu Ngộng trong tay thần binh sau, cả người kinh hô một tiếng. Hắn con ngươi mãnh liệt nâng lên, nhìn về phía ngồi ở cao đài phía trên Bắc Minh Tử. Hắn không nghĩ tới, Bắc Minh Tử dĩ nhiên đối tiểu Ngộng như này khí trọng, đem Thu Ly đều ban cho Hiểu Ngộng. Lúc đầu Hiểu Ngộng thực lực liền 10 phần cường đại, lại tăng thêm cái này đem thần binh lợi khí, nàng thực lực sẽ bạo tăng. Tiêu Giao Tử sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, hắn đối đại trưởng lão có chút bận tâm lên. Lao đầu, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức một chút Thiên Tông thực lực. Hiểu Ngộng cái cằm khẽ nâng lên, đem trong tay Thu Ly vung lên, trên người khí thế đột nhiên bộc phát, toát ra một cỗ nhường người kinh hãi run rẩy khí thế. Nàng cái tia trẻ con gương mặt non nớt bên trên lộ ra lạnh như băng, phản phất cùng nàng thân thể tuổi tác không tương xứng. Nghe được Hiểu Ngộng mà nói sau, đại trưởng lão biến sắc. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngay ở vừa rồi, hắn có thể đủ cảm giác được, đối phương thể nội cái kia bành trướng nội lực ba động, nhường hắn khí tức đều có chút hỗn loạn. Bất quá, hắn sát mặt quét ngang, đã hiểu đã tới trên diễn võ tràng, vậy liền tuyệt không thể lui lại. Hắn thành bại, thế nhưng là liên quan đến Nhân Tông lần này có thể hay không đoạt lấy Tuyết Đế. Thế là, hắn lạnh lùng nói ra, "Tiểu nha đầu, gừng vẫn là cay độc, không muốn chém gió to quá gãy lưỡi. Một hồi, ta sẽ dạy dỗ ngươi là người." Đại trưởng lão trên mặt, lộ ra một tia lãnh khốc tiêu dung. Vừa dứt lời, hắn thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Hiểu Ngộng trước người. Trong tay hắn trường kiếm, hung hăng hướng về Hiểu Ngộng cái chán đâm tới, phản phất muốn đem Hiểu Ngộng đầu, đâm ra một cái lỗ máu mở dạng. Một chiêu này tàn nhẫn xảo trá, cho người không cách nào phòng bị, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Trước mắt hung hiểm một màn, cho người không khỏi đem trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử, lúc này sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn trên mặt mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Mắt thấy, đại trưởng lão trường kiếm liền muốn đâm vào Hiểu Ngộng ngạch đầu phía trên. Chương 267, danh kiếm Thu Ly sắc bén. Hiểu Ngộng sắc mặt vẫn là một bức lạnh như băng bộ dáng, phảng phất trước mắt hung hiểm một màn, ở trong mắt nàng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Hiểu Mộng động, chỉ thấy nàng trong tay Thu Ly, lấy như thiểm điện tốc độ, hướng về phía trước đâm tới. Thu Ly mũi kiếm cùng đại trưởng lão trong tay trường kiếm mũi kiếm, đột nhiên đụng ở cùng một chỗ. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Tê. Thiên Tông tinh anh đệ tử, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng kiếp sợ, đáy lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thật là khủng khiếp độ chính xác cùng tốc độ. Bọn hắn tại nội tâm kinh hô một tiếng. Phải biết, Nhân Tông đại trưởng lão đều trường kiếm công kích, vốn là tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thường đều bắt không đến. Nhưng là, Hiểu Mộng hết lần này tới lần khác, có thể chuẩn xác không sai, đem Thu Ly mũi kiếm đi lại đại trưởng lão trường kiếm trên mũi kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, Hiểu Mộng thực lực đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Hiểu Mộng, trong ánh mắt mang theo một vẻ kính nể. Hiểu Mộng mặc dù tiến vào Thiên Tông thời gian không dài, nhưng là đã đem bọn hắn xa xa bỏ rơi, rất lớn cự ly. Đây chính là thiên phú. Đây chính là người bình thường cùng tiên tài trong lúc đó chênh lệch. Thật là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật a. Thiên Tông tinh anh đệ tử, nhìn xem Hiểu Mộng cái kia lời nói bóng dáng nhỏ bé, nội tâm nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Chỉ thấy lúc này, Thu Ly trên thân kiếm, tản mát ra một cỗ nhiếp hồn phách người kiếm mang. Tại đám người kinh ngạc dưới con mắt, răng rắc một tiếng. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Nhân Tông đại trưởng lão trường kiếm, từ chỗ mũi kiếm đứt thành từng khúc. Thấy như vậy một màn sau, đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này làm sao có thể? Trường kiếm bị đánh bể. Hắn có thể đủ cảm giác được, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng lan tràn ra. Đương nhiên, đại trưởng lão thân hình nhanh lùi lại. Trong phút chốc, hắn đã trải qua thối lui ra khỏi trọn vẹn có mấy chục mét. Hắn nhìn một chút trong tay trường kiếm, chỉ gặp trường kiếm chỉ còn lại có tay cầm bộ vị. Thật sắc bén kiếm mang. Đại trưởng lão không tự chủ được kinh hô một tiếng, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia kiên kỵ, ánh mắt nhìn về phía Hiểu Mộng trong tay Thu Ly. Thu Ly tuy mạnh, nhưng là khống chế người khác càng mạnh hơn. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ có 8 tuổi nữ đồng, thực lực dĩ nhiên kinh khủng tới mức như thế. Quả thực là dọa người nghe nói. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ. Bác Minh Tử thấy như vậy một màn sau, hắn gật gật đầu, biểu hiện trên mặt biến có sáng an ủi, cái tiểu nha đầu này thiên phú, nhìn đến so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Xích Tùng Tử trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù nghĩ tới, Hiểu Mộng tại Bác Minh Tử dưới sự chỉ đạo, thực lực sẽ càng tiến một bước, nhưng là không nghĩ tới sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Vẹn vẹn một chiêu, liền bức lui thần thoại nhị trọng cảnh giới Nhân Tông đại trưởng lão. Nhìn đến về sau Thiên Tông hy vọng, liền trên người Hiểu Mộng. Hắn ánh mắt có chút cực nóng, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Năm gần đây, hắn càng ngày càng cảm giác được, đối với Thiên Tông thường ngày sự vụ quản lý, có một ít lực bất tòng tâm. Dù sao, hắn đã là tuổi thất tuần. Nếu như có thể mau chóng đem Hiểu Mộng bồi dưỡng đi ra mà nói, hắn cũng liền có thể mau chóng giải thoát đi ra. Cái tiểu nha đầu này, thực lực so một cái tháng trước đó, biến càng thêm lợi hại. Đoan chừng, nàng về sau lại là Nhân Tông đại địch. Tiêu Giao Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt rơi trên người Hiểu Mộng, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Lúc này hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đại trưởng lão có thể xuất hiện một số kỳ tích, lấy được cái này một vòng thắng lợi. Bằng không 3 ván thắng 2 thì thắng, còn lại 2 ván chiến đấu, Nhân Tông nghĩ muốn thắng lợi sẽ có một số vô cùng áp lực. Tô Thành trong ánh mắt mang theo một tia yêu chiều, nhìn xem giữa sân cầm tới nhỏ nhắn xinh xắn, rồi lại tràn ngập bá đạo thân ảnh. Ha ha, lão đầu, trường giang sóng sau đè xuống trước. Vừa rồi ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn dạy ta làm người. Hiện tại ta tới dạy dỗ ngươi làm người a. Hiểu Mộng cười hì hì nói ra, một bức tính trẻ còn bộ dáng. Trên diễn võ tràng, tức khắc truyền đến một trận Tiên Tông đệ tử hống tiếng cười. Nghe nói như thế sau, đại trưởng lão mặt có chút nhịn không được rồi. Đang chiến đấu bắt đầu thời điểm, hắn nói muốn dạy đối phương làm người. Thế nhưng là, vừa rồi một màn, giống như là một bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt hắn, nóng bỏng đau. Không, chỉ thấy hắn trong hai tròng mắt, phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng, thể nội khí thế ầm vang một phát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Mộng thân ảnh. Ngươi trưởng kiếm đã trải qua được gãy, ngươi trong tay không có binh khí. Được rồi, ta cũng không khi dễ ngươi, ta đem trong tay thần binh cũng ném đi. Dạng này mới công bằng đây. Hiểu Mộng trên mặt mang theo nghiêm túc biểu lộ, nói ra. Thế nhưng là, câu nói này rơi vào đại trưởng lão trong lỗ tai, càng có vẻ hơi chói tai. Đây là đối với hắn vũ nhục a. Tiểu nha đầu, đón lấy đến ta sẽ nhường ngươi để mắt. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu như đối phương tiếp tục dùng trường kiếm cùng ta đối chiến mà nói, ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là, không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế ngốc, đem trường kiếm bỏ qua rớt, lựa chọn tay không bật lộn. Yêu nghiệt tiên phú, đáng tiếc liền là ngốc một chút. Tại quyết đấu quá trình bên trong, thế nhưng là không thể xử trí theo cảm tính. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong khoảnh khắc, hắn cả người thân thể mãnh liệt bắn mà ra, liền giống như một đầu nổi giận báo săn một dạng. Ha ha, lần này muốn ngươi để mắt. Hắn quát lạnh một tiếng, mang trên mặt một vòng lãnh khốc biểu lộ. Hắn hướng về Hiểu Mộng hung hăng oanh ra một quyền. Nhìn kỹ phía dưới, nắm đấm bên trên mang theo nhàn nhạt quang huy, ngay cả trên diễn võ tràng bầu không khí đều đọng lại rất nhiều. Không hổ là Nhân Tông đại trưởng lão, một kích này xác thực rất có uy lực. Xích Tùng Tử nhìn thấy cái này đạo công kích sau, âm thầm lị nó đạo. Bất quá, khoe miệng của hắn phát họa lên một tia thần bí khó lường độ cung. Không nên quên, Hiểu Mộng tất nhiên dám ném đi, trong tay Thu Ly tự nhiên có nàng ủy vào. Chỉ thấy nàng thân thể thẳng tắp hướng về đại trưởng lão phương hướng phóng đi. Nàng cũng oanh ra một quyền, trực tiếp nên tiếp đại trưởng lão năm đấm. Ha ha, cũng dám cùng ta tại lực lượng
tiến hành so đấu. Đoán chừng ngươi một hồi, liền muốn gãy xương. Đại trưởng lão ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong ngay mắt, vang một tiếng. Đại trưởng lão năm đấm cùng Hiểu Mộng năm đấm, hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Chương 268, Tiêu Giao Tử tở cờ xích tùng tử. Chỉ thấy một bóng người, trực tiếp bay ngược mà ra. Đại trưởng lão. Ở một bên quan chiến, Nhân Tông còn thừa 5 vị trưởng lão, kinh hô một tiếng. Bọn hắn mang trên mặt không thể tin biểu lộ, cả người hô hấp đều lộ ra dồn dập rất nhiều, lồng ngực càng là ở nâng lên hạ xuống, con người chỗ sâu lộ ra hoảng sợ. Nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, ánh mắt bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm, bay ở giữa không trung đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là đại trưởng lão. Bọn hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn một quyền phía dưới, đại trưởng lão trực tiếp bị đối phương cự đại lực lượng đánh bay. Nha đầu này rốt cuộc là cái gì quái vật? Thể nội lực lượng cũng quá nổ tung a. Không chỉ tu vì lợi hại như thế, ngay cả lực lượng đều khủng bố như vậy. Nhân Tông 5 vị trưởng lão, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bắc Minh Tử đem ánh mắt bắn ra hướng trên diễn võ chẳng cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bên trên, trong đôi mắt lộ ra không che giấu chút nào hài lòng. Tiêu Giao Tử nhìn thấy Hiểu Mộng thực lực như thế sau, hắn ánh mắt khẽ híp một cái nha đầu này, về sau tuyệt đối là Thiên Tông họa trong lòng. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bành một tiếng, chỉ thấy đại trưởng lão thân thể hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập đi ra một cái hố sâu. Khục khục. Đại trưởng lão lúc này chỉ cảm giác được thể nội lục phủ ngũ tạng bị người sinh sinh giật một thanh, toàn tâm đau đớn, nhường hắn không nhịn được ho khan vài tiếng. Trên trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, thậm chí đang không ngừng run rẩy. Cái này cái xú nha đầu, cũng quá kinh khủng a. Dĩ nhiên một quyền liền đem ta đánh bay. Đại trưởng lão ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, mang trên mặt một tia không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Giờ này khắc này, hắn mới thực sự hiểu rõ đến, Hiểu Mộng thực lực vẫn là có bao nhiêu cường đại. Nhân Tông trong đó một vị trưởng lão, thân hình lóe lên, đội vàng đi tới đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão, không có việc gì đi, ta dìu ngươi trở về đi. Cái này tên trưởng lão ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Ở nơi này tên trưởng lão nâng đỡ, đại trưởng lão thất tha thất thểu đứng lên. Hay sao? Ta không thể trở về đi. Còn thừa hai cuộc chiến đấu, ta nhất định muốn xem hết. Lần này Nhân Tông cùng Thiên Tông thi đấu, Nhân Tông nhất định muốn thu hoạch được thắng lợi. Trên mặt hắn mang theo một tia quả cường, nói ra. Cái này vị này trưởng lão nâng đỡ, hắn đi tới diễn võ tràng bên cạnh, hai chân bàn ngồi dậy, chuẩn bị một bên khôi phục thương thế, một bên quan sát đón lấy đến hai cuộc chiến đấu. Ha ha. Đa tạ đa tạ. Trận đầu chiến đấu, Thiên Tông chiến thắng. Xích Tùng Tử trong giọng nói, mang theo một lần ngạo nghễ, nói ra. Nghe nói như thế sau, Hiểu Ngọc gương mặt bên trên mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Nàng thân hình lóe lên, liền về tới Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử bên người, ngồi xuống. "Hừ, còn có hai cuộc chiến đấu, ở nơi này hai trong trận chiến đấu, chúng ta Nhân Tông nhất định sẽ thắng. Các ngươi liền chờ đợi, đem Tuyết Tế ngoan ngoãn giao ra tới đi." Tiêu Giao Tử lạnh rên một tiếng, nói ra. "Tốt đại khẩu khí, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi." Xích Tùng Tử trào phúng nói một câu, mang trên mặt một không chút nào che giấu khinh thường. "Không sai, liền là khinh thường. Như vậy đón lấy đến trận chiến đấu này chính là trưởng môn cuộc chiến." Xích Tùng Tử trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Vừa dứt lời, hắn đi thẳng tới diễn võ tràng trung ương. Tất cả Thiên Tông đệ tử trong ánh mắt đều lóe qua một tia cực nóng, tâm tình cũng biến mênh mông lên. Có thể thân mắt thấy đến trưởng môn xuất thủ, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao. Thậm chí có khả năng bọn hắn còn có thể từ trưởng môn chiêu pháp bên trong lấy được một số linh ngộ. Cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một lần kỳ ngộ. Tiêu Giao Tử nắm quyền một cái, thể nội khí tức đang không ngừng kéo lên. Hắn chỉ cảm giác được một cỗ đắt đỏ chiến ý tại thể nội không ngừng mà ấp ủ. Hắn ánh mắt rơi vào Xích Tùng Tử trên người, ánh mắt giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, lạnh lùng nói ra: "Hy vọng trận này chiến đấu, ngươi đừng khóc rất thảm." Hắn cả người thân thể giống như ương cướp đồng dạng, trực tiếp tung bay rơi vào diễn võ tràng trung ương. Lúc này, Tiêu Giao Tử cùng Xích Tùng Tử hai người xa xa tương đối, trên người bọn họ đều phát ra làm cho người hãi hùng kết vía, tê cả da đầu khí thế. Thậm chí một số tu vi quá thấp Thiên Tông đệ tử ở nơi này hai đại thần thoại cao thủ khí thế áp bách dưới, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. A, không đúng, Tiêu Giao Tử khí tức có một ít cổ quái. Xích Tùng Tử trong lòng giật mình, hắn có thể đủ cảm giác được Tiêu Giao Tử thể nội khí tức so một cái tháng trước đó càng thêm lạnh lẽo cùng hùng hậu, thậm chí so với hắn khí tức còn muốn cường đại mấy phần. Cái này làm sao có thể? Nói không chừng chẳng qua là cố lộng huyền hư thôi. Trong tay hắn trường kiếm phát ra lạnh lẽo và mang cả người trên người phun ra cho người không dám nhìn gần nội lực ba động. Hắn trong đôi mắt cũng phát ra hàn mang. Lần này cũng sẽ cùng ba lần trước một dạng, ngươi sẽ bại. Vừa dứt lời, hắn thân thể nháy mắt tại chỗ biến mất, phảng phất là ở thuấn di đồng dạng. Cái này, đây là Hòa Quang Đồng Trần. Tất cả Thiên Tông đệ tử kinh hô một tiếng, ánh mắt biến lửa nóng rất nhiều. Vừa rồi Xích Tùng Tử thuấn di, rõ ràng là Thiên Tông Hòa Quang Đồng Trần. Hòa Quang Đồng Trần chính là đạo gia trí cao tâm pháp, Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, chạm này dường như hòa tồn, có thể đi đến di hình hoán vị hiệu quả. Ha ha. Tiêu Giao Tử nhìn thấy Xích Tùng Tử biến mất thân ảnh sau, khóe miệng của hắn phát họa lên một tia độ cung. Di hình hoán vị pháp sao? Ta cũng có. Hắn nhỉ non một tiếng, cả người thân thể cũng tại chỗ biến mất. Ngọc Điệp Độn. Bác Minh Tử nhìn thấy Tiêu Giao Tử biến mất sau, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Ngọc Điệp Độn chính là đạo gia độ thuật, bắt nguồn từ Trang Chu Ngọc Điệp. Trăm năm trước, đạo gia trí cường cao thủ Trang Chu từng lưu lại một thiên tề vật luận, đề cập tới loại này lúc ảo lúc thật mộng được pháp, nghe nói có thể thay đổi không gian bố cục, đi đến di hình hoán vị hiệu quả. Lúc này, đám người chỉ cảm giác được, trên diễn võ tràng có hai cố khí thế đang không ngừng giao phong. Bất quá, bọn hắn căn bản không cách nào dùng mắt thường quan sát được Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử thân hình, chỉ có thể cảm giác được hai người khí thế tại ngươi tới ta đi công kích. Đúng lúc này, bạch bạch bạch, hai người thân hình nháy mắt xuất hiện. Bọn hắn hướng về riêng phần mình hậu phương, thân hình nhanh lùi lại, mỗi một chân đều đưa mặt đất dẫm ra vết dạng. Lúc này Xích Tùng Tử trên mặt mang theo nồng đậm khiếp sợ, trong cơ thể hắn khí huyết cũng bốc lên không ngớt. Từ vừa rồi thăm dò giao phong bên trong, hắn có thể đủ cảm giác được Tiêu Giao Tử thể nội lực giống như đại dương mênh mông, sinh sôi không ngừng, thậm chí so với hắn còn muốn cường đại mấy phần. Cái này làm sao có thể? Phải biết, tại một cái tháng trước đó, Tiêu Giao Tử thực lực cũng chẳng qua là thần thoại tứ trọng cảnh giới. Nhưng là một tháng sau, Tiêu Giao Tử thực lực đã trải qua không ở thần thoại tứ trọng trong phạm vi. Chẳng lẽ đối phương đã trải qua bước vào thần thoại ngũ trọng? Hắn dưới đáy lòng kinh hô đạo. Chương 269, Xích Tùng Tử, ngươi phải thua. Xích Tùng Tử trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ cùng kiếp sợ. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Hắn có chút không thể tin được nghĩ đến. Tô Thành nhìn thấy hai người thân ảnh sau đó, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thần bí khó lường tiêu dung. Lấy hắn tu vi, há có thể không cảm thấy được, vừa rồi thăm dò giao phong, Xích Tùng Tử đã trải qua đã rơi vào hạ phong. Ở trong lòng hắn, đối với chàng tỷ đấu này kết quả đã có định số. Bác Minh Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Giao Tử thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? So một cái tháng trước đó càng thêm cường đại. Hơn nữa, quan sát tu vi ba động, phi thường vững chắc, không có chút nào trôi nổi. Cái này nói cách khác, đối phương không phải phục dụng tăng thực lực lên đan dược. Bác Minh Tử ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Tiêu Giao Tử phục dụng có tác dụng phụ đan dược, cưỡng ép tăng thực lực lên, muốn đang tỷ đấu bên trong thu hoạch được thắng lợi. Thế nhưng là, vừa rồi toát ra cái này cái ý nghĩ thời điểm, hắn liền bắt bỏ. Dù sao, Tiêu Giao Tử không phải người ngu. Một khi phục dụng cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược, sẽ cho thân thể lưu lại không thể khôi phục tổn thương. Tiêu Giao Tử xem như nhân tông trưởng môn nhân, ánh mắt tự nhiên sẽ không ngắn như vậy cả. Chẳng lẽ là, hắn đem ánh mắt đầu nhập bắn trên người Tô Thành, trong ánh mắt lóe qua một tia kiếm kỵ, chẳng lẽ là thủ đoạn hắn? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, cái này cái gia hỏa, thủ đoạn quả nhiên có chút thần kỳ. Có thể tại trong vòng một tháng, liền đem Tiêu Giao Tử thực lực tăng lên đến mức này. Hắn ở trong lòng nỉ non đạo, Tô Thành trên người phản phất bao phủ một tầng thần bí sương mù đồng dạng, nhường hắn nhìn không thấu. Đúng lúc này, chỉ thấy Xích Tùng Tử trên người khí thế lần thứ hai ầm vang một phát, trong tay hắn trường kiếm thật giống như bị một tầng hơi nước bao khỏa, thoạt nhìn hắn khí bức người. Vạn xuyên tu thủy, hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay trường kiếm phun ra ra một cỗ làm cho người tâm thấy sợ hãi hàn mang. Trường kiếm trực tiếp phiêu phủ ở không trung, lấy trường kiếm làm trung tâm, thình lình xuất hiện vô số đem từ hơi nước biến ảo thành trường kiếm. Không sai, đây chính là Thiên Tông chí cường chiêu pháp một trong, Vạn xuyên tu thủy. Vạn xuyên tu thủy chính là đạo gia tâm pháp, luyện khí chi thuật, Thiên Tông tuyệt kỹ. Thường nhân có thể ở trong vòng 3 thước khống chế khí lưu liền coi như cao thủ, nhưng là thân làm Thiên Tông trưởng môn nhân, Xích Tùng Tử dựa vào chiêu này, có ở đây mấy trượng có hơn tùy tâm sở dục điều động chí nhu dòng nước. Trưởng môn quả nhiên lợi hại. Loại thủ đoạn này đã đem Vạn xuyên tu thủy thi triển đến cực hạn. T, trưởng môn là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Thiên Tông đệ tử, ánh mắt lửa nóng nhìn xem một chiêu này, bọn hắn tưởng tượng lấy, bản thân có một ngày cũng có thể thi triển ra một chiêu này. Đương nhiên, tất cả thủy kiếm toàn bộ hướng về Tiêu Giao Tử trên người vào tới, phản phất muốn đem Tiêu Giao Tử thân thể xuyên thấu thành vô số cái lỗ máu. Thấy như vậy một màn sau, Tiêu Giao Tử nhắm mắt. Hắn và Xích Tùng Tử làm mấy chục năm đúng, tự nhiên biết rõ, một chiêu này chính là Xích Tùng Tử át chủ bài một trong. Hắn không dám có chút tê liệt chủ quan. Chỉ thấy quanh người hắn lúc này phát ra kim sắc quang mang, trong tay hắn trường kiếm đang lăng không quét ngang bạch một cái, không ngừng mà vung đẩy. Tại chỗ mũi kiếm thình lình xuất hiện một cái chữ to màu vàng, lại nhìn nội dung của nó, rõ ràng là trang tử Tiêu Giao Du văn chương. Tuyết Hậu sơ tỉnh, hắn trong miệng chợt quát một tiếng. Một chiêu này rõ ràng là nhân tông chí cường kiếm pháp, Tuyết Hậu sơ tỉnh. Tuyết Hậu sơ tỉnh chính là đạo gia kiếm pháp một trong, thế gian phong vân hề huyễn diệt chân, thiên địa vô cùng hề đại đạo hành, ngừng lại quét âm u chi khí. Trước dùng mũi kiếm trên không trung biết Tiêu Giao Du, sau đó phát động, có thể lớn phạm vi mục tiêu công kích, uy lực cực lớn. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm không ngừng mà viết ra Tiêu Giao Du bên trong tiểu chữ, một cái chữ to màu vàng tại quanh người hắn du tẩu. Những cái này chữ to màu vàng phát ra hạo nhiên chính khí, phản phất là đại biểu cho nhân gian chính nghĩa một dạng. Trong mấy mắt, tư thủy biến ảo thành trường kiếm, liền đã tới Tiêu Giao Tử bên người. Đi! Tiêu Giao Tử quát lạnh một tiếng, chỉ thấy tại quanh người hắn quấn quanh chữ to màu vàng, hướng thẳng đến thủy kiếm công kích mà đi. Mỗi một cái chữ thể đều bộc phát ra kinh người lực phá hoại, trực tiếp đem thủy kiếm đánh tan, hóa thành điểm điểm quang trạch, tiêu tán ở giữa không trung. Trong chốc lát, kim sắc tiểu chữ dần dần chiếm cứ thượng phòng, không ngừng thủy kiếm nuốt sống. T, thấy như vậy một màn sau, Xích Tùng Tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người trên mặt mang theo nồng đậm khiếp sợ và hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Giao Tử thực lực tại ngắn ngủi trong vòng một tháng liền đã biến kinh khủng như vậy. Thậm chí, Vạn Xuyên Thu Thủy tại đối phương Tuyết Hậu sơ tình phía dưới, phản phất là bị nghiền ép một dạng. Tiêu Giao Tử làm sao có thể biến được cái này lợi hại? Hắn có chút không dám tin kinh hô đạo, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong phút chốc, Tuyết Hậu Sơ Tình đem Vạn Xuyên Thu Thủy trực tiếp tiêu diệt.
Ngươi đã trải qua tấn thăng trở thành thần thoại ngũ trọng cảnh giới. Xích Tùng Tử ngữ khí hơi có chút run rẩy nói ra.
Ha ha, không sai, tại tiên sinh trợ giúp phía dưới, ta đã bước vào thần thoại ngũ trọng cảnh giới.
Cho nên, một trận chiến này, ngươi tất thua không thể nghi ngờ.
Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo vẻ đắc ý cùng nhướng mày nôn khí biểu lộ. Chỉ thấy trên người hắn kim quang tức khắc quang mang phóng đại, kim sắc tiểu chữ cũng càng ngày càng lộ ra rộng lớn thở mạnh.
Đi!
Hắn lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, quanh thân kim sắc tiểu chữ toàn bộ đều bộc phát ra khí thế khủng bố, hung hăng hướng về Xích Tùng Tử công tới. Toàn bộ trên diện võ tràng tức khắc phong vân biến hóa, bát phương oanh minh. Một màn này trực tiếp nhường Xích Tùng Tử sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm vung lên, trực tiếp tại thân thể phía trước tạo thành một cái kiên không thể vạch nước màn. Oanh một tiếng, kim sắc tiểu chữ trực tiếp đánh vào màn nước phía trên. Màn nước mặc dù tại ương ngạnh kiên trì, nhưng là đã bị kim sắc tiểu chữ áp bách có chút vặn mẹo cùng hư vô lên. Thần thoại tứ trọng cùng thần thoại ngũ trọng, thế nhưng là một cái không cách nào vượt qua cái hào rộng. Nếu như lại cho Tiêu Giao Tử một đoạn thời gian củng cố hắn thần thoại ngũ trọng cảnh giới mà nói, hắn đánh nhau Xích Tùng Tử tuyệt đối là nghiền ép. Chỉ là trước mắt hắn mới vừa vặn tấn thăng đến thần thoại ngũ trọng cảnh giới, lại tăng thêm Xích Tùng Tử tại thần thoại tứ trọng cảnh giới đã trải qua dừng lại nhiều năm, cho nên Xích Tùng Tử có thể lấy thần thoại tứ trọng tu vi cùng Tiêu Giao Tử rằng có thời gian dài như vậy.
Bất quá
vẹn vẹn chỉ là chống cự mà thôi. Lúc này Xích Tùng Tử sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, như có chút không kiên trì nổi.
Không thể nào, chẳng lẽ trưởng môn muốn thua?
Liên tục ba vòng Thiên Tông cũng đã thắng lợi, không biết cái này một vòng Thiên Tông chiến bại a?
Trưởng môn khí tức có chút hỗn loạn, giống như có chút không kiên trì nổi.
Không không không, cuối cùng thắng lợi nhất định là trưởng môn đại nhân.
Ta tin tưởng trưởng môn đại nhân thực lực.
Tất cả Thiên Tông tinh anh đệ tử nhìn thấy trên diễn võ tràng một màn sau, lẫn nhau châu đầu ghé tai lên, bọn hắn thần tình trên mặt trở nên có chút khẩn trương đông.
Lúc này Bác Minh Tử mang trên mặt một tia nghiêm trọng.
Đối với chàng tỷ đấu này kết quả, trong lòng của hắn đã có kết quả.
Còn lại kiên trì sao?
Xích Tùng Tử, ngươi phải thua.
Tô Thành ở một bên nỉ non đạo, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang.
Quả nhiên,
vừa dứt lời,
Tiêu Giao Tử kim sắc tiểu chữ trực tiếp công phá Xích Tùng Tử màn nước.
Kim sắc tiểu chữ hung hăng đánh vào Xích Tùng Tử trên thân thể, đem Xích Tùng Tử thân thể trực tiếp đánh ra diễn võ tràng bên ngoài.
Chương 270, Thiên Tông đệ nhất cao thủ, Bác Minh Tử.
Ầm một tiếng,
Xích Tùng Tử thân thể hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu, hắn thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn. Lục phủ ngũ tạng phảng phất bị người sinh sinh giật một thành, thể nội chỉ cảm giác được một trận rời sông lấp biển. Hắn trên trán, mồ hôi lạnh đang cày xoát chảy ròng, thân thể cũng đang dừng lại không ngừng run rẩy, trên mặt càng là mang theo một tia quất đủ.
Hắn là ai?
Hắn thế nhưng là Thiên Tông trưởng môn.
Tại hắn dẫn đầu dưới, Thiên Tông liên tục ba vòng, dòng dã 15 năm, Thiên Tông đều vững vàng ngăn chặn Nhân Tông một đầu.
Nhưng là, giờ phút này, hắn dĩ nhiên
bại bởi Tiêu Giao Tử.
Hắn con ngươi chỗ sâu mang theo không thể tin qua màng, cả người lồng ngực cũng cùng một chỗ một phục, phảng phất là không thể tin được vừa rồi phát sinh một màn.
Hoảng sợ, khuất nhục, khiếp sợ, không thể tin, không cam lòng,
đủ loại tâm tình rất phức tạp trong lòng hắn sinh sôi.
Ta dĩ nhiên bại.
Hắn âm thầm nhỉ non đạo, cả người khí tức bề ngoài thần sắc cô đơn, không có ngày xưa thong dong đạm nhạt.
Trưởng môn bại,
cái này
chuyện này làm sao
khả năng?
Ta có phải hay không hoa mắt? Trưởng môn không có khả năng bại,
vì cái gì?
Tại sao có dạng này một cái kết quả?
Không,
ta không tin.
Thiên Tông tinh anh đệ tử nhao nhao thần sắc hoảng sợ, hô hấp gấp rút, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Thậm chí có ít người dùng sức luốt luốt bản thân con mắt, phản phất không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn.
Bác Minh Tử trong mắt hơi hiếp, trên mặt hắn không hề bận tâm, bình tĩnh đến cực điểm.
Đối với kết quả này cũng là tại hắn trong dự liệu.
Từ vừa rồi Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền phát hiện đến Tiêu Giao Tử thể lực nội lực đã trải qua so cái trước tháng muốn mạnh hơn nhiều. Hắn đã trải qua liệu đến Tiêu Giao Tử sẽ ở nơi này một trận giao đấu bên trong thu hoạch được thắng lợi.
Thiếu mộng cái kia trẻ con gương mặt non nớt bên trên cũng mang theo một vẻ kinh ngạc.
Ở Thiên Tông bên trong, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, liền là trưởng môn lợi hại nhất.
Nhưng là không nghĩ đến trưởng môn vậy mà sẽ bại.
Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng trong diễn võ trường, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung.
Giống như Bác Minh Tử, kết quả này cũng là tại hắn dự kiến bên trong.
Phải biết Tiêu Giao Tử nhưng là đang tạo địa tăng, đem Tô Thành bọn bốn người huấn luyện tàn khốc phía dưới, thành công bước vào thần thoại ngũ trọng cảnh giới. Nếu như thần thoại ngũ trọng cảnh giới đều đánh không lại thần thoại tứ trọng Xích Tùng Tử, cái kia Tiêu Giao Tử có thể tìm một khối lậu hũ dây vào chết coi như.
Ta thắng lợi,
ta dĩ nhiên chiến thắng.
Tiêu Giao Tử kích động nói ra, hắn lúc này đứng trên diễn võ tràng, mang trên mặt hưng phấn cùng kích động, cả người thân thể đều tại ngăn không được run rẩy.
Liên tục ba vòng, dòng dã 15 năm,
Nhân Tông một mực bị Thiên Tông vững vàng ngăn chặn một đầu.
Hiện tại hắn rốt cục thấy được một chút hy vọng,
hắn rốt cục thân bại Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử,
cái này để trong lòng hắn có chút không bình tĩnh.
Sau đó thân hình hắn lóe lên, cả người nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã xuất hiện ở Tô Thành trước mặt, hắn đối lấy Tô Thành cùng kính một xá, ngựa khí tôn kính nói ra, đa tạ tiên sinh, nếu như không phải tiên sinh mà nói, Nhân Tông tiền đồ xa vời.
Chỉ là việc nhỏ, lại không cần phải nói.
Đứng lên đi.
Tô Thành nhàn nhạt nói ra.
Trên thực tế,
đối với Tô Thành tới nói, nghĩ muốn tăng lên Tiêu Giao Tử thực lực, thật đúng là một kiện việc nhỏ. Dù sao ở dưới tay hắn, thế nhưng là tồn tại Viên Thiên Cương, Độc Cô Cầu bại bậc này chí cường tồn tại. Xích Tùng Tử lúc này từ dưới đất bò dậy, hắn chấn định dưới tâm thần, thể nội nội lực tại điên cuồng vận chuyển, đem thương thế tính tạm thời áp chế trị liệu xong đi. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Giao Tử, mang trên mặt một tia không cam lòng. Thế nhưng là cứ việc tại nội tâm của hắn, tồn tại lại không chừng tam tâm, trước mắt kết quả đã trải qua trở thành kết cục đã định. Thân hình lóe lên, hắn lại một lần nữa về tới diễn võ tràng cao đài phía trên. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên bước vào thần thoại ngũ trọng cảnh giới. Một vòng này, bất luận nói thế nào, đều là ta thua. Bất quá, không nên quên, Thiên Tông cùng Nhân Tông thi đấu, là 3 ván thắng 2 thì thắng. Trước mắt, Thiên Tông cùng Nhân Tông các thắng 1 ván, nói cách khác trận thứ 3 giao đấu mới là chân chính quyết định, trận này thi đấu, rốt cuộc là Nhân Tông chiến thắng vẫn là Thiên Tông chiến thắng. Xích Tùng Tử cao giọng nói ra. Đối với trận thứ 3 giao đấu, hắn thế nhưng là tồn tại 10 phần lòng tin. Bởi vì, trận thứ 3 sắp xuất chiến, chính là Thiên Tông đệ nhất cao thủ, Bác Minh Tử. Bác Minh Tử ở Thiên Tông trong mắt tất cả mọi người, vẫn luôn là vô địch tồn tại. Không có người biết rõ thực lực của hắn vẫn là mạnh bao nhiêu, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, quỷ thần khó lường. Chỉ cần Bắc Minh Tử xuất chiến, đối phương bất luận là người nào, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Ha ha, trận thứ 3 còn không có bắt đầu đây, ngươi vẫn là không muốn vọng dưới khẳng định. Vàng không một hồi, sẽ phải đánh mặt. Tiêu Giao Tử nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia thần bí tiêu dung. Đối với trận thứ 3 giao đấu tới nói, mặc dù Thiên Tông có Bắc Minh Tử dạng này chí cường tồn tại, nhưng là Nhân Tông cũng tí ti không kém. Hừ, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Cái kia liền bắt đầu đi. Hy vọng các ngươi một hồi, đừng thua quá thảm. Xích Tùng Tử lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia lửa giận, lạnh lùng nói ra. Tốt. Cái kia liền bắt đầu đi. Tiêu Giao Tử đáp lại đạo. Sư tổ, còn xin ngươi xuất chiến. Trận thứ 3 chiến đấu, liên quan đến Thiên Tông cùng Nhân Tông, một vòng này tuyết tế thuộc về. Xích Tùng Tử hướng về phía bên cạnh Bắc Minh Tử không người một xá, ngựa khí tôn kính nói ra. Tại Bắc Minh Tử trước mặt, hắn cảm giác được mình tựa như là run rế đồng dạng, tiện tay đều có thể bị xóa đi. Ha ha. Rất lâu đều không có hoạt động cái này, đem lão già khổng cũng không biết gì xét hay không. Bác Minh Tử cười ha hả nói ra, trên mặt hắn lộ ra một vẻ ôn hòa tiêu dung. Nhưng là, mặc cho ai đều có thể cảm thụ đến, cỗ này tiêu dung phía dưới ẩn tàng một tia khí tức lạnh lùng. Bác Minh Tử có thể trở thành Thiên Tông đệ nhất cao thủ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Ở Thiên Tông tu luyện công pháp bên trong, bọn hắn đối với đạo lý giải chủ yếu quay quanh vô tình hai chữ, mà Bác Minh Tử đã đem Thiên Tông đạo pháp tu luyện đến cực sâu cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong mắt hắn, thiên địa vạn vật đều là run rế. Chương 271, Độc Cô Cầu bại VS Bác Minh Tử. Xoát mà một chút, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng diễn võ tràng đài cao. Sau một khắc xuất hiện, đã trải qua vững vàng rơi vào diễn võ tràng đàng trung ương. Hắn thân mặc một thân đạo bào màu xám, rộng thùng thình đạo bào, đem hắn hơi có chút còn xuống thân thể, bao phủ hắn bên trong. Tóc hắn, sợi râu còn có lông mày, cũng đã trắng bệch, tại gió nhẹ thổi lất phất phía dưới, tung bay theo gió, cả người thoạt nhìn, tràn đầy tiên phong đạo cốt, đắc đạo cao nhân bộ dáng. Ở nơi này một khắc, trên người hắn khí thế, ầm vang một phát, cái kia hơi có chút còn xuống thân thể, mãnh liệt mà trở nên rất nổ lên, liền giống như một thanh tức đem ra khỏi vỏ thần binh lợi khí. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, cả người khí thế phảng phất tạo thành thiên uy một dạng. Tại hắn khí thế khủng bố phía dưới, trên diễn võ tràng tràn ngập một cơn lốc, đem hắn hơi có chút rộng thùng thình đạo bảo thổi đến bay phất phới. Tức khắc, toàn bộ trên diễn võ tràng không phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, ngay cả ánh nắng đều cảm giác mở đi rất nhiều. Cũng liền tại khí thế của hắn bộc phát một khắc, trên diễn võ tràng tất cả mọi người nhao nhao cảm giác được bản thân trong lòng đặt lên một khối tảng đá lớn, trực tiếp nhường bọn hắn cảm giác được hô hấp khó khăn, nheo mắt, trái tim càng là bỗng nhiên co rụt lại. Phản phất tại Bắc Minh Tử trước mặt, bọn hắn cảm giác được bản thân đặc biệt đừng nhỏ bé, không có ý nghĩa. Thiên Tông đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tổ sư xuất thủ, lại có thể nhìn thấy tổ sư tự mình xuất thủ, quả thực là chúng ta vinh hạnh a. Có tổ sư xuất thủ, cái này trận thứ 3 giao đấu, Thiên Tông tất thắng. Không sai, ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ai có thể bù đắp được ở tổ sư công kích đây. Một hồi muốn mở to hai mắt nhìn xem, nói không chừng có thể tại tổ sư chiến đấu, lấy được một tia linh ngộ. Ha ha, Nhân Tông lần này, mặc dù chiến thắng trưởng môn, nhưng là có tổ sư tại, bọn hắn vẫn là trốn tránh không được, mất đi tuyết tế kết quả. Tất cả Thiên Tông tinh anh đệ tử nhao nhao châu đầu ghé thai nói ra. Bọn hắn đã trải qua từ trưởng môn chiến bại thất lạc bên trong khôi phục tới, bọn hắn trên mặt lại một lần nữa khôi phục đắc ý cùng tiêu ngạo biểu lộ. Tiên sinh, một vòng này có lẽ nhiều người nào xuất chiến. Tiêu Giao Tử cung kính nói ra, hắn nhìn thấy trên diễn võ tràng Bắc Minh Tử thân ảnh sau, sắc mặt mang theo một tia nghiêm trọng. Tên người, bóng cây. Bắc Minh Tử có thể trở thành Thiên Tông đệ nhất cao thủ, thực lực tất nhiên đạt đến quỷ thần mạc chắc bước, cho nên hắn không dám có chút tê liệt chủ quan. Hơn nữa, cái này trận thứ 3 cũng liên quan đến Nhân Tông cùng Thiên Tông, vẫn là người nào mới có thể có tư cách cuối cùng thu hoạch được tuyết đế. Nghe được Tiêu Giao Tử mà nói sau, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hắn đôi lấy bên cạnh một bóng người nói ra, ngươi xuất chiến a. Đạo thân ảnh này hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, tuân mệnh chủ nhân. Vừa dứt lời, hắn cả người giống như ưng cấp đồng dạng, vững vàng rơi vào diễn võ tràng đang trung ương, cùng Bác Minh Tử xa xa tương đối. Ở nơi này đạo thân ảnh mới vừa xuất hiện thời điểm, Bác Minh Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể đủ cảm giác được đạo thân ảnh này thể nội ẩn tàng không chút nào kém cỏi hơn hắn nội lực ba động. Thậm chí, Bác Minh Tử có thể ở nơi này đạo thân ảnh trong đôi mắt, quan sát được một cỗ nhường hắn đều cảm giác được hai hùng khiếp vía kiếm ý. Đây là một cỗ, không phục thiên không phục địa, nên chiến thiên đấu địa cao thủ. Người trước mắt, tuyệt đối là một cái kiếm đạo tông sư. Bác Minh Tử ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không sai. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại, thế nhưng là Kim Dung lão gia tử dưới ngòi bút võ lâm đại bút. Độc Cô Cầu Bại đối chiến Bác Minh Tử, trận đấu này, thật đúng là có chút ý tứ đây. Tô Thành ánh mắt rơi tại trong diễn võ trường, trên mặt hắn mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, ánh mắt hơi có một ít tự nóng. Các hạ chính là người nào? Lấy các hạ tu vi, tất nhiên không phải hạ người vô danh. Tại sao ta tại võ lâm bên trong chưa nghe nói qua các hạ tên tuổi đây? Bác Minh Tử trên mặt mang theo một tia hiếu kỳ, hướng về phía Độc Cô Cầu Bại nói ra. Nghe nói như thế sau, Độc Cô Cầu Bại thần sắc đạm nhiên, nhàn nhạt nói ra bốn chữ: Độc Cô Cầu Bại. Bác Minh Tử lông mày nhíu lại, biểu lộ biến thú vị, hắn nhỉ non đạo: Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại, thật sự là thật bá đạo phách lối danh tự. Đối phương lấy Độc Cô Cầu Bại mệnh danh, đủ để có thể nhìn ra đối phương đối bản thân thực lực tự tin. Không cầu hoa tươi không. Bác Minh Tử cũng đúng tí ti không có cảm giác được đối phương phách lối, mà là cảm giác được đối phương đối với thực lực mình tự tin và xem như cao thủ cao ngạo. Nếu như là những người khác, xưng hô bản thân vì Độc Cô Cầu Bại mà nói, Bác Minh Tử nhất định giận tí mặt, quát mắng đạo, nói quát mà không biết ngượng, ăn nói bừa bãi. Nhưng là trên người Độc Cô Cầu Bại, hắn thấy được người này đúng là một tên trí cường tồn tại. Bác Minh Tử có thể cảm giác được trên người Độc Cô Cầu Bại lộ ra một tia tìm kiếm không đến đối thủ, tịch mịch cao ngạo khí tức. Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm giác được Độc Cô Cầu Bại trong đôi mắt một tia cực nóng. Đây là gặp phải cao thủ, có chút hưng phấn, muốn tìm kiếm luận bàn biểu hiện xuất hiện. Người kêu Bác Minh Tử, sát thực rất mạnh, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Độc Cô Cầu Bại trên mặt mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, thanh âm trầm thấp giàu có tử tính nói ra. Phải biết, tại hắn võ học trong kiếp sống đã trải qua vô số lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Thế nhưng là mỗi một lần đều thắng. Cái này khiến hắn cảm giác được nhàm chán, tịch mịch. Đây là xem như cao thủ tịch mịch, khó có thể tìm tới một cái ngang sức ngang tài đối thủ. Lúc này, nhìn thấy Bắc Minh Tử sau, hắn đến một tia hứng thú. Không thể không nói, Độc Cô Cầu Bại là một cái võ sĩ, cũng là một cái võ học quái tài. Vậy liền, đánh đi. Bắc Minh Tử thể nội cũng bốc cháy lên một tia chiến ý. Cao thủ trong lúc đó đều là cùng chung chí hướng, hắn cũng muốn niềm vui tràn trề chiến đấu một phen. Vừa dứt lời, Bắc Minh Tử trên tay trường kiếm phun ra nuốt vào lấy làm cho người sợ hãi kiếm mang. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền để đầu người ra tóc nhà, lông tơ dựng đứng, nội da gà đều không đứng dậy nổi. Trường kiếm vung lên, chỉ thấy một đạo từ kiếm mang hóa thành cự kiếm, từ trên xuống dưới hướng về Độc Cô Cầu Bại đỉnh đầu đánh xuống. Tựa hồ là muốn đem Độc Cô Cầu Bại trực tiếp chém thành hai khúc. Tổ sư quả nhiên lợi hại. Thiên Tông đệ tử nhìn thấy cái này lộng lây đến cực điểm một kích sau, thần sắc biến kích động lên. Ngay cả Xích Tùng Tử trong đôi mắt cũng mang theo một tia cực nóng. Chương 272, mạnh nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Độc Cô tiền bối, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm a. Tiêu Dao Tử trên mặt mang theo một tia khẩn trương và lo lắng biểu lộ, hướng về phía một bên Tô Thành nói ra. Hắn nhìn thấy Bác Minh Tử, cái này bá đạo tuyệt luân một kích sau, cả người trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Tô Thành nghe nói như thế sau, hắn cười cười, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng tự tin biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, Độc Cô Cầu Bại thực lực, thế nhưng là phi thường cường đại. Hảo hảo hãy nhìn xem. Hắn đối Độc Cô Cầu Bại thực lực, thế nhưng là phi thường yên tâm. Tại Kim Dung lão gia tử dưới ngoài bút, Độc Cô Cầu Bại thế nhưng là trí cường tồn tại. Liền xem như đánh với Tiêu Dao Tử, cái kia lại có làm sao? Mắt thấy, Bác Minh Tử kiếm mang hóa thành cự kiếm, liền phải rơi vào Độc Cô Cầu Bại đầu đỉnh phía trên. Chỉ thấy lúc này, Độc Cô Cầu Bại trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng đâm ra, phản phất tựa như là tiểu hài tử tiện tay vung ra, phổ thông đến cực điểm một kích. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một kích này, đều sẽ hoài nghi một kích này lực sát thương. Ha ha, như thế phổ thông một kích, dĩ nhiên cũng dám cùng tổ sư quyết đấu. Ta đã có thể tưởng tượng đến, đối phương bi thảm hạ tràng. Người này thực lực, đã vậy còn quá thủy. Không thể nào. Đây chính là nhân tông phái đi ra người. Liên người như vậy, cũng dám cùng tổ sư quyết đấu, đơn giản ăn hùng tâm báo tử đàm. Thiên Tông tinh anh đệ tử nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại kiếm chiêu sau, mang trên mặt nồng đậm trào phúng, nhao nhao châu đầu ghé thai nói ra. Cương đại công kích thường thường đều nương theo lấy chói mắt và mang, hoặc là kinh khủng vô biên khí thế. Nhưng là Độc Cô Cầu Bại một kích này phổ phổ thông thông, không có chút nào khí thế. Ngay cả Xích Tùng Tử cùng Hiểu Ngộng lúc này nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại một kích sau, trên mặt cũng mang theo vẻ không hiểu. Bọn hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại vậy mà sẽ sử xuất như thế nhẹ nhàng một kích, thoạt nhìn căn bản không có bất luận cái gì uy lực. Tiên sinh, Độc Cô tiền bối một kích này tựa như có chút quái dị nha. Tiêu Dao Tử quay đầu, ngựa khí hơi có chút cung kính, hướng về phía Tô Thành nói ra. Trong lòng của hắn cũng mười phần buồn bực, vì cái gì Độc Cô tiền bối sẽ dùng như thế không có lực công kích kiếm chiêu đây. Nghe nói như thế sau, Tô Thành biểu lộ biến thú vị. Tại hắn mới vừa xuyên việt đến tần thời minh nguyện thời điểm, cũng đã kế thừa Thái Cực Quyền kiếm, thậm chí tại sau đó cùng Bệ Trang cái nhất bậc này kiếm đạo cao thủ luận bàn qua. Có thể nói, hắn đối kiếm đạo lý giải đã trải qua đạt tới kinh khủng cấp bậc. Cho nên hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Độc Cô Cầu Bại một kích này, mặc dù coi như phổ phổ thông thông, nhưng là đã trải qua đại đạo đơn giản nhất. Một chiêu này đã trải qua sen lẫn Độc Cô Cầu Bại đối với kiếm ý linh ngộ. Mặc dù không có hoa lệ khí thế, có thể một chiêu này uy lực tuyệt đối kinh khủng. Độc Cô Cầu Bại cái gì lợi hại nhất?
đương nhiên là hắn kiếm thuật. 20 tuổi trước sử dụng lăng lệ cương mãnh kiếm, 30 tuổi trước dùng tử vi nhuyễn kiếm, 40 tuổi trước dùng đại xảo bất công vô phong trọng kiếm, sau đó tiến dần vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới, đây là tuyệt diệu võ học cảnh giới, cũng là tuyệt diệu học vấn cảnh giới. Bất luận là cái nào một cái tuổi đoạn độc cô cầu bại, đều là ở vào vô địch trạng thái. Nếu là luận kiếm đạo một đường, tin tưởng không có người so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, diễn võ tràng trung ương Bắc Minh Tử, tâm hắn hơi hồi hộp một chút, nhíu mắt. Lấy hắn tu vi cùng võ học tạo nghệ, há có thể nhìn không ra, độc cô cầu bại một kích này bất phàm. Cái này rõ ràng là đã đạt đến đối kiếm ý lý giải cao nhất cảnh giới. Hắn trong đôi mắt mang theo một tia kiên kỵ, ánh mắt từ trên xuống dưới, lần đầu nghiêm túc đánh giá một phen độc cô cầu bại. Người này lai lịch thế nào? Vậy mà như thế lợi hại. Đem kiếm ý đã trải qua lý hiểu được đại đạo cấp độ. Bác Minh Tử ở trong lòng kinh hô đạo. Quả nhiên, trong mấy mắt, độc cô cầu bại trong tay trường kiếm, cùng Bác Minh Tử kiếm mang hóa thành cự kiếm, hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ. Một trận đinh thái nhức óc thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp chấn người làm đau mà nghĩ. Độc cô cầu bại cái này nhẹ nhàng một kích, tại thời khắc này bộc phát ra uy lực kinh khủng. Trong mấy mắt, liền đem kiếm mang hóa thành cự kiếm, gắt gao ngăn cản lên đỉnh đầu, để hắn không thể rơi xuống mảy may. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, độc cô cầu bại trong tay trường kiếm vang lên lần nữa một tiếng kiếm reo, trực tiếp đem cự kiếm đánh nát, hóa thành điểm điểm quang trạch, tiêu tán ở giữa không trung. Từ đầu tới đuôi, độc cô cầu bại xuất thủ, liền giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, thong dong đạm nhạt. Thấy như vậy một màn sau, Thiên Tông đệ tử triệt để nổ. Không bọn hắn không nghĩ tới, độc cô cầu bại như thế phổ thông một kích, vậy mà sẽ bộc phát ra uy lực kinh khủng. Cái này làm sao có thể? Rõ ràng là thoạt nhìn phổ thông một kích, dĩ nhiên sẽ có kinh người như thế uy lực. Bọn hắn kinh hô đạo, biểu hiện trên mặt biến hoảng sợ cùng khiếp sợ, còn có một tia không thể tin. Xích Tùng Tử ánh mắt rơi trên người độc cô cầu bại, lúc này, hắn mới chân chính biết, độc cô cầu bại tuyệt đối là một vị cường giả. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một vị cường giả. Phải biết, hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, Bắc Minh Tử thực lực. Vừa rồi Bắc Minh Tử một kích, tự nhiên cũng là toàn lực một kích. Mà độc cô cầu bại, dĩ nhiên dùng như thế nhẹ nhàng một kích, liền đem Bắc Minh Tử kiếm chiêu, dễ như trở bàn tay hóa giải. Cái này khiến hắn đối độc cô cầu bại có một tia kiêng kỵ. Cái này trận thứ ba giao đấu, có lẽ sẽ có một số gợn sóng. Hắn ở trong lòng có chút gánh nghĩ thầm đến. Độc cô tiền bối quả nhiên lợi hại a. Tiêu Giao Tử thán phục một tiếng, trong đôi mắt mang theo kính nể. Ở nơi này trong một tháng, hắn một mực bị độc cô cầu bại cùng Tào Điệu Tăng bọn bốn người áp dụng đặc biệt đường tàn khốc phương thức huấn luyện. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua độc cô cầu bại thực lực chân chính. Lúc này nhìn thấy độc cô cầu bại thực lực sau, hắn biểu lộ mang theo một tia may mắn. May mắn lúc ấy đang huấn luyện ta thời điểm, độc cô cầu bại không có sử dụng ra thực lực chân chính. Nếu không mà nói, ta đoán chừng cũng đã trở thành một đống thịt nát a. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Độc cô cầu bại, quả nhiên là độc cô cầu bại a. Lấy ngươi dạng này thực lực, xác thực xứng đáng cái tên này. Bác Minh Tử cao giọng nói ra. Hắn sắc mặt biến ngưng trọng lên. Đối phương đối kiếm pháp lý biết đã trải qua vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Đây là hắn cuộc đời gặp phải đến rất cường đại đối thủ, không có cái thứ hai. Chương 273, gặp khó Bác Minh Tử. Hy vọng ngươi sử xuất toàn lực, đừng có giữ lại, để cho ta có thể niềm vui tràn trề vừa đứng. Độc cô cầu bại hướng về phía Bác Minh Tử nói ra, hắn trong đôi mắt mang theo một tia cực nóng. Bác Minh Tử nghe nói như thế sau, mang theo tang thương trên mặt cười cười. Hắn bị độc cô cầu bại thực lực cũng khơi dậy một tia chiến ý, cố này chiến ý thật lâu không có ở trong cơ thể hắn dâng lên. Nhân sinh có thể gặp được như thế đối thủ, quả thực là một chuyện may lớn. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Bác Minh Tử nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, hắn cả người thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện, dĩ nhiên xuất hiện ở độc cô cầu bại trước mặt. Trong tay hắn trường kiếm hung hăng vung lên, phản phất trực tiếp muốn bạch phá độc cô cầu bại cổ. Tựa như ở nơi này một chiêu phía dưới, liền muốn đem độc cô cầu bại đầu chặt xuống. Một chiêu này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, có vẻn vẹn vô tận lực công kích cùng lăng lệ, xảo trá, tàn nhẫn, bá đạo. Đây chính là một kích này cho người ta cảm thụ. Tại trong mắt mọi người, một chiêu này căn bản khó giải. Nếu như là những người khác gặp phải một kiếm này mà nói, chỉ có thể chờ đợi lấy bị cắt nát cổ họng, chờ chết coi như. Thiên Tông tu luyện là lấy vô tình nhập đạo, cho nên bọn hắn chiêu thức từ trước đến nay đều là rất cay cùng lạnh lùng. Cảm thụ đến một kích này lăng lệ sau đó, độc cô cầu bại khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, rốt cục có chút ý tứ. Tựa hồ thông qua một chiêu này, hắn đối Bắc Minh Tử thực lực có một tia tán thành. Bất quá, vẹn vẹn tán thành. Đối phương nghĩ muốn chân chính chiến bại hắn, có lẽ không phải dễ dàng như vậy. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm, phản phất là vi phạm với cơ bản vật lý nguyên tắc đồng dạng, lấy một cái xảo trá góc độ cản lại đối phương một kiếm này. Ken một tiếng, hai thanh kiếm đụng kích ở cùng một chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, cũng vang lên một tia hỏa hoa. Hai người thân kiếm lẫn nhau chịu cùng một chỗ, không ngừng mà giằng co. Nhìn kỹ phía dưới, Bắc Minh Tử thân thể hơi có chút run rẩy, ngay cả sắc mặt cũng biến thành có một tia trắng bệnh. Mà một bên khác, độc cô cầu bại biểu lộ muốn nhẹ nhõm tự nhiên nhiều. Hai người thực lực lập tức phân cao thấp. Đồng nhiên, hai người trên trường kiếm nhao nhao bộc phát ra một cỗ chói mắt và mang, đâm người mắt mở không ra. Bạch bạch bạch. Chỉ thấy Bắc Minh Tử thân thể nháy mắt chiều lui về sau mấy chục bước, mỗi một bước đều đưa mặt đất dẫm ra giống như mạng nhện vết dạng. Mà độc cô cầu bại thì vẫn là đứng ở nguyên địa.
Mặc dù hắn dưới chân phiến đá cũng có một chút vết rạn, nhưng là hắn không có lui ra phía sau một bước, cả người thoạt nhìn phong khinh vân đạm, thần sát tự nhiên. Bắc Minh Tử khí tức có một ít hỗn loạn, tuyết bạch tóc cũng lộn xộn mấy phần. Một màn này rơi ở Thiên Tông đệ tử trong mắt, bọn hắn tức khắc hô hấp gấp rút, con mắt mở tròn tầm thường, miệng cũng căng sâu sắc, phảng phất có thể nhét vào một cái trứng gà đồng dạng, thần sắc biến hoảng sợ, biểu lộ đều rối rít mang theo không thể tin. Cái này làm sao có thể? Thổ sư, dĩ nhiên không phải đối phương đối thủ. Ta nhất định hoa mắt ta. Đúng rồi, ta nhất định là nằm ngộng, đây là giả, không phải thật sự. Bọn hắn không dám tin tưởng, nhìn thấy trước mắt một màn này. Xích Tùng Tử lúc này, đột nhiên từ diễn võ tràng cao đài phía trên đứng lên. Phải biết Bắc Minh Tử, thế nhưng là Thiên Tông đệ nhất cao thủ, cũng là Thiên Tông nội tình. Có thể nói, Bắc Minh Tử thực lực tuyệt đối là sâu không lường được. Nhưng là, hiện tại, Bắc Minh Tử vậy mà ở cùng đối phương trong quyết đấu, đã rơi vào hạ phong. Xích Tùng Tử con ngươi, mang theo một tia không thể tin, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Bại, phảng phất muốn khám phá Độc Cô Cầu Bại nội tình. Cái này quá mạnh đi. Tiêu Giao Tử kinh hô một tiếng. Dù là hắn đối Độc Cô Cầu Bại thực lực, đã trải qua rất cao mong muốn, nhưng là còn đánh giá thấp. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng. Lúc đầu hắn coi là Độc Cô Cầu Bại cùng Bắc Minh Tử quyết đấu lại là chia 5 năm. Nhưng là, không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Bại thực lực so Bắc Minh Tử còn phải mạnh hơn một phần. Tô Thành cười cười, đối với trước mắt một màn, hắn đều sớm dự liệu được. Độc Cô Cầu Bại, thế nhưng là Kim Dung lão gia tử miêu tả trong trốn võ lâm đại buốt. Hắn cũng là một cái bất bại thần thoại. Như thế một cái trí cường tồn tại, lại là hắn một cái người hầu, cái này để trong lòng hắn có một ít tự hào. Đương nhiên, Tô Thành thủ hạ cũng không chỉ Độc Cô Cầu Bại một cái này cao thủ. Không nên quên, ở dưới tay hắn còn có Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương tại Họa Giang Hồ bên trong, chính là bất lương nhân thống soái, càng là đã sống mấy trăm năm lão yêu quái. Tại Tô Thành trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy, Viên Thiên Cương thực lực so Độc Cô Cầu Bại còn phải mạnh hơn một đường. Nếu như hôm nay nhường Viên Thiên Cương đối chiến Bắc Minh Tử mà nói, đoán chừng Bắc Minh Tử càng thêm khó có thể chống đỡ. Thật mạnh. Bắc Minh Tử thán phục một tiếng, lúc này, hắn cầm trong tay trường kiếm, chỉ cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào. Tại võ lâm bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối là đứng hàng hào tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay hắn dĩ nhiên gặp so với hắn còn mạnh hơn người. Cái này khiến hắn hơi xúc động tổn thức. Bất quá, đây cũng là hắn một cơ hội. Nếu như có thể thông qua đối phương tôi luyện cùng chèn ép, nói không chừng hắn biết đột phá trước mắt cảnh giới, thành công bước vào kế tiếp cảnh giới. Trước mắt Bắc Minh Tử, cảnh giới vẹn vẹn chỉ có thần thoại bắt trọng. Độc Cô Cầu Bại cảnh giới là thần thoại cửu trọng. Thần thoại cảnh giới, càng về sau càng khó đột phá. Nếu như Bắc Minh Tử muốn đột phá đến thần thoại cửu trọng cảnh giới, là phi thường khó khăn. Hắn tại thần thoại bắt trọng cảnh giới, đã trải qua vây lại có chừng nhiều hơn 10 năm. Nhưng là, hiện tại hắn thấy được một chút hy vọng. Mà cái này chút hy vọng, liền trên người Độc Cô Cầu Bại. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng cùng tinh mang. Đồng nhiên, hắn thân thể lần thứ hai tại chỗ biến mất, trong tay trường kiếm phát ra lạnh lẽo khí thế, hung hăng hướng về Độc Cô Cầu Bại phương hướng mà đi. Lúc này hắn, trên người khí thế biến thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, bật hết hỏa lực. Cái này thời điểm hắn, sức chiến đấu tăng mạnh. Lần này quyết đấu, liên quan đến Thiên Tông cùng Nhân Tông, đến tột cùng ai có thể trưởng không tuyệt thế. Cho nên, ta không thể bại. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Bác Minh Tử ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong tay trường kiếm, đã phun một tia kiếm mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người có chút hãi hùng kết vía. Chương 274, Độc Cô Cầu Bại thắng lợi. Nhân Tông trùng hoạch tuyệt thế. Mà Độc Cô Cầu Bại, cảm thụ đến Bác Minh Tử chiến ý sau, trên mặt hắn mang theo một tia lánh khốc ý cười. Chính hợp ý ta. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người thân thể nháy mắt xuống ra, thẳng tắp nên tiếp Bắc Minh Tử thân ảnh. Hai người thân hình nháy mắt giao chiến ở cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, hai người thân ảnh, một hồi tại diễn võ tràng trên mặt đất không ngừng giao chiến, một hồi tại diễn võ tràng giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hai người đã qua mấy trăm chiêu. Bắc Minh Tử mặc dù chỉ có thần thoại bắt trọng cảnh giới, nhưng là hắn tại thần thoại bắt trọng đã có mấy chục năm thời gian, cho nên hắn cũng có thể cùng thần thoại cửu trọng cường giả giao thủ. Đám người chỉ cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lùng từ trên diễn võ tràng không ngừng hướng về bốn phía phun ra mà đến. Thậm chí, Độc Cô Cầu Bại cùng Bắc Minh Tử thỉnh thoảng tản mát ra lạnh lẽo kiếm mang, trực tiếp đem nền đá bảng đều cắt ra một đạo lại một đạo vết kiếm. Thiên Tông đệ tử thấy như vậy một màn sau, nhao nhao rụt rụt cổ. Bọn hắn mang trên mặt một vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian đằng sau lui về phía sau mấy bước. Trên diễn võ tràng kiếm mang mười phần sắc bén, bọn hắn cũng không muốn bị cái này lạnh lùng kiếm khí lan đến gần. Độc Cô Cầu Bại cùng Bắc Minh Tử hai người đều là chí cường tồn tại, vẹn vẹn bọn hắn không cẩn thận lưu lộ đi ra một sợi kiếm khí đều đủ để cho Thiên Tông đệ tử mất mạng. Đúng lúc này, ầm một tiếng, một bóng người trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Bắc Minh Tử. Lúc này, hắn một thân đạo bào màu xám đã kinh biến đến mức rách tung tóe, dính đập vào mắt kinh tâm huyết dấu vết, toàn thân trên dưới đều hướng bên ngoài báo tố lấy huyết. Đây là bị phong lợi kiếm khí chảy ra hạ tràng. Bắc Minh Tử khí tức bề ngoài, bộ dáng thê thảm, khoe miệng của hắn cùng tuyết bạch râu ria bên trên treo lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, trên người mỗi một đạo vết thương đều một số nóng bỏng nóng rực đốt cảm rất đau, nhường hắn có một ít nhè răng trợn mắt. Một bên khác, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh vững vàng bay xuống trên diễn võ tràng, ngạo nhưng mà lợm. Hắn cả người thoạt nhìn tiêu sái tự nhiên, toàn thân trên dưới, thậm chí ngay cả một chút bụi đất đều không có dính vào, phảng phất vừa rồi đại chiến, đối với hắn mà nói, căn bản chính là một kiện việc nhỏ. Ngay cả hắn khí tức cùng nhịp tim đều hết sức ổn định, không có chút nào hỗn loạn. Bắc Minh Tử là thần thoại bắt trọng, Độc Cô Cầu bại là thần thoại cửu trọng, từ chiến đấu ngay từ đầu, liền chú định Bắc Minh Tử bị thua. Một trận chiến này, ta thua. Bắc Minh Tử thanh âm rất là vang dội truyền khắp toàn bộ diễn võ tràng. Hắn từ trên diễn võ tràng bỏ lên, ánh mắt rơi trên người Độc Cô Cầu bại, trong đôi mắt mang theo một vẻ kính nể. Nghe được câu nói này sau, Độc Cô Cầu bại cười cười, nói ra, các hạ thực lực cũng là phi thường mạnh. Nói không chừng, cái này cũng là ngươi một lần thời cơ đây. Bắc Minh Tử trên mặt mang theo một tia cảm kích cùng tôn kính biểu lộ. Hắn há có thể nghe không ra, Độc Cô Cầu bại nói bóng gió. Lúc này hắn chỉ cảm giác được thể nội cảnh giới có một ít buông lỏng, nói không chừng gần đây liền có thể đột phá. Mặc dù hắn thoạt nhìn bề ngoài thương thế phi thường nghiêm trọng, nhưng là liền giống như phá rồi lại lập, mọc lên như nấm đồng dạng, sẽ thu hoạch được một lần tân sinh. Bước vào thần thoại cựu trọng cảnh giới, có lẽ đang ở gần đây. Hắn ở trong lòng nhị non đạo. Sau đó, thần sắc hắn mang theo vẻ tôn kính, hướng về phía Độc Cô Cầu bại không người một xá, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra, đa tạ các hạ tương trợ. Vừa rồi hắn có thể đủ cảm giác được, Độc Cô Cầu bại kiếm ý đã không có sắc cơ, đối phương rõ ràng là cho hắn một cái đột phá kỳ ngộ. Nếu như Độc Cô Cầu bại mới vừa rồi đối với hắn động sát cơ mà nói, chỉ sợ hắn sớm đều biến thành một đống thịt nát. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Độc Cô Cầu bại mạnh như vậy kiếm pháp cùng thực lực. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, coi như hắn đột phá đến thần thoại cựu trọng cảnh giới, cũng không phải Độc Cô Cầu bại đối thủ. Xoát mà một chút, Xích Tùng Tử thân hình biến mất tại diễn võ tràng cao đài phía trên, nháy mắt đi tới Bắc Minh Tử bên người. Hắn đỡ lấy Bắc Minh Tử thân thể, khẩn trương lo lắng hỏi đạo, tổ sư không có việc gì đi? Bắc Minh Tử rung lắc lắc đầu, nói ra, ta không sao. Một vòng này, Nhân Tông cùng Tiên Tông thi đấu, Nhân Tông chiến thắng. Xích Tùng Tử, đem ngươi trong tay tuyết tế giao cho Tiêu Giao Tử. Xích Tùng Tử nhướng mày, nói ra, thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi còn thua không nổi? Bắc Minh Tử lông mày dựng lên, trách mắng một tiếng. Cảm thụ đến Bắc Minh Tử lửa giận sau, Xích Tùng Tử thân thể run run một chút. Tại Bắc Minh Tử trước mặt, hắn giống như là một cái nhu thuận học sinh một dạng, căn bản không dám có chút phản kháng. Ta tự nhiên sẽ không phá hư mấy trăm năm dưới đạo tông lưu lại truyền thừa cùng quý củ. Xích Tùng Tử nói ra, hắn nhẹ nhàng nuốt ve một chút tuyết tế, mang trên mặt một tia không bỏ cùng không cam tâm, lập tức trên mặt hắn mang theo quyết đoán cùng kiên quyết. Sau đó, siêu một tiếng, hắn đem tuyết tế trực tiếp ném ra, cắm vào Tiêu Giao Tử trước người nền đá trên bảng. Tiêu Giao Tử, mặc dù lần này thi đấu chúng ta thua, nhưng là vòng tiếp theo chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại tuyết tế. Xích Tùng Tử lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt lóe ra lạnh bận dịu. Muốn đoạt lại tuyết tế, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Đoạt lại tuyết tế, dựa vào là thực lực, mà không phải khẩu khí. Tiêu Giao Tử đối chọi tương đối nói ra. Lúc này, hắn hít thật sâu một hơi khí, tay có chút run đấu, đột nhiên đem trên tấm đá tuyết tế rút ra, cả người biểu lộ đều có chút kích động cùng hưng phấn. Thậm chí, hắn hốc mắt đều có chút phím hồng. Đa tạ tiên sinh, nếu như không phải tiên sinh mà nói, trận này thi đấu, Nhân Tông căn bản không cách nào thu hoạch được thắng lợi, xin nhận Tiêu Giao Tử một xá. Về sau, tiên sinh vĩnh viễn là Nhân Tông cung phụ. Chỉ cần tiên sinh có khó khăn, Nhân Tông cam nguyện đi theo làm tùy tùng, vì tiên sinh hiệu lực. Tiêu Giao Tử hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra. Một kiện việc nhỏ, liền không muốn đặt ở trong lòng. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Đối với hắn mà nói, cái này chẳng qua là dễ như ăn cháo. Lần này thi đấu, nói thật, nếu như không có Tô Thành, chỉ dựa vào Tiêu Giao Tử một người thực lực, muốn đoạt lại tuyết tế, đơn giản khó như lên trời. Lúc này, không những Tiêu Giao Tử kích động, ngay cả phía sau hắn Nhân Tông sáu đại trưởng lão, lúc này cũng kích động. Bọn hắn thân thể đều tại run rẩy, mang trên mặt kích động nước mắt cơ. Chương 275, Triệu Hoán, lần thứ 2 mở ra vị diện thông đạo. Thiên Tông cùng Nhân Tông thi đấu, hạ màn. Một vòng này thi đấu, Nhân Tông thu hoạch được thắng lợi, Tiêu Giao Tử thành công chấp trưởng tuyết tế. Tô Thành về tới bản thân sân phong. Thân hình hắn mới vừa xuất hiện, chúng nữ liền đi tới bên cạnh hắn. "Chủ nhân, thế nào? Lần này thi đấu, thắng lợi a?" Lăng Tuyết cùng Hàn San ngữ khí nhu hòa hỏi đạo, các nàng trong đôi mắt lóe ra tinh quang, như bảo thạch con ngươi, thoạt nhìn đẹp vô cùng. Tô Thành nhìn thấy hai nữ thân ảnh sau, trong lòng lóe qua một tia lửa nóng. Ai bảo hai nha đầu này, dáng dấp thanh xuân sức sống đây, tựa như ở kiếp trước học sinh trung học đồng dạng. Đương nhiên thắng lợi. Nếu là liền chỉ là Tiên Tông đều giải quyết không được, ta trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết coi như. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, vẫn là chủ nhân lợi hại đây. Ma nữ Loan Loan bước lấy thon dài thẳng tắp hai chân, đi tới Tô Thành bên người, ngựa khí mị hoặc nói ra. Tô Thành đem ánh mắt rơi vào chúng nữ trên người, biểu lộ biến được tự hào đắc ý. Những cái này nữ tử, nếu không phải là Tần Thời Minh Nguyệt bên trong nữ chủ, nếu không liền là các cái vị diện nữ chủ, bất luận là dáng người, khuôn mặt, khí chất, đều hoàn mỹ đến cực điểm. Mỗi một cái đều là hại nước hại dân cấp bậc vưu vật cực phẩm. Một lát sau, Tô Thành một thân một mình đi tới gian phòng của mình bên trong. Ken, chúc mừng tốc chủ, trợ giúp Nhân Tông thu hoạch được 5 năm một lần thi đấu, ban thưởng điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 4 vạn 0280. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành biểu lộ mang theo một tia vẻ hài lòng. Nếu như không phải là vì thu hoạch được điểm tín ngưỡng, hắn mới lười đi Nhân Tông cùng Tiên Tông thi đấu đây. Hơn 4 vạn điểm tín ngưỡng sao? Hắn nhỉ non một câu, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Hơn 4 vạn điểm tín ngưỡng, hoàn toàn là một số tiền thật lớn. Có lẽ đón lấy đến có thể mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán vị kế tiếp nhân vật. Vừa nghĩ tới đó, Tô Thành biểu lộ liền trở nên có chút chờ mong, "Hệ thống, giúp ta mở ra vị diện thông đạo, ta muốn triệu hoán vị kế tiếp nhân vật." Hắn trong đầu mặc niệm đạo, "Ken, đang đánh mở vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 3.0280. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thành trước mắt, không gian nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, liền tựa như một cục đá rơi vào bình tĩnh trên mặt nước. Một cái vị diện thông đạo chậm rãi thành hình. Tô Thành trong đôi mắt mang theo vẻ kích động cùng lửa nóng, hắn rất nhớ biết rõ, lần này có thể đủ để gọi đến dạng người gì vật. Dù sao, hệ thống mỗi lần triệu hoán đúng chỗ mặt nhân vật, đều không có nhường hắn thất vọng. Hy vọng, lần này cũng có thể cho ta một chút kinh hỉ. Hắn âm thầm nhị non đạo. Đúng lúc này, một đạo thân xuyên thanh sắc trường bào thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đạo thân ảnh này, cả người trên người lộ ra một cô nho nhã khí chất, phản phất là cái người đọc sách một dạng. Bất quá, hắn trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia tinh quang, toàn thân toát ra một sợi làm cho người hô hấp đều có chút khó khăn khí tức. Hắn diện mạo bên ngoài gầy gò, dáng người cao gầy, phong thái tuyển thoải mái, trầm tĩnh được thần. Làm Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này diện mạo lúc, trên mặt hắn mang theo một vẻ kinh ngạc, lại là hắn. Hắn dưới đáy lòng kinh hô đạo. Lập tức, Tô Thành ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này đỉnh đầu chỗ, thấy được một hàng thuộc tính, tính danh, Hoàng Dược Sư, Trung Nguyên Ngũ Tuyệt, đến từ thế giới Thần Điêu Anh Hùng Truyện. Độ trung thành 72, 60-70 có phản bội khả năng, 71-80 vĩnh viễn không phản bội, 81-90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới, thần thoại bắt trọng. Kỹ năng, Bích Hải Triều Sinh Khúc, Đông Phong Tuyệt Kỹ, Toàn Phong Tạo Diệt Thối, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, Ngọc Lậu Tôi Ngân Kiếm, Đạn Chỉ Thần Công, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Phách Không Trưởng, Bích Ba Trưởng Pháp, Phương Vị Bắt Quái, Tam Chiêu Hỏa Xoa, Tam Chiêu Trưởng Pháp, Phụ Cốt Trâm, Linh Ngao Bộ. Không sai. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Đông Tả Hoàng Dược Sư. Nhìn qua xạ điêu anh hùng chuyện người đều biết rõ, Hoàng Dược Sư thế nhưng là một vị toàn tài. Tô Thành cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ triệu hồi ra Hoàng Dược Sư. Tại Kim Dung lão gia tử dưới ngoại bút, Hoàng Dược Sư có thể xưng chính giữa mang theo 7 phần tà, tà bên trong mang theo 3 phân chính nhân vật. Hoàng Dược Sư là Đào Hoa Đảo đạo chủ, cũng là Đào Hoa Đảo phái võ học người sáng lập. Đào Hoa Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh Án Ngọc Tiêu là hắn một đời võ công khắc họa, võ công tạo nghệ phi phàm, đã đạt đến hóa cảnh, vì Kim Dung trong tiểu thuyết võ công tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Hoàng Dược Sư bên trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, vũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, thậm chí thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh lực cũng không một không hiểu, không gì không giỏi. Bất quá, hắn cá tính cách trải qua phản đạo, cuồng ngạo không bị trói buộc, tính tình quái gở, hành động quái dị, thân hình phiêu hốt, có như quỷ mị. Hoàng Dược Sư coi thường truyền thống lễ giáo, hiểu lại rất kính trọng trung thần hiếu tử, cá tính làm việc tiêu sái. Tại xạ điêu anh hùng chuyện bên trong, hắn tài năng tuyệt đối là đệ nhất, không ai có thể so sánh, hắn tính cách cũng là 10 phần cao ngạo, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều tại hắn dưới chân. Có Hoàng Dược Sư tại mà nói, về sau có lẽ sẽ có thú nhiều. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, không nên quên, Hoàng Dược Sư không những võ công siêu cường, hơn nữa cầm kỳ thư họa đều phi thường tinh thông, với bạn, Tô Thành cũng có thể tiếp nhận một chút nghệ thuật hung đúc. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng Hoàng Dược Sư thuộc tính hàng thứ 3, nhị non đạo, độ trung thành vẹn vẹn chỉ có 72. Cái này cũng quá thấp một chút ta. Trên mặt hắn mang theo một tia cổ quái. Tại hắn triệu hoán đến nhiều người như vậy vật bên trong, Hoàng Dược Sư độ trung thành là thấp nhất. Có lẽ, cái này cũng cùng Hoàng Dược Sư cao ngạo tính tình có quan hệ a. Tô Thành âm thầm nghĩ tới. Bất quá, liền xem như độ trung thành chỉ có 72, cũng đạt tới vĩnh viễn không phản bội cấp độ. Thú chi, độ trung thành cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tại về sau ở trung bên trong, còn có thể không ngừng mà tăng lên. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hắn triệu hoán đến nhân vật bên trong, ngay từ đầu độ trung thành đều không cao lắm, nhưng là ở sau đó, tất cả mọi người độ trung thành đều đã đến 81 phía trên. Thậm chí, hắn triệu hoán đến nữ chủ, độ trung thành nhau nhau đạt đến 91 phía trên. Cho nên, hắn cũng không lo lắng, Hoàng Dược Sư độ trung thành. Dù sao về sau sẽ tăng lên. Cảnh giới là thần thoại bắt trọng. Tô Thành ánh mắt, rơi về phía cảnh giới cái này một cột, trong lòng mặc niệm đạo. Chương 276, triệu hoán Đông Tả Hoàng Dược Sư. Cảnh giới là thần thoại bắt trọng. Tô Thành ánh mắt rơi về phía cảnh giới cái này một cột, trong lòng mặc niệm đạo. Thần thoại bắt trọng cảnh giới, tại Tô Thành triệu hoán đến vị diện nhân vật bên trong, cảnh giới gần với Viên Thiên Cương cùng Độc Cô Cầu Bại. Mà Hoàng Dược Sư có thể xem như ngũ tuyệt một trong, thực lực của hắn cầm giữ có thần thoại bắt trọng cảnh giới, cũng là tương đối phù hợp. Bất quá, nếu là hắn và Tạo Điệu Tăng so sánh mà nói, có lẽ vẫn là không địch lại. Cho nên, thực lực của hắn hẳn là tại Tạo Điệu Tăng, Độc Cô Cầu Bại, Viên Thiên Cương ba người phía dưới, chính là Tô Thành thủ hạ, bài danh đệ tứ thần thoại cảnh cường giả. Đậu phộng. Hoàng Dược Sư kỹ năng có nhiều như vậy. Làm Tô Thành ánh mắt rơi vào Hoàng Dược Sư thuộc tính cuối cùng một cột bên trên sau, hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Lập tức, trên mặt hắn mang lấy một tia tỉnh ngộ. Hoàng Dược Sư thế nhưng là Đào Hoa Đảo người sáng lập, Thiên Phú võ học yêu nghiệt, thanh kỹ năng bên trong cơ hồ tất cả võ học đều là hắn tự sáng tạo. Đông Tả Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông, có thể trở thành ngũ tuyệt một trong, Hoàng Dược Sư thật có chút tài năng. Hoàng Dược Sư, bái kiến chủ nhân. Hoàng Dược Sư lúc này hai con ngươi đánh giá một phen gian phòng, sau đó hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngữ khí tôn kính nói ra: "Đứng lên đi." Tô Thành ngữ khí ôn hòa nói ra: "Chủ nhân, không biết nơi này là chỗ nào cái niên đại?" Hoàng Dược Sư lúc này mặc dù biết rõ bản thân xuyên việt rồi, nhưng là không rõ ràng, vẫn là xuyên việt đến cái nào cái niên đại.
Hiện tại niên đại chính là chiến quốc phân tranh niên đại. Tô Thành trả lời đạo:
"A, như thế luận thế, ta có thể muốn hảo hảo thưởng thức một chút."
Hoàng Dược Sư con ngươi sáng lên, hắn không những ở võ học tu vi kinh người, tại văn học bên trên cũng có thành tựu kinh người. Cho nên, một nghe nói nơi này là chiến quốc niên đại, hắn một dưới hứng thú.
"Tốt, vừa vặn giúp ta ở nơi này loạn thế xông vào một lần."
Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung.
"Đó là tự nhiên."
Hoàng Dược Sư thần sắc cung kính nói ra.
Đúng lúc này, Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành liền đẩy ra cửa phòng, trên người bọn họ khí thế ầm vang bộc phát, ánh mắt rơi vào Hoàng Dược Sư trên người. Lấy bọn hắn tu vi võ học, tự nhiên có thể cảm thụ đến Hoàng Dược Sư thể nội cái kia bành trướng nội lực. Liên tại bọn hắn hai người dò xét Hoàng Dược Sư thời điểm, Hoàng Dược Sư cũng đang đánh giá lấy bọn hắn.
"Thật mạnh, người này có lẽ đã trải qua lĩnh ngộ ra bản thân kiếm ý."
Hoàng Dược Sư cặp kia thâm thúy con ngươi đang ngó trường Diệp Cô Thành. Hắn chỉ cảm giác được, Diệp Cô Thành trên người đều phun ra lăng lệ kiếm ý, loại này kiếm ý cực kỳ sắc bén, tựa như tùy thời đều có thể tiết ra.
Loại này kiếm ý, so với ta gặp qua toàn chân giáo kiếm pháp, còn muốn tinh diệu mấy phần.
Trên mặt hắn mang theo nhỏ bé hơi kinh ngạc, trong lòng âm thầm nghĩ tới.
Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Tào Điệu Tăng trên người, tức khắc hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng dè. Trước mắt lão giả, mặc dù coi như là cái phổ thông tăng nhân, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, trong cơ thể hắn ẩn chứa giống như đại dương nội lực, thậm chí hắn làn da bên trên phát ra điểm điểm kim quang, cái này rõ ràng là cao thâm đến cực điểm hành luyện công phu.
Thâm tàng bất lộ.
Trong lòng của hắn toát ra bốn chữ này.
"Chủ nhân, vị này là?"
Diệp Cô Thành thanh âm tràn đầy tôn kính, hướng về phía Tô Thành hỏi đạo.
Hắn và Tào Điệu Tăng đã trải qua mấy lần, chủ nhân triệu hoán cái khác vị diện nhân vật. Cho nên, lần này bọn hắn sẽ không giống như trước đó lô mãng, mà là trước dò hỏi.
Vạn nhất lại là chủ nhân triệu hoán đi ra cương giả, hắn và Tào Điệu Tăng tùy tiện xuất thủ mà nói, lại sẽ náo loạn một cái ô long.
Vị này là Hoàng Dược Sư, là cái khác vị diện nhân vật.
Hắn thế nhưng là cái toàn tài, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, thậm chí ngay cả kỳ môn độn giáp chi thuật cũng rất là tinh thông.
Tô Thành hướng về phía Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành nói ra.
"A, như thế nhân vật, quả nhiên là không dạy nổi."
Diệp Cô Thành ngữ khí mang theo một vẻ kinh ngạc, nói ra.
Đối với người thường mà nói, nghèo hắn một đời nghiên cứu phương diện nào đó, đi đến tinh thông cấp độ cũng đã là không dễ dàng. Thế nhưng là Hoàng Dược Sư lại có thể đọc lướt qua như thế rộng rãi, quả thực là kỳ tài.
Ngay cả Tào Điệu Tăng lúc này cũng trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, ánh mắt một lần nữa đánh giá một phen Hoàng Dược Sư, có vẻ hơi yếu kỳ.
Vị này là Tào Điệu Tăng, chính là một vị tiềm tu nhiều hơn 10 năm cao tăng.
Vị này là Diệp Cô Thành, một thân kiếm thuật đăng phong tạo cực.
"Không cầu hoa tươi không?"
"Hai cái vị này, giống như ngươi, đều là ta người hầu."
Tô Thành hướng về phía Hoàng Dược Sư, nhàn nhạt nói ra.
Nghe nói như thế sau, Hoàng Dược Sư tâm tình có chút không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới, chủ nhân dưới tay, trừ hắn vẫn còn có tu vi như thế cao thâm hai vị cường giả.
Đúng lúc này, Diễm Phi, Đông Phương Bất Bại, Dương Giao Cẩm, Tiểu Long Nữ đám nữ, bị Tô Thành gian phòng bên trong lạ lẫm khí tức hấp dẫn, cũng đến đi vào trong phòng.
Đương nhiên, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh cũng ở trong đó.
Tô Thành tự nhiên đem những người này đại khái cho Hoàng Dược Sư giới thiệu một chút.
Lúc này, Hoàng Dược Sư nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ, hắn có chút ngập bức.
Lúc đầu, hắn đối thực lực mình là tương đối có tự tin, có thể là nhìn đến chủ nhân dưới tay nhiều như vậy cường giả sau, hắn đều có chút phản ứng không đến, trên mặt tràn ngập khiếp sợ và hoảng sợ, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút không vững vàng.
Đặc biệt là khi hắn ánh mắt dừng lại trên người Độc Cô Cầu Bại thời điểm, đầu hắn ông một tiếng.
"Mạnh, thật mạnh,
tuyệt đối cường giả."
Đây là hắn nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại sau, nội tâm trước tiên tuân ra xuất hiện đi ra ý nghĩ.
Người này thực lực so với ta cao hơn một cái cảnh giới.
Hắn có chút hoảng sợ nghĩ đến.
Chủ nhân thật lợi hại, dĩ nhiên từ khác biệt vị diện, triệu hắn đến nhiều như vậy cường giả.
Nhìn thấy Hoàng Dược Sư biểu lộ sau, Tô Thành cười cười.
Trong bất chi bất giác, Tô Thành bên người đoàn đội càng ngày càng lớn mạnh.
Hơn nữa, nhiều cường giả như vậy, đối với hắn đều trung thành tuyệt đối, cung kính vô cùng.
"Đều lui ra đi."
Tô Thành hướng về phía đám người nói ra.
"Hôm nay bận rộn một ngày, cũng là nên nghỉ ngơi thật tốt."
Một lát sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Tô Thành một người.
Ánh mắt hắn nhắm lại, ngồi tại trên một cái ghế, cả người ngón tay không ngừng gõ lan can, toàn thân buông lỏng, ở vào chạy không trạng thái.
Cách một tiếng,
phòng gian cửa sổ bị người đẩy ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong.
Tô Thành cảm thụ đến khí tức quen thuộc sau, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, biểu hiện trên mặt biến cương chiều lên.
Chương 277, Hiểu Mộng, ta muốn đại ca ca cưới ta.
Cái này đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền vọt thẳng lấy Tô Thành trong ngực mà đi.
Nàng giống như là một cái bạch tuộc đồng dạng, gắt gao quấn ở Tô Thành trên người.
Đại ca ca trong ngực truyền đến mềm nhu thanh âm, nàng dùng đầu cọ cọ Tô Thành lồng ngực, như là tinh mỹ pho tượng đi ra gương mặt bên trên, mang theo một tia mừng rỡ.
"Hiểu Mộng, ngươi khí lực nhỏ một chút, ta lại chạy không được."
Tô Thành ngữ khí ôn hòa nói ra, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ biểu lộ, hắn vươn tay, vuốt vuốt Hiểu Mộng cái đầu nhỏ.
Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Hiểu Mộng.
Hiện tại, Hiểu Mộng đối với Tô Thành thế nhưng là mười phần không muốn xa rời, mỗi ngày buổi tối trên đều sẽ len lén đi tới Nhân Tông, chạy đến Tô Thành gian phòng bên trong. Cái này khiến Tô Thành trong lòng cảm giác cũ ấm.
Bất quá, trong lòng của hắn đồng thời cũng hiện ra một thân tội ác cảm giác, phảng phất là từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng một cái lao bà đi ra một dạng.
Dù sao, thành người sau đó Hiểu Mộng cũng ở hắn hậu cung danh sách bên trong.
Không,
Hiểu Mộng mới không thì sao, vạn nhất ta nuối lòng tay, ngươi lại không thấy.
Ta muốn cả ngày tài năng nhìn thấy ngươi đây. Trong lúc nói chuyện, Hiểu Mộng ôm lấy Tô Thành hai tay, biến càng thêm dùng sức mấy phần, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia biểu tình hạnh phúc. Có lẽ mỗi ngày thời khắc này nàng mới là hạnh phúc nhất ta. Được rồi, Tô Thành vỗ vỗ Hiểu Mộng phía sau lưng, phảng phất đem Hiểu Mộng trở thành muội muội mình đồng dạng, tại sủng ái lấy. Đối với Hiểu Mộng tới nói, nàng từ nhỏ đều là cô nhi, liền xem như sinh hoạt ở Thiên Tông, cũng cả ngày tu luyện buồn tẻ công pháp, trải qua lạnh như băng sinh hoạt. Nhưng là trên người Tô Thành, nàng cảm thụ đến ấm áp. Cô này ấm áp chính là Hiểu Mộng cần. Nàng cho tới bây giờ đều không có lãnh hội qua, có người giống Tô Thành như vậy yêu thương nàng. Cũng may mắn Tô Thành tại rất năm cũ kỷ liền gặp Hiểu Mộng. Bằng không, đợi đến thành người trạng thái sau Hiểu Mộng sau, đã đem Thiên Tông vô tình công pháp tu luyện đến cực hạn, một trái tim lạnh lùng như băng, tựa như bản thạch. Chờ đợi lúc này Hiểu Mộng, Tô Thành tại muốn đem hắn thu phục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại ca ca, vì cái gì ngươi sẽ như thế yêu thương ta ạ? Hiểu Mộng nâng lên cái đầu nhỏ, một đôi linh động trong đôi mắt, phản phất có được điểm điểm quang trạch đang lưu động, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Mỹ nhân bại hoại, tuyệt đối mỹ nhân bại hoại. Quái không được thành người sau đó Hiểu Mộng như thế cực phẩm, nguyên lai tại nhỏ thời điểm, liền đã dùng một tia hại nước hại dân quân mẫu. Nghe được Hiểu Mộng mà nói sau, Tô Thành hơi sững sờ. Hắn tổng không thể nói là vì chờ ngươi trưởng thành sau, liền thu ngươi đi. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, hắn thật đúng là ôm lấy dạng này tâm tư. Thế nhưng là khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn đối ở độ tuổi này Hiểu Mộng, không có một tia ý nghĩ, có vẻn vẹn ca ca yêu thương muội muội tình cảm. Nha đồng đốc, yêu thương ngươi còn cần lý do sao? Tô Thành vươn tay, tại Hiểu Mộng trên đầu gõ một cái, nói ra. Hi hi, vẫn là đại ca ca tốt. Hiểu Mộng nghe được đáp án này sau, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, ý cười càng đậm, trả lại hướng Tô Thành trong ngực chui chui, tựa như Tô Thành trong ngực có thể cho nàng vô cùng cảm giác an toàn một dạng. Nghỉ ngơi một hồi a. Tô Thành ngữ khí ôn nhu nói ra, hắn nhìn xem trong ngực Hiểu Mộng, hơi có chút tâm sảnh. Cái khác tiểu cô nương 8 tuổi, tại thỏa thích hưởng thụ lúc tuổi thơ ánh sáng. Thế nhưng là, đối với Hiểu Mộng tới nói, nàng không có thời niên thiếu, không có chơi đùa, không có vui cười. Có vĩnh viễn là, không phù hợp nàng ở độ tuổi này thành thục cùng một trọng. Thậm chí, Tô Thành có thể quan sát được, Hiểu Mộng rất mệt mỏi. Nàng chịu đựng rất nhiều. Có lẽ, chỉ cần tại trên người mình, Hiểu Mộng mới có thể tìm tới một tia thời niên thiếu ấm áp a. Hắn nhẹ nhàng mà vô vô lấy Hiểu Mộng phía sau lưng, dần dần, Hiểu Mộng hô hấp biến bước vàng, tiến nhập mộng đẹp, Hiểu Mộng khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, phảng phất làm một cái mộng đẹp mở dạng. Tô Thành mặc cho Hiểu Mộng tại ngực mình tiếp đi. Đúng lúc này, cách một tiếng, Tô Thành gian phòng bị Lộng Ngọc đẩy ra. Xuyệt. Không nên ồn ào. Tô Thành con ngươi khẽ nâng, mang trên mặt một tia nghiêm túc biểu lộ, dùng ngón tay chỉ trong ngực Hiểu Mộng. Lộng Ngọc nhìn thấy ngủ ngọt ngào Hiểu Mộng sau, nàng động tác tức khắc biến được cẩn thận. Nàng nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, đi tới Tô Thành sau lưng. Lúc đầu nàng là chuẩn bị vì Tô Thành xoa bóp bà bay. Nhìn thấy tiến vào mộng đẹp Hiểu Mộng sau, nàng trên mặt cũng mang theo một tia yêu chiều. Không thể không nói, nhỏ thời điểm Hiểu Mộng như là bút bê đồng dạng, người gặp người thích. Không Lộng Ngọc nhẹ nhàng mà vì Tô Thành để ép bà bay. Tô Thành luốt luốt Hiểu Mộng bên thai toái phát, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, Tô Thành cảm giác được trong ngực một trận động tĩnh, Hiểu Mộng thân thể giật giật. Cái này một giấc ngủ thật thoải mái a. Hiểu Mộng rủi rủi con mắt nhập nhèm nói ra. Nàng duỗi ra lưng mỏi, ngủ một giấc lên, nàng cảm giác được tinh thần đều báo mãn rất nhiều. Tỉnh ngủ. Ngươi vừa rồi ngủ giống cái tiểu trư, nước bọt đều lưu đi ra. Tô Thành trêu ghẹo nói ra, hắn nhìn chằm chằm Hiểu Mộng cái kia tinh xảo khuôn mặt, biểu lộ mang theo một tia nghiền ngẫm. A. Hiểu Mộng thần sắc hoảng hốt, nàng duỗi ra tay nhỏ, vội vàng thuận lấy bản thân khỏe miệng lau đi. Lại phát hiện, khỏe miệng cái gì cũng không có. Thử. Đại ca ca ngươi gạt ta. Lúc này, nàng há có thể không biết, mình bị Tô Thành lừa. Nàng con mắt trợn tròn tròn, một bức nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cái này một bức sinh khí bộ dáng, rơi vào Tô Thành cùng Lộng Ngọc trong mắt, càng thêm lộ ra đáng yêu. Sự thật chứng minh, tiểu hài dáng dấp càng đáng yêu, sinh khí bộ dáng cũng càng đáng yêu. Tô Thành vươn tay, tại Hiểu Mộng trên đầu, nhẹ nhàng gõ một cái, vậy mà còn dám đối ca ca sinh khí. Bị Tô Thành gõ một cái sau, Hiểu Mộng đội vàng dùng tay che đầu, phản phất rất đau bộ dáng, dùng mềm nu thanh âm nói ra, "Đại ca ca, ngươi khi phụ ta, còn có Lộng Ngọc tỷ tỷ, ngươi cũng khi phụ ta." Lộng Ngọc nghe nói như thế sau, mang trên mặt vẻ cương triều tiểu dung, vươn tay tại Hiểu Mộng trên đầu vuốt vuốt. Tô Thành nhìn thấy trong ngực nhí nha nhí nhảnh Hiểu Mộng, có chút càng thêm yêu thương nữa nha. Đột nhiên, Hiểu Mộng nâng lên cái đầu nhỏ, ngựa khí nghiêm túc nói ra, đại ca ca, có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu? Tô Thành nghe nói như thế, cười cười, nói ra, không cần nói một cái yêu cầu, liền xem như 10 cái, đại ca ca cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Hiểu Mộng cặp kia linh động con mắt đi lòng vòng, trên mặt lóe qua một tia giảo hoạt biểu lộ, nói ra, ta muốn đại ca ca cưới ta. Chương 278, Lộng Ngọc, chủ nhân là già trẻ thông sát. Nghe nói như thế sau, Tô Thành cùng Lộng Ngọc thần sắc sững sờ, bọn hắn trên trán xuất hiện một hàng hắt tuyến, có chút kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Hiểu Mộng dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này. Hiểu Mộng trong đầu vẫn là trang là cái gì? Mới 8 tuổi liền nói muốn gả cho Tô Thành. Hiểu Mộng, đừng loạn nói chuyện, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Lộng Ngọc ngữ khí nhu hòa nói ra, nàng coi là Hiểu Mộng là cái tiểu hải tử, tại loạn nói chuyện đây. Đúng vậy à, Hiểu Mộng, ngươi bây giờ mới 8 tuổi, vấn đề này không được là ngươi hiện tại có lẽ muốn cân nhắc. Tô Thành hơi có chút xấu hổ nói ra. Thử, ta bất kể, ta liền muốn gả cho đại ca ca. Hiểu Mộng đem đầu hướng bên cạnh uốn éo, sinh khí nói ra, thậm chí trong ánh mắt đều mang một tia hơi nước, phảng phất sau một khắc liền muốn khóc đi ra. Nhìn thấy Hiểu Mộng có chút sinh khí bộ dáng, Tô Thành trong lòng có chút không đành lòng, hắn nhẫn mại tính tình hỏi đạo, cái kia Hiểu Mộng có thể hay không nói cho ca ca, tại sao phải gả cho ta ạ? Hắn chuẩn bị hỏi rõ ràng nguyên do, sau đó lại tìm một cái lấy cớ cự tuyệt. Dù sao, Hiểu Mộng cùng cái khác nữ đồng không giống, Hiểu Mộng tâm tư tương đối mẫn cảm, nếu như tùy tiện cự tuyệt mà nói, Hiểu Mộng trong lòng nhất định sẽ phi thường thất lạc cùng thương tâm. Vừa rồi tại đại ca ca trong ngực đi ngủ, cảm giác thật ấm áp, rất thoải mái. Về sau, ta nghĩ một mực ở đại ca ca trong ngực đi ngủ, chỉ có gả cho đại ca ca, nguyện vọng này liền có thể thực hiện. Hiểu Mộng ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, trong con ngươi mang theo kiên định thần thái, phản phất bất luận kẻ nào cũng không cải biến được nàng quyết định. Tô Thành, Lộng Ngọc, ngạch, liền cái này cái nguyên nhân. Tô Thành biểu lộ trở nên có chút buồn cười. Tiểu hài tử ý nghĩ, quả nhiên là thiên mã hành không a. Tô Thành không nghĩ tới, Hiểu Mộng bèn bèn là bởi vì, tại trong ngực hắn ngủ mở giấc, cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, muốn một mực ở trong ngực hắn đi ngủ, cho nên mới có gả cho hắn ý nghĩ. Thế nhưng là, sau khi lớn lên, thành người thế giới đi ngủ, cùng tiểu hài tử đi ngủ, là không giống. Lộng Ngọc nghe được Hiểu Mộng nguyên nhân sau, mang trên mặt một tia nhàn nhạt ý cười. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, hắn nuốt nuốt Hiểu Mộng cái đầu nhỏ, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Hiểu Mộng, ta có cái xử lý pháp. Ngươi có thể không cần gả cho ca ca, về sau ngươi mỗi ngày buổi tối bên trên đều tại ca ca trong ngực ngủ một hồi, có được hay không?" Nghe nói như thế sau, Hiểu Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia mừng rỡ, nói ra, "Thật. Tự nhiên là thật, ca ca còn có thể lừa ngươi hay sao?" Tô Thành nói ra. "Vậy là tốt rồi." Hiểu Mộng gật gật đầu. Nghe được Hiểu Mộng mà nói sau, Tô Thành dễ dàng một bụng khí. Hắn cũng không muốn, Hiểu Mộng tuổi còn nhỏ, trong đầu liền chứa một số thứ lộn xộn. Về sau cùng lắm thì liền gạt ra một chút thời gian, nhường Hiểu Mộng tại trong lồng ngực của mình đi ngủ, liền tốt. Lúc này, Hiểu Mộng một đôi linh động con mắt đi lòng vòng, mang trên mặt nhí nha nhí nhảnh tiểu dung, nói ra, "Ta về sau mỗi ngày đều muốn tại ca ca trong ngực đi ngủ. Hơn nữa, sau khi lớn lên, còn muốn gả cho ca ca." Phúc. Nghe nói như thế sau, Tô Thành sắp hộc máu. "Được rồi." Tô Thành thỏa hiệp. Hắn từ bỏ cùng một cái chỉ có 8 tuổi nữ đồng dạng đạo lý. Cứ việc Hiểu Mộng tâm tư thành thục, nhưng lại như cũng chỉ có 8 tuổi. Nhỏ như vậy tuổi tác, ý nghĩ vẫn có một ít đơn thuần. Lộng Ngọc tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ. "Ca ca, ta đi trước. Bằng không một hồi, cũng sẽ bị sư phụ phát hiện, ta trộm chạy đi ra. Ngày mai buổi tối bên trên, ta lại tới tìm ngươi." Hiểu Mộng rời đi, Tô Thành ôm ấp, trên khuôn mặt của nàng mang theo một tia không bỏ. "Đi thôi." Tô Thành gật gật đầu, hướng về phía Hiểu Mộng nói ra. "Ân." Hiểu Mộng gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất trong phòng. Đối với Hiểu Mộng tới nói, nếu như có thể mà nói, nàng hận không được mỗi ngày đều cùng Tô Thành đợi cùng một chỗ. Tô Thành nhìn xem Hiểu Mộng biến mất thân ảnh sau, thu hồi ánh mắt. Lúc này, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Tô Thành cùng Lộng Ngọc. "Chủ nhân, ngươi thật đúng là..." Lộng Ngọc nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra. "Thật là cái gì?" Tô Thành lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói ra, hắn có chút kỳ quái, Lộng Ngọc mà nói, vì cái gì nói phân nửa? "Thật sự là già trẻ thông sát." Lộng Ngọc che miệng cười một tiếng, bị hoặc nói ra. "Ngạch." Tô Thành thần sắc sững sờ, hắn há có thể không minh bạch Lộng Ngọc trong lời nói ý tứ. "Tốt, ngươi cái nha đầu, cũng dám dạng này hình dung chủ nhân. Nhìn chủ nhân như thế nào trừng phạt ngươi." Tô Thành ra vẻ sinh khí nói ra, hắn nhìn chằm chằm Lộng Ngọc, cái kia hỏa bạo dáng người, tinh xảo khuôn mặt, còn có thành thạo trang nhã khí chất. Hắn trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, hướng về Lộng Ngọc vào tới. Tức khắc, quần áo phát toái, nương theo lấy Lộng Ngọc một tiếng kinh hô âm thanh, Tô Thành tiến nhập chủ đề. Cùng loại với kịch liệt vỗ tay thanh âm, không ngừng mà vang lên. Qua thời gian rất lâu, dòng ra 4 lần, chiến đấu mới đình chỉ xuống tới. Lộng Ngọc chỉ cảm giác bản thân phảng phất là bao tố trên mặt biển một chiếc thuyền con đồng dạng, tùy thời đều có thể lật đổ. Nàng tu vi không có hướng đông phương bất bại, Diễm Phi, Tiểu Long nữ đám người cao thầm, cho nên 4 lần về sau, nàng cảm giác được bản thân không động được, thể cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Bất quá, nàng cũng chiếm được, chưa từng có thỏa mãn. Tô Thành nhìn thấy Lộng Ngọc bộ dáng sau, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Hắn sờ lên Lộng Ngọc đầu, sau đó cả người thân hình tức khắc biến mất trong phòng. Hàn San, Lang Tuyết, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Ma Nữ Loan Loan, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, phân đừng chiếm được Tô Thành sủng hạnh. Đặc biệt là Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, nàng thể chất có thể tại nữ đồng cùng thành người trạng thái dưới chuyển đổi tự nhiên. Cái này trùng cảm giác, lão người lái xe đều hiểu. Hôm sau, Tô Thành đã sớm đi lên. Hắn không có ngủ nướng quen thuộc, lại nói, bây giờ hắn ở lại tại một ngọn núi bên trên, buổi sáng còn có thể nhìn thấy vân vụ lượn lờ cảnh ở đây. Đương nhiên, Lang Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này lên so Tô Thành còn sớm. Các nàng vì chủ nhân chuẩn bị đồ rửa mặt. Ở trong lòng các nàng, chủ nhân đã trải qua trở thành các nàng sinh hoạt toàn bộ. Cứ việc mỗi ngày buổi tối bên trên, chủ nhân đều sẽ tìm các nàng xâm nhập giao lưu tình cảm một phen, nhường các nàng có chút mỏi mệt, nhưng là các nàng vẫn là bền lòng vững dạ, đem phục thị chủ nhân làm việc, làm được cẩn thận tỉ mỉ. Chương 279, Tô Thành kế hoạch thu phục đạo tông. Ăn xong điểm tâm sau, Tô Thành ra gian phòng. Hắn đứng cùng một chỗ sơn phong đỉnh núi cự thạch bên trên, khối này cự thạch phía trước chính là vô tận thâm viên vách núi. Bởi vì Tô Thành ở lại địa phương là ở sơn phong cao nhất chỗ, cho nên lúc này Tô Thành toàn thân bị vân vụ quấn quanh lấy, cả người thoạt nhìn đặc biệt đường phiêu giật tiêu sái, giống như dáng lâm nhân gian trích tiên mở dạng. vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đúng lúc này, Thiên Tông trên ngọn núi đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này giống như thiên uy đồng dạng, nháy mắt tại cả tòa trên ngọn núi lan tràn ra. Thậm chí ngay cả Nhân Tông Sơn Phong cũng có liên lụy. Một số tu vi tương đối thấp phổ thông đạo gia đệ tử ở cổ này khí thế phía dưới đã trải qua tâm thần bất ổn, hô hấp khó khăn, chỉ cảm giác trong lòng bên trên đặt lên một khối tảng đá lớn một dạng. Cảm thụ đến cỗ khí thế này sau đó, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, cái kia tuấn lãng trên mặt mang theo một tia ý vị sâu xa biểu lộ, nhỉ non đạo, rốt cục đột phá sao? Hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở cự thạch bên trên. Sau lưng hắn, Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành cũng theo sát phía sau. Sau một khắc, Tô Thành thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Tông trên diễn võ tràng. Chỉ thấy lúc này, Thiên Tông Sơn Phong một cái nào đó chỗ ẩn nút, khí thế khủng bố ầm vang một phát. Tức khắc, ở Thiên Tông Sơn Phong đỉnh núi, phong vân cuốn ngược, bát phương quanh minh, ngay cả ánh nắng đều mở đi mấy phần. Nương theo lấy ầm ầm thanh âm, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh trực tiếp phiêu phủ ở Thiên Tông Sơn Phong phong đỉnh phía trên. Đạo thân ảnh này toàn thân tắm hạ quang, trên mặt hắn mang theo tang thương ý, ánh mắt thâm thúy, cho người nhìn không thấu hắn số tuổi thật sự. Tại khí thế khủng bố phía dưới, một đạo gió lốc tại quanh người hắn hình thành, đem hắn áo bào thổi bay phất phới, hắn trong hai tròng mắt càng là như có lưu quang đang vận chuyển đồng dạng, tràn đầy thần bí huyền ảo khí tức. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Bắc Minh Tử. Từ khi lên một lần cùng Độc Cô Cầu bại, tiến hành qua một lần đại chiến sau, hắn liền cảm giác được bản thân ẩn ẩn bắt được đột phá thời cơ. Cho nên tại thi đấu kết thúc về sau, hắn trực tiếp tiến nhập bế quan. Quả nhiên, hắn từ thần thoại bắt trọng cảnh giới thành công tấn thăng trở thành thần thoại cửu trọng cảnh giới. Bởi vì hắn vừa rồi đột phá đến thần thoại cửu trọng, cho nên trên người khí thế còn không thể hoàn toàn nội liễm, một thân quần quận khí thế không giữ lại chút nào buông thả ra đến, nhường đầu người ra tóc nhà, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Ở giữa không trung trôi nổi Bắc Minh Tử, lúc này con ngươi nhỏ bé hơi đổi động, hắn nhìn thấy trên diễn võ tràng Tô Thành sau đó, xoát mà một chút, hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp rơi vào Tô Thành trước mặt. Xích Tùng Tử cùng Hiểu Mộng cảm thụ đến Bắc Minh Tử mãnh liệt bá đạo khí tức sau, nháy mắt thân hình lấp lóe, cũng đi tới Bắc Minh Tử bên người. Tổ sư, ngài đột phá. Xích Tùng Tử trên mặt mang theo một tia mừng rỡ, kích động nói ra. Nếu như Bắc Minh Tử có thể đột phá đến thần thoại cựu trọng cảnh giới, vậy thì tương đương với Thiên Tông nội tình càng thêm thâm hậu. Phải biết, Nhân Tông hiện tại cao nhất cảnh giới cũng chẳng qua là Tiêu Giao Tử thần thoại ngũ trọng. Như vậy mà nói, Thiên Tông sẽ vĩnh viễn gắt gao ngăn chặn Nhân Tông. Bắc Minh Tử nhìn lướt qua Xích Tùng Tử, gật gật đầu, lấy được khẳng định trả lời chắc chắn Xích Tùng Tử, tâm tình tức khắc biến hưng phấn lên. Ha ha, Tiêu Giao Tử, mặc dù ngươi lần này thu được 5 năm một lần thi đấu, nhưng là chờ đợi Thiên Tông chèn ép a. Xích Tùng Tử biểu lộ lóe qua một tia lanh khốc, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bắc Minh Tử, chúc mừng a. Tô Thành cảm ứng được Bắc Minh Tử thể nội bành trướng khí thế, cười nói ra. Còn muốn đa tạ tiểu hữu, lần này có thể thuận lợi đột phá, chính là mượn tiểu hữu thủ hạ lực lượng. Bắc Minh Tử thanh âm ôn hòa nói ra. Cái này thời điểm, Tô Thành ánh mắt nhìn lướt qua Bắc Minh Tử, Xích Tùng Tử, còn có Tiêu Giao Tử, khoe miệng của hắn nhỏ bé dương lên, lộ ra một vòng làm cho người khó có thể nắm lấy độ cùng, một cái lớn mật kế hoạch trong lòng hắn hình thành. Thế là hắn dùng trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm nói ra. Bắc Minh Tử, Xích Tùng Tử, Tiêu Giao Tử, với bạn, các ngươi Nhân Tông, Thiên Tông trưởng môn nhân đều ở nơi này, cho các ngươi một lựa chọn, hướng ta thần phục, hoặc là bị vô tình gạt bỏ. Hắn trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ vị đạo. Cái gì? Nhường toàn bộ đạo tông thần phục? Tất cả mọi người nhao nhao thần sắc sững sờ, nửa ngày đều phản ứng không đến. Đây chính là Tô Thành kế hoạch. Trên thực tế, từ hắn bước vào đạo tông bước đầu tiên, cái kế hoạch liền đã trong lòng hắn nổi lên lên. Đạo tông mặc dù một phân thành hai, phân chia thành Thiên Tông cùng Nhân Tông, nhưng là dù sao cũng là chuyển thừa hơn ngàn năm một phái. Nếu như có thể thu phục mà nói, đối với Phán Quyết tổ chức tới nói, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Nghe được Tô Thành cái này bá đạo mà nói sau, Tiêu Giao Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới, tiên sinh sẽ đột nhiên đề ra như thế đột ngột yêu cầu. Tại nội tâm của hắn là có chút phản kháng. Dù sao, đạo tông chuyển thừa mấy ngàn năm, có lấy bản thân tôn nghiêm cùng ngông nên, làm sao có thể thần phục ở một người thủ hạ. Thế nhưng là, hắn nghĩ lại, tiên sinh trợ giúp Nhân Tông, tại 5 năm một lần thi đấu bên trong, thu được thắng lợi, cướp lấy tuyết đế, đối với Nhân Tông, tồn tại vô cùng ấn tình. Càng thêm trọng yếu là, Thiên Tông thực lực đã trải qua càng ngày càng mạnh, không chỉ có Bắc Minh Tử thần thoại cựu trọng cường giả tọa chấn, càng thêm có Hiểu Mộng bậc này yêu nghiệt đệ tử. Về sau Nhân Tông, tất sẽ đứng trước lấy Thiên Tông không ngừng chèn ép. Mà, Xích Tùng Tử nghe nói như thế sau, hắn sắc mặt tâm trầm, ngáy mắt giận tím mặt. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Hắn giống người điên nhìn xem Tô Thành. Hắn không thể tin được, lại có người dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn thu phục toàn bộ đạo tông. Người này là điên rồi sao? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đạo tông mặc dù một phân thành hai, nhưng là thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể khinh thường. Lại tăng thêm, Bác Minh Tử đã trải qua đột phá thần thoại cựu trọng cảnh giới, Thiên Tông nội tình càng thêm thâm hậu. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích Thiên Tông người, cũng phải ước lượng đo một cái. Bác Minh Tử trong ánh mắt lóe qua một đạo lạnh lẽo, hắn hơi có chút lạnh lùng nói ra, các hạ, mặc dù thủ hạ ngươi thực lực cao thâm, nhưng là cũng không thể vọng dưới của ngôn. Vừa mới lời, ta liền coi ngươi là mở đùa dẫn a. Nếu như là những người khác nói ra câu nói này, hắn đều sớm đem đối phương một bàn tay đập chết. Nhưng là Hắn tương đối kiêng kỵ Tô Thành thủ hạ thực lực, cho nên mới cho Tô Thành một cái hạ bậc thang. Có thể nói, cái này đã coi như là cho Tô Thành rất lớn mặt mũi. Hiểu Ngọc lúc này, nhìn xem có chút dương cung bạc kiếm bầu không khí, nàng xem nhìn Tô Thành, lại nhìn một chút sư phụ, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo vẻ khẩn trương cơ. Chương 280, phán quyết ở đâu? Còn không nhiệt thân. Nếu như ta nói, không có nói đùa, là nghiêm túc đây. Tô Thành trên mặt, mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu dung, nhìn thẳng Bắc Minh Tử. Thu phục đạo tông, hắn xu thế tất thành. Huống chi, lấy hắn nắm giữ thế lực, muốn thu phục đạo tông, cũng không phải không có khả năng. Nghe nói như thế sau, mà lấy Bắc Minh Tử cho dù tốt tu dưỡng cùng tính nhẫn lại, hắn cũng không nhịn được. Ta đã cho người dưới bậc thang. Các hạ, vẫn là không nên được voi đòi tiên. Bắc Minh Tử lạnh lùng nói ra, hắn trong đôi mắt, lóe qua một đạo hàn mang, mặc cho ai đều có thể nghe ra được, hắn trong giọng nói, ẩn tàng lửa giận. Bất luận nhân tông sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, Thiên Tông tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục. Bắc Minh Tử mí mắt giơ lên, lần thứ hai nói ra. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí thế ầm vang bộc phát. Hắn vừa rồi tấn thăng trở thành thần thoại cửu trọng, thể nội lực giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Hắn cảm giác được, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như đánh với trước đó bản thân, tuyệt đối có thể một quyền đánh nổ. Cho nên, đây cũng là hắn vì cái gì tin tưởng như vậy, dám chính diện cự tuyệt Tô Thành nguyên nhân. Nếu như hắn vẫn là thần thoại bắt trọng cảnh giới, có lẽ cũng sẽ không như thế cường ngạnh á tiên sinh đối với Nhân Tông, tồn tại vô cùng ấn tình. Nhân Tông nguyện ý truy theo tiên sinh bước chân, vì tiên sinh hiệu lực. Tiêu Giao Tử hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra. Lúc này, hắn biết là nên muốn tỏ thái độ thời điểm. Nghe nói như thế, Tô Thành mang trên mặt một tia hài lòng tiêu dung, hắn gật gật đầu nói ra, "Ân, tốt, không sai. Ngươi hôm nay quyết định sẽ không để cho người thất vọng." Lời này, nhường Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo một tia mừng rỡ. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, Tô Thành thủ đoạn thần thông tuyệt đối không chỉ mặt ngoài những cái này. Cho nên, hắn cũng rất chờ mong, tại Tô Thành dẫn đầu dưới, Nhân Tông đều có thể hướng đi một cái dạng gì huy hoàng giai đoạn. Như vậy, Thiên Tông muốn thế nào lựa chọn? Bắc Minh Tử, Xích Tùng Tử. Tô Thành ánh mắt rơi vào Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử trên người, ngữ khí lạnh lùng nói ra, phản phất không được xen lẫn một tia tình cảm. Xích Tùng Tử nổi giận, hắn lại cũng chịu không được. Đồng nhiên, hắn hướng về phía trước, bước ra một bước. Trên người khí thế ầm vang bộc phát, trong đôi mắt lóe qua một tia lanh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Tô Thành đã sớm đều đã chết vô số lần. Thiên Tông, tuyệt không khuất phục. Xích Tùng Tử nói ra, một cỗ sắc cơ hướng thẳng đến Tô Thành bao phủ tới. Lớn mật, cũng dám đối chủ nhân bất kính. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành cũng đạp tiến một bước, hoành ngăn khuất Tô Thành trước mặt. Bọn hắn khí thế, trực tiếp đem Xích Tùng Tử khí thế ép xuống. Vang một tiếng, Tào Điệu Tăng toàn thân tắm kim quang, ngay cả da rẻ đều rất giống thoa lên một tầng kim sơn. Thậm chí, trên người Tào Điệu Tăng phản phất có thể nghe được thì thảo Phật âm. Cả người tựa như Phật đã giáng lâm. Diệp Cô Thành trong tay phi hồng cũng đang không ngừng run rẩy, phát ra ong ong kiếm reo. Hắn toàn thân phun ra phong lợi kiếm mang, vẹn vẹn liếc nhau, liền đâm mắt người đau nhức. Bạch bạch bạch. Tại hai người khí thế áp bách dưới, Xích Tùng Tử thân thể trực tiếp lui về phía sau mấy bước, hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, thậm chí cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngụm nhiệt huyết. Hắn trong ánh mắt lóe qua một tia kiên kỵ, không lộ ra dấu vết đảo qua Tạo Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành hai người thân ảnh. Hai người này thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn tại nội tâm sợ hai tháng phục đạo. Đối với Tô Thành thế lực, Xích Tùng Tử có nhận thức mới. Bắc Minh Tử nhìn thấy Tạo Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành, thể nội bành trướng nội lực sau, hắn con ngươi nhỏ bé hơi co lại. Hắn có thể đủ cảm giác được, Diệp Cô Thành cùng Tạo Địa Tăng, mặc dù một cái là thần thoại lục trọng, một cái là thần thoại thất trọng cảnh giới, nhưng là bọn hắn sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ có cực hạn tại bọn hắn cảnh giới. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Trên diễn võ tràng tức khắc lâm vào quỷ dị yên tĩnh, bầu không khí ngưng kết, nhiệt độ hạ thấp, lúc nào cũng có thể bộc phát một trận chiến đấu. Đúng lúc này, Tô Thành vươn tay ở giữa không trung đánh một cái búng tay, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Viên Thiên Cương, bái kiến chủ nhân. Viên Thiên Cương hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngữ khí tôn kính nói ra, đứng lên đi. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Mà lúc này, Bác Minh Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể đủ từ trên người Viên Thiên Cương cảm thụ đến một tia áp bách. Thần thoại cửu trọng cảnh giới. Nội tâm của hắn kinh hô một tiếng, mang trên mặt hoảng sợ cùng khiếp sợ biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành thủ hạ, ngoại trừ Độc Cô Cầu Bại, còn có một vị thần thoại cửu trọng cường giả. Thậm chí, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, trước mắt cái này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, so Độc Cô Cầu Bại thực lực còn muốn cường đại. Cái này làm sao có thể? Hắn có chút không thể tin được, tại nội tâm kinh hô đạo. Phải biết, thần thoại cửu trọng cường giả tuyệt đối là đứng ở võ lâm kim tự tháp nhân vật. Nhưng là tại Tô Thành thủ hạ lại có hai vị cường giả như vậy. Hơn nữa, hai vị này cường giả tại Tô Thành trước mặt biểu hiện xuất hiện tất cung tất kính, liền phảng phất là Tô Thành người hầu mở dạng. Có thể trở thành thần thoại cửu trọng cường giả, cái nào một vị không được có thiên tư kinh người, yêu nghiệt nghịch thiên hạng người. Bác Minh Tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì hai vị này thần thoại cửu trọng cường giả đối Tô Thành thái độ như thế khiêm tốn? Mệnh lệnh phán quyết tổ chức thu phục Thiên Tông, nếu như người không phục, giết không tha. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Tuân mệnh, chủ nhân. Viên Tiên Cương cung kính nói ra. Phán quyết ở đâu? Còn không hiện thân. Hắn chợt quát một tiếng, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện mười mấy tên phán quyết tổ chức, những thành viên này toàn bộ đều thân mặc hắc y, toàn thân phát ra làm cho người sợ hãi sát khí, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua màu đỏ tươi qua mang, phản phất hóa thân trở thành lạnh lùng tàn khốc cô máy giết người mở dạng. Mặt nạ màu đen phía dưới, Viên Thiên Cương cái kia một đôi băng lãnh con người, đảo qua Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử, còn có Thiên Tông đệ tử đám người. Hắn trong ánh mắt mang theo lạnh lùng và tàn khốc. Đối với hắn mà nói, chủ nhân mệnh lệnh là dùng để chấp hành, hơn nữa nhất định phải hoàn mỹ chấp hành. Tại Họa Giang Hồ bất lương nhân bên trong, Viên Thiên Cương luôn luôn biểu hiện xuất hiện lạnh lùng vô tình, hắn đối mặt người, thấy rất là lãnh đạm, phản phất thế gian bận, ở trong mắt hắn đều yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nếu như trước mắt những người này không biết tốt xấu, không thần phục tại chủ nhân dưới chân, như vậy liền toàn bộ bôi giết chết ta. Chương 281, Đạo Tông thần phục. Nhìn thấy Viên Thiên Cương, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, sau đó Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử con người bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái này mấy chục đạo thân ảnh trên người ẩn giấu đi lạnh lẽo sát cơ. Nếu như tại Viên Thiên Cương dẫn đầu dưới, cái này mấy chục đạo thân ảnh tại trong nháy mắt liền có thể hóa thành làm cho người tâm thần run rẩy cỗ máy giết người, thậm chí toàn bộ Thiên Tông trên dưới đều sẽ bị huyết tẩy. Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử trên mặt mang theo một kia do dự cùng dãy rủa. Nếu như không tuyển chọn thần phục mà nói, Thiên Tông cùng đối phương tất nhiên sẽ đứng trước một trận đại chiến. Thế nhưng là lấy Thiên Tông trước mắt thực lực, căn bản không cách nào cùng Phán Quyết tổ chức chống lại. Trước mắt Thiên Tông thình lình đã trải qua lâm vào một trận hủy diệt tình thế nguy hiểm. Lúc này Bắc Minh Tử trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn cùng quyết đoán, hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết liếc qua Tô Thành. Tô Thành là đối phương thủ lĩnh, chỉ cần bắt được Tô Thành, lấy Tô Thành làm uy hiếp mà nói, đối phương tất nhiên không dám làm cản. Bắc Minh Tử ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, vừa nghĩ tới đó, hắn biểu lộ trở nên lãnh cốc lên. Trong phút chốc, chỉ thấy thân hình hắn tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, dĩ nhiên đạt tới Tô Thành bên người. Đây chính là hắn kế hoạch, muốn tại tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng lúc thời gian, trực tiếp đem Tô Thành bắt lại. Lúc này, hắn cách Tô Thành vẹn vẹn chỉ có nửa mét cự ly, tựa hồ chỉ cần một tay, liền có thể đem Tô Thành bắt được. Thấy như vậy một màn sau, Xích Tùng Tử trên mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Vẫn là tổ sư lợi hại, có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong liền nghĩ đến bậc này diệu kế. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối Bắc Minh Tử tâm tư có một vẻ kính nể. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành thấy như vậy một màn, cả người trên người khí thế ầm vang một phát, ánh mắt bọn họ bên trong lóe lên một đạo sắc cơ. Cũng dám bắt chủ nhân, quả thực là hoạt nghị vị. Bọn hắn quát lạnh một tiếng, một cỗ lạnh lẽo khí thế tức khắc trên diễn võ tràng lan tràn ra. Coi như Bắc Minh Tử tấn thăng trở thành thần thoại cựu trọng, nhưng là bất luận là Diệp Cô Thành vẫn là Tào Điệu Tăng đều có thể đem hắn đánh bại. Bắc Minh Tử tự nhiên cũng biết rõ, Tô Thành thủ hạ cao thủ nhiều như mây, hắn tốc độ bộc phát đến cực hạn, giống như chớp giật, căn bản không cho Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành cơ hội phản ứng. Mắt thấy Bắc Minh Tử tay sắp bắt được Tô Thành bả vai thời điểm, ba một tiếng, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một đầu mang theo tang thương bàn tay trực tiếp nắm Bắc Minh Tử thủ đoạn. Không sai, cái bàn tay này chủ nhân chính là Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương là ai? Hắn thế nhưng là Họa Giang Hồ bất lương nhân bên trong đại bột, sống mấy trăm năm lâu, thân tu vi đã đạt đến thần thoại cựu trọng cảnh giới, thậm chí hào không khoa trương mà nói, hắn tu vi đã trải qua bước vào phá hư cảnh giới ngưỡng cửa. Chỉ cần có thích hợp thời cơ, là hắn có thể đủ đột phá đến phá hư cảnh giới. Bác Minh Tử chỉ bất quá vừa rồi đột phá đến thần thoại cựu trọng, há lại sẽ là Viên Thiên Cương đối thủ? Tự tìm cái chết. Viên Thiên Cương quát lạnh một tiếng, hắn trong ánh mắt lóe qua hào không ẩn tàng sát cơ. Hắn là Tô Thành từ vị diện bên trong triệu hoán đến cường giả, đối với Tô Thành tồn tại tuyệt đối trung thành. Lúc này thấy có người đối chủ nhân bất kính, hắn há có thể nhịn được. Viên Thiên Cương trên người khí thế ầm vang một phát, cả người lộ ra lạnh lùng vô tình, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người hai hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Bay một tiếng, hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Bắc Minh Tử hung hăng một cước đá ra. Bắc Minh Tử thân thể nháy mắt tựa như gãy mất dây con diều, trực tiếp bị đá bay đến giữa không trung. Liên như vậy run rế cũng dám đối chủ nhân động thủ, hắn lạnh lùng nói ra. Ở trong mắt hắn, coi như Bắc Minh Tử thân làm thần thoại cựu trọng cảnh giới, cũng chẳng qua là thấp kém run rế, tiện tay đều có thể gạt bỏ. Xích Tùng Tử nhìn thấy Viên Thiên Cương sát phạt quả đoán tính cách sau, hắn toàn thân hơi có chút run rẩy, hắn không nghĩ tới Viên Thiên Cương thực lực vậy mà như thế cao thâm. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem vừa rồi tấn thăng đến thần thoại cựu trọng tổ sư một cước liền đá bay. Hắn sợ hãi, trong đôi mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì xinh đẹp đều giống như bẻ cánh khô một dạng. Bác Minh Tử thân thể hung hăng nện xuống đất, ngay cả nền đá bản đều đập trở thành một cái thật sâu hố. Không cầu hoa tươi không, Bác Minh Tử chỉ cảm giác được thể nội chuyển đến toàn tâm đau đớn. Hắn thân thể tại run lẩy bẩy, tuyết bạch râu ria cùng khỏe môi nết lên màu đỏ tươi vết máu. Trên trán mồ hôi lạnh càng là xoát xoát chảy ròng. Thể nội lục phủ ngũ tạng phản phất bị người sinh sinh giật một thanh, nhường hắn đau nước mắt đều nhanh đi ra. Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Cái này quá cường đại a. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem ta đá bay. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Lúc đầu coi là ta tấn thăng đến thần thoại cựu trọng, đã là đứng ở võ học đỉnh cao kim tự tháp. Không nghĩ đến đối phương, ta chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Bác Minh Tử trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ biểu lộ, trong lòng cảm khái đạo. Không Tô Thành nhìn xem trên sàn nhà bộ dáng thê thảm Bác Minh Tử, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Xoát mà một chút, thân hình hắn nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Bác Minh Tử bên người. bay một tiếng, hắn trực tiếp hung hăng một cước, giẫm ở Bắc Minh Tử trên lồng ngực, trực tiếp đem Bắc Minh Tử lồng ngực đều giẫm đến có chút dưới lõm, thậm chí đều có thể nhìn thấy lồng ngực đốt xương đều lộ đi ra. Cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, hoặc là Thiên Tông trên dưới toàn bộ bị gạt bỏ. Tô Thành lạnh lùng nói ra. Nghe được một câu nói kia, Bắc Minh Tử toàn thân run run một chút. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Tô Thành trên người phát ra không che giấu chút nào sát cơ. Bắc Minh Tử biểu lộ trở nên có chút thống khổ và dãy rủa. Thành em run rẩy cùng không cam lòng nói ra, "Tốt, ta lựa chọn thần phục." Trên thực tế, hắn cũng chỉ có con đường này có thể lựa chọn. Nếu như hắn cự tuyệt mà nói, toàn bộ Thiên Tông trên dưới đều sẽ bị huyết tẩy. Dạng này kết quả, hắn tự nhiên là không muốn nhìn thấy. Cho nên, thần phục mới là trước mắt Thiên Tông đường ra duy nhất. Nghe được Bắc Minh Tử mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung, nói ra, đã sớm nên làm ra quyết định này, cũng không cần thụ những cái này đau khổ ra thịt. Hắn nhìn lướt qua Bắc Minh Tử, sừng phát họa lên một lần lanh khốc biểu lộ. Chương 282, lần thứ 2 thu hoạch được điểm tín ngưỡng. Lúc này Tô Thành con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử, mang trên mặt một tia lạnh lùng biểu lộ. Hắn là một cái trưởng không muốn đặc biệt đừng cường nhân. Bất luận ở đâu một cái thế giới, lòng người là khó khăn nhất đo. Hắn lên một đời đọc tiểu thuyết hoặc là điện ảnh, có rất nhiều nhân vật chính đều thánh mẫu biểu, kết quả sau đó đều tạo thành phiền toái rất lớn. Hắn mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tất cả mọi thứ, hắn đều phải vững vàng trộm trong tay. Mà Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử, hai người mặc dù nhưng đã thần phục, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hắn không thể, cũng sẽ không tin tưởng, hai người này sẽ mãi mãi cũng không phản bội. Dù sao, Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử đều là giả thành tinh gia hỏa. Nếu như thời gian dài mà nói không chừng sinh ra một số phản loạn chi tâm. Loại chuyện này, Tô Thành sẽ không cho phép phát sinh. Chỉ thấy, hắn con ngón đúng ra, ba mảnh hơi mỏng hàn băng, trực tiếp chui vào Xích Tùng Tử, Bắc Minh Tử, Tiêu Giao Tử đỉnh đầu. Không sai, cái này rõ ràng là sinh tử phù. Chỉ cần có sinh tử phù tồn tại, Xích Tùng Tử, Bắc Minh Tử, Tiêu Giao Tử ba người, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Tô Thành mà nói. Không thể không nói, sinh tử phù là trưởng khống lòng người thủ đoạn tốt nhất. Ba mảnh mỏng băng vừa rồi chui vào ba người đỉnh đầu thời điểm, bọn hắn chỉ cảm giác được thể nội một câu ngứa lạ đang không ngừng lan tràn ra. Loại này ngứa lạ phản phất là đến từ trong xương tủy đồng dạng, tha là bọn hắn tu vi cao thâm cũng không cách nào chống lại loại trừ. Bọn hắn vươn tay trực tiếp ở trên người cào lên, thế nhưng là càng gãi càng ngứa, căn bản không cách nào khống chế. Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử còn có Tiêu Giao Tử trực tiếp lăn trên mặt đất lên, mặt mũi hơi có chút dữ tợn. A, cái này đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị thủ đoạn, ngứa quá a, không chịu nổi, không được, thật không được. Xích Tùng Tử ba người không ngừng mà trên mặt đất kêu rên liên hồi, bộ dáng thoạt nhìn thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn căn bản không thể thừa nhận loại này sống không bằng chết ngứa lạ. Tiêu Giao Tử dường như có lẽ đã biết rõ cái này là bực nào thủ đoạn. Tại Tô Thành mới vừa đến Nhân Tông thời điểm, liền lợi dụng như thế quỷ dị thủ đoạn khống chế Nhân Tông 6 đại trưởng lão. Cho nên Tiêu Giao Tử biết rõ cái này là một loại khống chế lòng người xử lý pháp. Nhưng là hắn không nghĩ tới loại thủ đoạn này sẽ kinh khủng như vậy. Tiên sinh, xin ban cho chúng ta giải dược, chúng ta tuyệt sẽ không phản bội, thề sống chết vì chủ hiệu lực. Tiêu Giao Tử trên trán đã có mồ hôi lạnh đang cày soát chảy ròng, hắn cắn răng nói ra, ngựa khí mang theo một tia run rẩy, là chúng ta sẽ không phản bội, giải trừ loại thủ đoạn này a. Thiên Tông sẽ vì tiên sinh đi theo làm tùy tùng. Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử cũng đội vàng nói ra. Nghe được ba người mà nói sau, Tô Thành nhỏ bé dương lên, lộ ra một vòng độ cung. Hắn có chút may mắn, đem Thiên Sơn Đồng Mỗ triệu hắn đi ra. Nếu như không phải Thiên Sơn Đồng Mỗ mà nói, hắn cũng sẽ không học sẽ sinh tử phủ. Chỉ thấy hắn lần thứ hai con ngón đúng ra, ba quả hắc sắc dược hoàn trực tiếp rơi vào ba người trong miệng. Dầm một tiếng, ba người liền tranh thủ hắc sắc dược hoàn nuốt đến trong bụng. Hắc sắc dược hoàn tại thể nội tiêu hóa sau đó, bọn hắn cảm giác được thể nội ngứa lạ dần dần biến mất. Bọn hắn ba người thất tha thất thểu đứng lên, mang trên mặt một chút sợ. Bọn hắn lại cũng không nghĩ tiếp nhận vừa rồi loại kia sống không bằng chết ngứa lạ, quả thực là so chết còn khó chịu. Bọn hắn nhìn xem Tô Thành thân ảnh, giống như là nhìn xem giống như ma quỷ. Đây là chỉ có ma quỷ mới nắm giữ thủ đoạn. Tô Thành nhìn thấy ba người biểu lộ, lạnh lùng nói ra, vừa rồi hắc sắc dược hoàn chẳng qua là một tháng giải dược. Nếu như kế tiếp tháng các ngươi biểu hiện xuất hiện có thể mà nói, ta sẽ tiếp tục ban thưởng giải dược. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử, Bác Minh Tử, Tiêu Giao Tử ba người sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể cũng không nhịn được run run một chút. Bọn hắn biết bản thân cái này cái tính mạng về sau xem như bệnh viện nắm giữ ở Tô Thành trong tay. Bất quá Tô Thành không có chút nào đồng tình cùng thương hại, chỉ có dạng này hắn mới có thể một mực nắm trong tay đạo tông. Mấy ngày sau, cái này Tô Thành cường thế bá đạo phía dưới, Thiên Tông cùng Nhân Tông lần thứ hai hợp hai là một, sáp nhập trở thành đạo tông. Tại Tô Thành yêu cầu phía dưới, Thiên Tông cùng Nhân Tông giữa hai bên giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Không, thậm chí có thể cảm giác được Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử trong lúc đó ngăn cách cũng đang từ từ tiêu trừ. Cái này đối với đạo tông tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Tại Xích Tùng Tử, Tiêu Giao Tử, Bác Minh Tử trong lòng có một loại một lần nữa về tới hơn 300 năm trước cái kia cường thịnh vô cùng đạo tông cảm giác. Bọn hắn đối với Tô Thành đem Thiên Tông cùng Nhân Tông sáp nhập quyết định này trong lòng cũng có một chút ủng hộ. Tô Thành nhìn thấy đạo tông cải biến sau đó, trong lòng cũng cảm thấy một tia hài lòng. Hiện tại hắn không những nắm giữ khổng lồ phán quyết tổ chức phía dưới, còn có Dạ Mạc cùng La Võng. Hơn nữa truyền thừa mấy ngàn năm đạo tông cũng thần phục ở hắn thủ hạ. tin tưởng Hộ Long Sơn Trang cũng lập tức phải lớn thả dị sắc. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, Tô Thành trong tay thế lực thế nhưng là mười phần cứng hãn. Hiểu Mộng cũng không có lưu ở Thiên Tông, nàng tự nhiên đi theo Tô Thành bên người. Biết được tin tức này, Hiểu Mộng mừng rỡ như điên, nàng có thể mỗi ngày cùng đại ca ca đợi cùng một chỗ. Lúc này, Tô Thành một người đợi trong phòng, ngón tay hắn không ngừng gõ chỗ ngồi lan can, ánh mắt nhắm lại, phảng phất đang nhắm mắt dưỡng thần một dạng. Keng. Chúc mừng tốc chủ, thu phục đạo tông, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, trước mắt điểm tín ngưỡng số dư còn lại 4.0280. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau đó, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Điểm tín ngưỡng thế nhưng là cái đồ tốt, không chỉ có thể tại trong thương thành mua đồ, còn có thể triệu hoán vị diện nhân vật. Đạo tông một nhóm đã trải qua trọn vẹn kết thúc. Như vậy, đón lấy đến có lẽ muốn đi tới đâu đây? Hắn ở trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, trong lòng đối đón lấy tới lui trô đã có một tia kế hoạch. Trong đầu hắn, không tự chủ được phù hiện đi ra một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Tần Thời Minh Nguyệt bên trong vị này nữ chủ, ta còn chưa từng gặp qua đây. Có lẽ kế tiếp là mở mang kiến thức một chút Tần Thời Minh Nguyệt bên trong vị này nữ chủ thời điểm. Chương 283, Đoan Mục Dung, sư phụ Niệm Đoan. Hôm sau, sáng sớm, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu phục thị phía dưới, Tô Thành trải qua tỉ mỉ rửa sạch. Tô Thành nhìn xem Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu, cái kia tinh xảo khuôn mặt cùng ngạo nhân dáng người, còn có thon dài thẳng tắp hai chân, không nhịn được thể nội dâng lên một đoàn hỏa diễm. Không thể không nói, hai nha đầu này quả thực là quá chọc giận. Giống như là ở kiếp trước sơ trung nữ thần đồng dạng, không những trên người mang theo khí tức thanh xuân, hơn nữa đi qua hắn nhiều lần như vậy cải tạo sau đó, hai nữ trên người càng ngày càng cố có thành thục vị đạo. Vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta trong đầu có một ít không thể miêu tả hình ảnh. Lăng Tuyết cùng Hàn San cảm thụ đến chủ nhân cái kia cực nóng ánh mắt sau đó, các nàng tựa hồ là nhớ tới đêm qua điên cuồng một màn. Hai nữ trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, mang trên mặt một tầm nhạt màu hồng nhạt, cả người thoạt nhìn tràn đầy mị lực khác thường. Thậm chí các nàng ánh mắt đều có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành. Ăn xong điểm tâm qua đi, đạo tông sơn phong chân núi, hai khung trang trí xa hoa, không gian cực lớn xe ngựa tại dừng lại. Thiên tông trưởng môn nhân Xích Tùng Tử, Thiên tông nội tình Bắc Minh Tử, Nhân tông trưởng môn nhân Tiêu Giao Tử, ba người trang nghiêm mà đứng ở bên cạnh xe ngựa, bọn hắn thần sắc cung kính, thái độ khiêm tốn, phảng phất trong xe ngựa ngồi tôn quý cực kỳ khách nhân một dạng. Tại đạo tông chậm trễ một đoạn thời gian, cũng là muốn ly khai thời điểm. Tiếp đó, ba người các ngươi người muốn đem đạo tông đồng tâm hiệp lực phát dương quang đại. Nếu như để cho ta phát hiện các ngươi tại đạo tông bên trong không đoàn kết, lẫn nhau lục đục với nhau, như vậy liền không nên trách trong tay ta vô tình. Đến cho các ngươi thể nội sinh tử phù, ta sẽ mỗi tháng phái người đúng giờ cho các ngươi đưa tới. Trong xe ngựa truyền đến một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm. Không sai, cái này đạo thanh âm chủ nhân chính là Tô Thành. Tô Thành hôm nay chuẩn bị ly khai đạo tông, tiến về kế tiếp mục đích. Dù sao Tần Thời Minh Nguyệt thế giới bối cảnh rất lớn, hơn nữa nhân vật tương đối nhiều, đạo tông chỉ là hắn tạm thời một cái điểm dừng chân, hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi ở nơi này bên trong, ly khai là sớm muộn sự tình. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Bác Minh Tử, Xích Tùng Tử, Tiêu Giao Tử ba người trên mặt mang theo tôn kính biểu lộ, bọn hắn trong đôi mắt càng là lóe qua vẻ sợ hãi. Bọn hắn hướng về phía trong đó một chiếc xe ngựa, hai tay đùi cùng một chỗ, cung kính một xá, ngựa khí chân thành tha thiết, cùng nhau nói ra: mời chủ nhân yên tâm, đạo tông nhất định sẽ tại chúng ta ba người trong tay phát dương quang đại, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Trên thực tế, bọn hắn cũng phát hiện, Thiên Tông cùng Nhân Tông sát nhập sau đó, đạo tông đã trải qua như là một thể. Đạo tông dưới từ phổ thông đệ tử lên tới tinh anh trưởng lão, nhao nhao bạo phát ra trước đó chưa từng có đoàn kết, so với trước đơn nhất Thiên Tông cùng Nhân Tông muốn cường đại gấp mấy lần. Đây mới là đạo tông tương lai. Bọn hắn càng ngày càng may mắn, lúc ấy đáp ứng Tô Thành yêu cầu, thần phục ở Tô Thành thủ hạ. Nếu không hiểu mà nói, đạo tông bây giờ còn là một phân thành hai, năm bẻ bảy mảng trạng thái. Nghe được ba người mà nói sau, ngồi ở trong xe ngựa Tô Thành cười cười, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Có sinh tử phù khống chế, lựa bọn hắn cũng không dám làm loạn. Lên đường đi. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Hai cung trên xe ngựa, Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành một người điều khiển một cỗ. Nghe được chủ nhân mà nói sau, bọn hắn giơ lên trong tay roi ngựa, hướng về lưng ngựa có lại. Chỉ thấy hai khung xe ngựa hướng về nơi xa chạy tới. Xích Tùng Tử, Bác Minh Tử, Tiêu Giao Tử ba người ánh mắt nhìn chăm chú lên đi xa xe ngựa, thẳng đến xe ngựa biến mất, bọn hắn mới thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt mang theo kính sợ. Tại hai khung trên xe ngựa không, một đạo mãnh cầm thân ảnh không ngừng mà tại xoay quanh. Mãnh cầm thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tê minh thanh. Tại mãnh cầm trên người, thình lình đứng đấy hai bóng người. Trong đó một bóng người chắp tay sau lưng, ngạo nhưng mà lập, sắc mặt tràn đầy bệ nghệ bá đạo. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Độc Cô Cầu Bại. Mặt khác một bóng người, tay hắn cầm ống sáo, đặt ở bên miệng, từng tiếng du dương điệu khúc không ngừng vang lên. Cả người nhìn qua, không chút phiêu giật tiêu sái. Cái này tự nhiên là Hoàng Dược Sư. Nghe được giữa không trung từ khúc sau, ngồi ở trong xe ngựa Tô Thành, trong đôi mắt mang theo một tia tán thưởng. Hoàng Dược Sư quả nhiên là cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ nhất vị kỳ tài. Hắn tại nội tâm sợ hai tháng phục đạo. Dù hắn không tinh thông âm luật, cũng nghe có chút như si như say. Lần này lữ trên đường, có thể không tỉnh mịch. Hắn nghỉ non đạo. Một lát sau, hắn trong xe ngựa liền thỉnh thoảng cùng chúng nữ mở một số tương đối câu đùa tụ, chọc cho chúng nữ nhánh hoa run rẩy. Các nàng trên mặt nhau nhau đều mang một tia màu hồng, thoạt nhìn không chút dụ hoặc. Nếu như ngoài xe ngựa không phải có Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành tại mà nói, đoán chừng Tô Thành đã sớm ở trên xe ngựa thả ra tay chân. Lúc này, một chỗ vắng vẻ sơn cốc u tính chỗ, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, ngạo nhưng mà lập. Nàng thân mặc màu hồng váy dài, cả người thoạt nhìn như là rơi xuống nhân gian tiên sứ đồng dạng, ở phía sau nàng có một cái gùi, bên trong lấy đủ loại chân quý thảo dược. Nàng khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng nõn, tại dưới ánh sáng, nàng da rẻ thậm chí phát ra điểm điểm quang trạch. Nàng vào một, hơi có chút khoa trương, phản phất muốn cầm quần áo đều nhanh muốn no bạo. Hai chân lại thẳng vừa dài, nên cố gắng, nên bình vẹn, quả thực là điển hình ép đường cong. Bất luận cái gì khác giới nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong đầu đều sẽ toát ra bốn chữ, vưu vật cực phẩm. Trên người nàng khí chất, thanh nhã một mạc, thuần khiết điềm tĩnh, giống như là nhà bên đại tỷ tỷ mở dạng. Màu hồng váy dài, hơi có chút bó sát người, đưa nàng tư thái, hoàn mỹ thể hiện đi ra. Ở nơi này đạo thân ảnh bên cạnh, đứng đấy một vị đáng yêu đến cực điểm nữ đồng. Cái nữ đồng cùng Hiểu Mộng không chênh lệch nhiều, ước chừng 8 tuổi khoảng chừng. Nữ đồng phía sau cũng có một cái nho nhỏ cái gùi, thoạt nhìn rất hiểu chuyện bộ dáng. Khuôn mặt nàng giống như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc đi ra, lớn lên giống cái gốm bút bê đồng dạng, cho người không tự chủ được thần kỳ hảo cảm. Nàng lông mi rất dài, nháy mắt một cái nháy mắt, bên trong mang theo linh động và mang. Mặc dù nàng tuổi tác rất nhỏ, hình dáng còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là bất luận kẻ nào xem xét đều có thể nhìn ra được, cái này tuyệt đối là một vị mỹ nhân vôi, sau khi lớn lên cũng là một vị hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Một đại một nhỏ thân ảnh đang không ngừng tìm kiếm thảo dược, ngắt lấy thảo dược. Sư phụ, hôm nay có một vị bệnh nhân rất là kỳ quái đây. Trong cơ thể hắn khí tức lúc lạnh lúc nóng, đây làm sao khứ trừ a? Nữ đồng mang trên mặt một tia hiếu kỳ cùng nghiêm túc, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, hướng về bên cạnh thân ảnh nói ra, trong giọng nói mang theo một chút non nớt. Cái kia là bởi vì hắn thể nội âm dương nhị khí không được điều hòa, nếu như lợi dụng dược vật, đem trong cơ thể hắn âm dương nhị khí điều hòa đến một cái điểm thăng bằng mà nói, loại bệnh trạng này cũng đã biến mất. Nghe nói như thế sau, vị này nữ đồng gương mặt bên trên mang theo một tia phảng phất cùng kích động biểu lộ, phảng phất khốn nhiễu nàng thật lâu vấn đề, rốt cục giải khai. Ha ha, sư phụ, ta hiểu được. Không sai, cái này hai bóng người chính là Đoan Mục Dung cùng sư phụ nàng Niệm Đoan. Chương 284, bị Niệm Đoan không nhìn Tô Thành. Niệm Đoan nhìn thoáng qua bên cạnh đáng yêu nhỏ thân ảnh, nàng mang trên mặt một tia yêu chiều. Tại kính hồ y trang, nàng và Đoan Mục Dung sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù Đoan Mục Dung là nàng đệ tử, nhưng là nàng sớm cũng đã đem Đoan Mục Dung trở thành bản thân con gái ruột đồng dạng yêu thương. Niệm Đoan trên mặt đột nhiên mang theo một tia nghiêm túc biểu lộ, nói ra, Dung Nhi, sư phụ có câu nói, muốn ngươi nhớ kỹ tại trong lòng. Đoan Mục Dung nâng lên cái đầu nhỏ, nàng thấy sư phụ cái kia không thường gặp nghiêm túc ngữ khí, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia nghiêm túc, gật gật đầu nói ra, sư phụ thỉnh giảng, Dung Nhi nhất định nhớ tại trong lòng. Niệm Đoan nhìn xem đáng yêu Đoan Mục Dung, vươn tay vuốt vuốt Đoan Mục Dung cái đầu nhỏ, nói ra, ở nơi này nhao nhao loạn thế, chúng ta thầy thuốc là thiên hạ chúng sinh thủ hộ người, nhưng là. Niệm Đoan ngữ khí dừng lại, Đoan Mục Dung trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nói ra, nhưng là cái gì? Y dị thuật của ngươi có thể cứu sống thiên hạ tất cả mọi người, lại cứu không được bản thân. Cái này là chúng ta thầy thuốc số mệnh, cho nên vì truyền thừa cứu thế tuyệt học, ngươi nhất định muốn cách xa phân tranh, cách xa ân cửu. Niệm Đoan nghiêm túc nói ra, cái niên đại này là thất quốc chiến loạn niên đại, thiên hạ thế cục phân loạn, đâu đâu cũng có chiến tranh. Mặc dù y ỉa ra có được thiên hạ vô song y thuật, nhưng là một khi cuốn vào thiên hạ quyền lợi phân tranh vòng xoáy bên trong, tùy thời đều có thể sẽ bị nuốt hết, dẫn tới họa sát thân. Cho nên Niệm Đoan hy vọng Đoan Mục Dung sau khi lớn lên có thể cách xa phân tranh, tìm một chỗ yên lặng địa phương, yên ổn độ thế. Là đệ tử minh bạch. Đoan Mục Dung nghe được sư phụ mà nói sau, dùng non nớt thanh âm nói ra. Niệm Đoan Dung lắc lắc đầu, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ biểu lộ, ai? Sư phụ tại sao thở dài? Đoan Mục Dung một đôi linh động con mắt, nhìn chằm chằm sư phụ khuôn mặt. Niệm Đoan nói ra, ta từ nhỏ chiếu cố ngươi, hiểu rất rõ ngươi, ngươi trong nóng ngoài lạnh, dường như mới vừa lại nu, để ngươi gặp chết không cứu cũng quá làm khó dễ ngươi. Đệ tử không dám. Cái này cái đoạn thời gian, tần thời minh nguyệt bên trong nữ chủ, Đoan Mục Dung vẫn còn nữ đồng trạng thái. Tại tần thời minh nguyệt bên trong, thành người sau đó Đoan Mục Dung, chính là Mặc gia thống lĩnh một trong. Thành người sau đó nàng, thanh lệ thoát tục, lạnh lùng như băng, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, dường như mới vừa lại nu, ở tại phong cảnh tú lệ kính hồ y trang, nghiên kỳ nhẹ nhàng lại y thuật cao siêu, có kính hồ y tiên danh sưng. Đoan Mục Dung tiên sinh liền có một khỏa, thầy thuốc nhân ái lòng thương hại, từng là cứu chữa bệnh nhân 3 ngày 3 đêm chưa chợp mắt, hậu kỳ đối thiên minh, nguyệt nhi, thiếu vũ 3 người kinh lịch chiến loạn nỗi khổ, toát ra đồng tình ý, đồng thời tiến hành quan tâm tỉ mỉ chiếu cố. Đoan Mục Dung xem như Mặc gia thống lĩnh, có trách nhiệm cùng sức quyết đoán, là một cái điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Nàng có lấy bản thân độc lập suy nghĩ cùng sức phán đoán, sử sự lý trí tính táo, tính cách ổn trọng lại ẩn nhẫn. Trọng yếu nhất là, nàng tín ngưỡng kiên định, tính cách kiên cường, nhìn như tư thái rõ ràng ngạo, làm người lạnh lùng, kỳ thực lại lòng dạ chăm kết đu ruột, ẩn nhẫn mà thiệt lương. Làm người nội ẩn bên ngoài tú, ấm và huyền ước. Có thể nói, Đoan Mục Dung là tần thời minh nguyệt bên trong, tiếp cận hoàn mỹ một cái nữ nhân. Dạng này nữ tử, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng cưỡng ép chiếm lấy nữ tử. Tin tưởng, nhìn qua tần thời minh nguyệt người, đều đối với Đoan Mục Dung tồn tại nhất định huyễn tưởng a. Tần thời minh nguyện bên trong, chư tử bách gia, môn phái hỗn loạn, mà y thì ra, tại nhau nhau loạn thế, chính là thiên hạ chúng sinh thủ hộ người. Rất thú vị là, thành người sau đó Đoan Mục Dung được hưởng kính hồ y đi tiền mỹ danh, nhưng là nàng lập xuống ba không cứu, tần quốc người không cứu, họ cái người không cứu, bởi vì xính hung đấu ác so kiếm kẻ thụ thương không cứu. Tốt, hôm nay thảo dược liền ngắt lấy nhiều như vậy a. Nghiễm Đoan rỗi ra lưng mỏi, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, mở miệng nói ra:
"Tốt, sư phụ."
Đoan Mục Dung nắm thật chặt phía sau cái gùi, cùng sau lưng Nghiễm Đoan. Tại Nghiễm Đoan rỗi người nháy mắt, nàng cái kia có lồi có lõm, ép đường cong dáng người, hoàn mỹ thể hiện ra. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một đạo không kiêng nể gì cả ánh mắt đang ngó chừng nàng, để cho nàng cảm giác được không thoải mái, giống như là không sợi vải mở dạng. Lập tức, nàng đem ánh mắt bắn ra hướng cái này đạo ánh mắt nơi phát ra. Chỉ thấy một vị khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất chúng, dáng người thẳng tắp nam tử tiến nhập nàng trong tầm mắt. Cũng không biết cái này cái nam tử ở nơi này bên trong đứng bao lâu. Nam tử khoe miệng nhỏ bé dương lên, lộ ra một vòng dường như nghiền ngẫm độ cung. Hừ, đang đổ lãng tử. Nghiễm Đoan lạnh rên một tiếng, thanh âm thanh lãnh nói ra, nàng cái kia một đôi như thu thủy trong đôi mắt lóe ra từng sợi hàn băng. Rõ ràng nàng đối với tên nam tử này cái kia như xâm lược tính ánh mắt, trong lòng đã có một tia lửa giận. Cái niên đại này vẫn là tương đối phong kiến, một cái nam tử dùng vô lễ như thế ánh mắt tại trên dưới đánh giá một tên nữ tử, ở niên đại này tới nói tuyệt đối sẽ bị coi là lưu manh cùng đồ vô sỉ. Nghiễm Đoan vô ý thức cho rằng trước mắt nam tử tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nàng tự nhiên rõ ràng bản thân mị lực có bao nhiêu lớn, thường xuyên có một ít như con rồi nam nhân liền sẽ đi tới kính hồ y trang quấy rối nàng. Đối mặt loại người này, nàng chỉ có một loại lam pháp, cái kia chính là không nhìn. Nàng lôi kéo Đoan Mục Dung tay nhỏ, phảng phất đem tên nam tử này trở thành không khí đồng dạng, hướng thẳng đến kính hồ y trang phương hướng đi đến. Tên nam tử này nhìn thấy Niệm Đoan lạnh lẽo cô quạng, người sống chớ vào tư thái sau, mang trên mặt một tia thú vị biểu lộ. Không sai, tên nam tử này chính là Tô Thành. Hắn ly khai đạo tông, đi qua thời gian nửa tháng chạy đi, đi tới kính hồ y trang. Các ngươi hai cái đều trốn không thoát. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hai nàng này, thình lình đã bị Tô Thành tính vào hắn hậu cung danh sách. Tô Thành con ngươi quan sát xong Niệm Đoan sau, lại sẽ ánh mắt rơi vào Đoan Mục Dung trên người. Giống như hiểu động, vẫn là tiểu la lị trạng thái. Hắn nhỉ non một câu. Bất quá, vẹn vẹn nhìn nữ đồng trạng thái Đoan Mục Dung, liền cho Tô Thành một loại kinh diễm cảm giác, sau khi lớn lên, cái kia tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân. Tô Thành khép cười một tiếng, hắn theo lấy Niệm Đoan bước chân, cũng hướng về kính hồ y trang phương hướng mà đi. Niệm Đoan cảm thụ đến Tô Thành bước chân sau, nàng mang trên mặt một tấm sương lạnh, một đôi mắt đẹp bên trong, phảng phất có băng lãnh hàn mang đang lấp lóe. Cái này cái hỗn đản, ta không nhìn hắn đã coi như là một loại cảnh cáo, hắn vậy mà còn dám theo đuôi ta. Niệm Đoan có chút tức giận nghĩ đến lập, nàng cũng nhịn không được nữa. Chương 285, Niệm Đoan, thả ta ra. Một cỗ lạnh lẽo khí thế trên người Niệm Đoan bắt đầu tràn ngập ra. Không nên quên, Niệm Đoan thế nhưng là y đi ra người thừa kế, tại dưới tay nàng, thế nhưng là cứu chữa rất nhiều bệnh nhân, không thiếu có một ít võ lâm bên trong cường giả. Nếu như nàng ném ra ngoài điều kiện, muốn giết một người mà nói, nhất định sẽ vô số cường giả chạy theo như bịt. Dù sao, người nào cũng không dám hứa chắc, bản thân về sau sẽ không xảy ra bệnh tụ thương. Mà Niệm Đoan y thuật siêu quần, nếu như có thể nhường Niệm Đoan thiếu bọn hắn một cái nhân tình, cái này tuyệt đối là một bút tính ra mua bán. Cái này cái hỗn đản, ta nhất định cho hắn điểm giáo huấn nhìn xem. Niệm Đoan trong lòng âm thầm nghĩ tới, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang lấy một tấm sương lạnh. Nàng quay đầu, hướng về phía Tô Thành lạnh lùng nói ra, ngươi đi theo ta cái gì? Trong giọng nói mang theo một tia kiềm chế lửa giận, phảng phất muốn tránh xa người ngàn dặm. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng hào không thèm để ý biểu lộ, hắn đạm nhiên nói ra, à, người nào trông thấy ta đi theo ngươi? Con đường này chẳng lẽ là ngươi một người? Nghe nói như thế sau, Niệm Đoan cái kia chỗ ngực cùng một chỗ một phụng, phảng phất sắp tức nổ tung. Cái này cái hỗn đản, còn dám giải thích? Rõ ràng là đi theo ta. Nàng lạnh lùng nói một câu, vô sỉ. Mà lúc này, Đoan Mục Dung khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng mang theo một tia nổi giận đùng đùng biểu lộ. Ở trong mắt nàng, chỉ cần gây sư phụ sinh làm người tức giận, thì nhất định là đại phôi đản. Đại phôi đản, người rốt cuộc là người nào? Cũng dám gây sư phó sinh khí. Chờ ta sau khi lớn lên, tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Đoan Mục Dung thanh âm có chút non nớt, nhưng là lộ ra vẻ kiên định. Tô Thành nhìn xem Đoan Mục Dung cái kia nhỏ nhỏ thân ảnh, mang trên mặt một tia buồn cười biểu lộ, nhỏ thời điểm Đoan Mục Dung cũng quá đáng yêu a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Niệm Đoan cũng nhịn không được nữa. Giống như thế vô liêm sỉ người, nàng vẫn là lần đầu gặp. Trên người nàng khí thế biến càng thêm lạnh lẽo. Nàng cảm ứng một phen, Tô Thành toàn thân tu vi ba động, nhưng là Tô Thành toàn thân trên dưới, phảng phất không có chút nào nội lực khí tức. Đây chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất là Tô Thành cảnh giới so với nàng cao hơn, bước vào thần thoại cảnh. Mặt khác một loại khả năng là Tô Thành vẹn vẹn cái người bình thường. Niệm Đoan đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành tấm kia tuấn lãng tuổi trẻ trên mặt, trong lòng đã có đáp án, đối phương tuyệt đối là một cái người bình thường. Dù sao, thần thoại cảnh cường giả, cái nào cái không phải tu luyện mấy chục năm. Thế nhưng là, Tô Thành như thế tuổi trẻ, tại sao có thể là thần thoại cảnh cường giả? Ha ha, tất nhiên không phải thần thoại cảnh cường giả, như vậy, chờ đợi thê thảm đau đớn giáo hơn a. Niệm Đoan thầm nghĩ đến. Mặc dù nàng là một gã thầy thuốc, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng tỷ khí rất tốt. Tương phản nàng tỷ khí của quái, bởi vì thường thấy sinh tử, cho nên tại nàng tính cách xuyên, xen lẫn một kia lánh khốc cùng lạnh lùng. Xoát mà một chút, nàng thân ảnh tức khắc tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Tô Thành trước người. Nàng rỗi ra ngọc thủ, hướng thẳng đến Tô Thành cổ, hung hăng chụp tới, phản phất muốn đem Tô Thành cổ trực tiếp bóp nát. Tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không có cho người ta cơ hội phản ứng. Từ Niệm Đoan xuất thủ đến xem, nàng và thình lình đã trải qua bước vào tông sư cảnh giới. cảm thụ đến cổ truyền đến lạnh buốt khí lạnh, Tô Thành mang trên mặt làm cho người nhìn không thấu tiêu dung. Mắt thấy, Nghiệm Đoan cái kia như gọn hành tây căn ngón tay, đã nhanh muốn đến Tô Thành cổ. Nhưng là, Tô Thành vẫn là không nhúc nhích, phản phất bị sợ choáng váng đồng dạng, không có chút nào động tác. Đúng lúc này, Nghiệm Đoan ánh mắt, trong lúc lơ đãng, chú ý tới Tô Thành trên mặt, một tia nghiền ngẫm biểu lộ, trong nội tâm nàng không hiểu lộ bộ một chút, nhướng mày, chẳng lẽ cái này cái ra hỏa, còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Nội tâm của nàng kinh nghi một tiếng. Nháy mắt, nàng trên mặt mang theo một tia quyết đoán cùng kiên quyết, khoảng cách gần như vậy, coi như đối phương có thủ đoạn gì, cũng không có khả năng thi triển ra đến. Nghiệm Đoan biểu lộ trở nên lanh gốc, nàng dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến Tô Thành bị nàng giáo huấn hình dạng. Mắt thấy nàng non mịn ngón tay sắp bóp đến Tô Thành cổ, đúng lúc này ba một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy Nghiệm Đoan thủ đoạn bị một tay nắm gắt gao bắt lấy, không thể động đậy nửa phần. Tại cự đại lực dưới đường, Nghiệm Đoan thủ đoạn đều có chút bị nắm đỏ bừng. Nghiệm Đoan ngón tay tại Tô Thành cổ phía trước một tấc cự ly dừng lại xuống tới, không thể tiến lên mảy may. Không sai, cái tay này chủ nhân rõ ràng là Tô Thành, không nên quên. Tô Thành thực lực thế nhưng là thần thoại tam trọng, muốn chế phục cũng không am hiểu võ học, Nghiệm Đoan tới nói đơn giản không nên quá dễ dàng. Hắn gắt gao nắm lấy Nghiệm Đoan thủ đoạn vào tay chỗ, chuyển đến một trận giống như tơ lụa tơ lụa. Không thể không nói Nghiệm Đoan rất là tinh thông dược lý, cho nên đối bản thân bảo dưỡng cũng tương đối coi trọng. Nàng da rẻ lại ánh sáng vừa trơn, thậm chí tại dưới ánh sáng còn hiện ra điểm điểm quan trạch. Hơn nữa khoảng cách gần quan sát phía dưới, Nghiệm Đoan cái kia một trương tinh xảo trắng non khuôn mặt càng thêm nhường lòng người đầu nóng lên. Còn có cái kia ngạo nhân dáng người cùng thon dài thẳng tắp hai chân trực tiếp rơi vào ở trong mắt Tô Thành. Thậm chí bởi vì hai người cự ly tương đối gần, hai bên trên người khí tức đều cảm giác được đặc biệt đứng rõ ràng. Một cỗ nhàn nhạt sử nữ mới có riêng biệt mùi thơm chui vào Tô Thành lỗ mũi. Nghiệm Đoan lúc này chỉ cảm giác được cổ tay mình chuyển đến từng tia đau đớn. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tô Thành, nhưng là rất kỳ quái là nàng trái tim tại mạc danh kỳ diệu có chút không tranh khí ra tốc nhảy lên. Nàng trên mặt mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, cả người thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nàng chỉ cảm giác được một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, để cho nàng có chút choáng đầu hoa mắt. Lại tăng thêm, nàng và khác giới cho tới bây giờ đều không có trực tiếp tiếp xúc qua, lúc này bị một tên khác giới bắt được thủ đoạn, nàng cảm giác được không thoải mái. Bị một tên khác giới bắt cổ tay, cái này khiến nàng có chút nổi giận. Nàng là tương đối có bệnh thích sạch sẽ một người, thậm chí rất ít cùng khác giới nói chuyện, lúc này dĩ nhiên bị bắt thủ đoạn, nội tâm của nàng có một tia lửa giận tại sinh sôi. "Thả ta ra." Nàng lạnh lùng nói ra, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang lấy một tầng sương lạnh. Nhìn xem sinh khí trạng thái Niệm Đoan, Tô Thành mỉm cười, trêu ghẹo nói ra, "Ta nếu là không thả đây." Trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích vị đạo. Chương 286, Ý Địa Đạo Thánh Điện. "Đồ vô sỉ." Niệm Đoan trên mặt mang theo một tia lửa giận, nàng lạnh rên một tiếng, cả người trên người một cỗ càng thêm băng lãnh khí tức đang lan tràn. Chỉ thấy nàng trên mặt lóe qua một tia lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Nàng trực tiếp duỗi ra chân, hung hăng hướng về Tô Thành dưới phương đá vào. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cho người căn bản phản ứng không đến. Bất luận là ở cái nào cái niên đại, một chiêu này đều tuyệt đối là phòng sói tuyệt kỹ. T. Tô Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ dưới phương truyền đến. "Ngươi đây là muốn ta tuyệt hậu a?" Tô Thành kinh hô một tiếng, hắn đành phải buông lòng ra Niệm Đoan thủ đoạn, sau đó lui về phía sau mấy bước, ánh mắt trên dưới đánh giá một phen Niệm Đoan, phảng phất không thể tin được, tại như thế điểm tĩnh hiển thuộc bề ngoài phía dưới, dĩ nhiên xuất thủ như vậy tàn nhẫn vô tình. "Cô đương, cái này tốt thủ đoạn tàn nhẫn a, hơi không cẩn thận sẽ cho ta tạo thành vĩnh viễn bị thương." Tô Thành nhìn thẳng Niệm Đoan, cái kia một đôi giống như thu thủy con người, mang trên mặt một tia như có như không nghiền ngẫm biểu lộ, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Niệm Đoan khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng cố giả bộ chấn định nói ra, đối phó ngươi dạng này đang đổ lãng tử, liền muốn áp dụng dạng này thủ đoạn. "A, ngươi nơi nào nhìn đi ra, ta là đang đổ lãng tử?" Tô Thành có chút im lặng nói ra. "Vừa rồi ngươi dùng ánh mắt, không kiêng nể gì cả đánh giá ta, chẳng lẽ không phải chỉ có hạ lưu người mới có thể làm ra chuyện thế này?" Niệm Đoan có chút tức giận nói ra, nàng vừa nghĩ tới vừa rồi Tô Thành cái kia trần trụi ánh mắt đang đánh giá lấy bản thân, nàng liền cảm giác được giận không chỗ phát tiết. "Cái này có thể không trách ta à, ai bảo ngươi dung mạo là mảnh này trong hạc lốc đẹp nhất tồn tại đây? Muốn trách liền nên dung mạo ngươi quá phận đẹp mắt, để cho ta nhất thời đều thất thần." Tô Thành thế nhưng là đi qua ở kiếp trước internet hút đúc, giống quê mùa như vậy vị lời tâm tình hắn có thể đủ đến một đại la công, nhưng là quê mùa như vậy vị lời tâm tình đối với chiến quốc niên đại người mà nói không khác trần trụi lời tâm tình, hơn nữa còn là tương đối mới lạ lời tâm tình. Nghe được Tô Thành cái kia trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói sau, Niệm Đoan trái tim không hiểu, không hiểu ra tốc nhảy lên một phần. Quả như là nam nhân miệng gạt người quỷ. Bất luận ở đâu cái niên đại, nữ nhân đều dễ dàng trầm mê tại nam nhân tấm kia dâu ngon dấu ngọt trong miệng. Chỉ cần hơi nhỏ bé dùng một số hoa ngôn xảo ngữ, liền có thể nhường các nàng hơi hơi rỡ xuống trái tim. Niệm Đoan đè xuống trong lòng dị dạng, toàn thân băng lãnh khí tức cũng hòa hoãn mấy phần, lạnh lùng nói ra, nói năng ngọt sớt hạ người. "Tại hạ Tô Thành, không biết cô nương tên gọi là gì a?" Tô Thành có chút ra vẻ hồ đồ nói ra. Hắn ha có thể không biết, trước mắt nữ tử chính là Đoan Mộc Dung sư phụ. "Niệm Đoan." Niệm Đoan đơn giản nói ra. "Niệm Đoan cô nương, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng cô nương có thể đáp ứng." Tô Thành lông mày nhướng lên, nói ra. "Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia liền không nói rồi a." Niệm Đoan trực tiếp một câu, nghẹn trở về Tô Thành. "Ngạch." chuyện này làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Tô Thành có sáng im lặng. Bất quá, hắn vẫn phát huy dậy ra mặt tinh thần, tiếp tục nói ra, tại hạ muốn tại Kính Hồ Y Trang lưu lại một đoạn thời gian, mong rằng Nghiệm Đoàn cô nương có thể đáp ứng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch bạch lưu lại. Ta sẽ đánh đổi khá nhiều, tỉ như phụ trách thủ hộ Kính Hồ Y Trang. Chu Toàn nghe nói như thế sau, Nghiệm Đoàn sủi cười một tiếng, nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, bằng thực lực ngươi, cũng muốn thủ hộ Kính Hồ Y Trang Chu Toàn. Nàng trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường. Không sai, liền là khinh thường. Mặc dù tại vừa rồi giao đấu bên trong, Tô Thành thắng nàng, nhưng là tại nàng nhìn đến, Tô Thành thực lực cũng chỉ bất quá mạnh hơn nàng một chút mà thôi. Đến Kính Hồ Y Trang xem bệnh người bị thương, không thiếu có tông sư cảnh giới cường giả, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ có thần thoại cảnh giới cao nhân. Lấy Tô Thành thực lực, nghĩ muốn thủ hộ Kính Hồ Y Trang Chu Toàn, sợ không được là nói cười nhạo. Đương nhiên, nếu để cho Niệm Đoan biết rõ Tô Thành thực lực chân chính là thần thoại tam trọng mà nói, đoán chừng nàng tấm kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên biểu lộ sẽ rất đặc sắc à. Không có ý tứ, Kính Hồ Y Trang ngoại trừ ta và Đoan Mục Dung sẽ không cho phép người thứ ba tồn tại, Niệm Đoan lạnh lùng nói ra. Tô Thành mỉm cười, biểu hiện trên mặt không hề bận tâm, dường như có lẽ đã liệu đến kết quả này. Nếu như một cái đại nam nhân đột nhiên nói phải ở đến một cái nữ nhân trong nhà, nàng có thể đáp ứng mà nói đó mới là đây. Chỉ thấy Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hệ thống, thương thành bên trong có không có liên quan tới y thuật điện tịch? Hắn trong đầu mặc niệm đạo. Ken, hướng túc chủ đề cử y đạo thánh điện, bên trong liên quan tới y thuật giới thiệu bao la và tượng, chỉ cần nắm giữ y đạo thánh điện, tại bất luận cái gì vị diện đều là y lý thánh tồn tại, giá trị 1000 điểm tín ngưỡng. Không cầu hoa tươi không. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Ta muốn mua y đạo thánh điện. Tô Thành mặc niệm đạo. Ken, chúc mừng túc chủ thành công mua sắm y đạo thánh điện, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1000, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 39208. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành sắc mặt vui vẻ, trong tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một bản dày dày thư tịch. Cô đương, nếu như để cho ta có thể tại Kính Hồ Y Trang đợi một đoạn thời gian, bản này y đạo thánh điện cũng là tại dưới một điểm nho nhỏ tâm ý. Trong lúc nói chuyện, Tô Thành liền đem y đạo thánh điện đưa cho Niệm Đoan. Không sai, đây chính là Tô Thành kế hoạch. Đối với Niệm Đoan tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Ngoại trừ Đoan Mục Dung bên ngoài, đương nhiên là y thuật. Không, Tô Thành tin tưởng, chỉ cần Niệm Đoan nhìn thấy y đạo thánh điện mà nói, tuyệt đối sẽ bị dụ hoặc đến. Dù sao, hệ thống vừa ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm, thông qua y đạo thánh điện, tuyệt đối có thể đem Niệm Đoan cầm xuống. Về phần Tô Thành vì cái gì nhất định muốn kiên trì, muốn tại Kính Hồ Y Trang lưu lại, đương nhiên là vì thu phục Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung. Đôi thầy trò này đã sớm tiến nhập hắn hậu cung danh sách, trốn cũng trốn không thoát, hắn tu định, chỉ cần tại Kính Hồ Y Trang đùa lưu lại, đôi thầy trò này sớm muộn sẽ rơi vào trong tay hắn. Niệm Đoan trên mặt mang theo một tia khinh thường biểu lộ, nhận lấy y đạo thánh điện. Không nên quên, nàng thế nhưng là y lìa ra người thừa kế, ở mảnh này thế giới tới nói, nàng y thuật đã trải qua đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đối phương tiện tay xuất ra đến một bản y điện, liền nghĩ để cho nàng tâm động, quả thực là cười nhạo. Bất quá, không biết tại sao, ma xui quỷ khiến phía dưới, nàng vô ý thức nhận lấy đối phương đưa tới y đạo thánh điện. Làm nàng lật ra tờ thứ nhất thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng bất khả tư nghị vội vàng lật ra trang thứ hai, trang thứ ba. Dòng dã qua 3 phút tả hữu, nàng mới đại khái xem xong bản này y đạo thánh điển mục lục. Nguyên lai, thế gian còn có như thế rộng lớn y học, nhưng là ta cô lậu quả văn. Niệm Đoan trên mặt mang theo một tia kinh khủng cùng khiếp sợ, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bản này y đạo thánh điển mở ra nàng đối với y thuật một cánh cửa khác, nếu như có thể đem bản này y đạo thánh điển toàn bộ nắm giữ mà nói, nàng y thuật tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Chương 287, đến Kính Hồ Y Trang. Niệm Đoan con ngươi khẽ nâng lên, nàng ánh mắt rơi trên người Tô Thành. Nàng lần đầu dùng tương đối nghiêm túc ánh mắt đánh giá Tô Thành. Như thế mặt mày ẩn tình nhìn ta chằm chằm, nên không phải là thích ta chứ? Tô Thành nhìn thẳng Niệm Đoan ánh mắt, khoe miệng nhỏ bé dương lên, lộ ra một vòng làm cho người trầm mê độ cung. Ngươi, thử. Niệm Đoan nghe được Tô Thành mà nói sau, cả người khuôn mặt hơi đỏ lên, một đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành, nàng không nghĩ tới đối phương ra mặt đã vậy còn quá dại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ nắm giữ lấy chân quý như thế y đạo thánh điện? Nàng hướng về phía Tô Thành nói ra, trong giọng nói mang theo một tia thánh lãnh. Ngươi nói y đạo thánh điện a? Đó là ta nhận được. Tô Thành miệng lưỡi dẻo quẹo nói ra. Hắn tổng không thể nói bản thân nắm giữ một cái hệ thống a. Nghe nói như thế sau, Niệm Đoan một đôi như thu thủy con mắt liếc một cái Tô Thành, giống như là nói có quỷ mới tin ngươi nói đây. Vận khí tốt như vậy lại nhặt được một bản thí thí. Phải biết bản này y đạo thánh điện thế nhưng là 10 phần chất quý, thậm chí có thể nói là giá trị không làm nổi. Niệm Đoan cô nương xin yên tâm, ta tuyệt đối là một người tốt. Tô Thành nghiêm túc nói ra. Niệm Đoan trên dưới đánh giá một phen Tô Thành, trong ánh mắt phảng phất là mang theo chút hoài nghi. Lúc này nàng mang trên mặt một chút do dự cùng dãy rủa. Không thể phủ nhận là bản này y đạo thánh điện xác thực đối với nàng sinh ra trí mạng dụ hoặc. Hẳn là cự tuyệt đây, vẫn là đáp ứng chứ? Niệm Đoan trong lòng lâm vào thiên nhân giao chiến. Lập tức nàng biểu lộ biến quyết đoán cùng kiên quyết lên, trong lòng dường như vượt đã có đáp án. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cho phép ngươi lưu tại Kính Hồ Y Trang. Nếu như đem y đạo thánh điện bên trong y thuật toàn bộ nắm giữ, cái này đối với y lìa ra tới nói tuyệt đối là một kiện công đức vô lượng sự tình. Cho nên nàng đáp ứng Tô Thành lưu tại Kính Hồ Y Trang thỉnh cầu. Niệm Đoan mà nói nhường Tô Thành thần sắc vui vẻ. bất quá chúng ta muốn ước pháp tam chương.
A,
còn muốn ước pháp tam chương. Tô Thành biểu lộ biến thú vị. Đệ nhất, không được can thiệp ta và đệ tử tự do. Đệ nhị, không được tại kính hồ y trang bên trong gây chuyện thị phi. Đệ tam, đây cũng là trọng yếu nhất một chút, nếu là ngươi dám can đảm hoài có tâm làm loạn, ta liền xem như bỏ ra lại giá thật lớn cũng phải đưa ngươi chém giết. Nghiệm Đoan vươn tay đầu ngón tay không ngừng mà đếm lấy cái này ba điều quy định. Lòng bất chính. Tô Thành nghe được một đầu cuối cùng thời điểm, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm biểu lộ, hắn há có thể không minh bạch Nghiệm Đoan ý tại ngôn ngoại. Trên thực tế, hắn xác thực hoài có tâm làm loạn, muốn đem đôi thầy trò này thu lại. Bất quá, hắn mới sẽ không ngốc đến, nói thẳng đi ra, đây là hắn một bí mật kế hoạch. Tốt, ước pháp tam chương liền bà chương. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Mà ở một bên Đoan Mục Dung, nghe được có hàng xóm mới sau đó, nàng nâng lên cái đầu nhỏ, hơi có chút trẻ con gương mặt non nớt bên trên, mang đến một tia hưng phấn cùng kích động. Sư phụ, chúng ta có hàng xóm mới sao? Quá tốt rồi, về sau liền náo nhiệt nhiều. Đoan Mục Dung cao hứng nói ra. Đối với tiểu hài tử tới nói, bọn hắn tư duy rất đơn giản, đối với thiện ác không có một cái rõ ràng giới hạn. Từ nhỏ, nàng liền cùng sư phụ, hai người cuộc sống cô độc tại kính hồ y trang, lúc này nhiều một người, nàng liền cảm giác được đặc biệt nóng nháo cùng hưng phấn. Người này là tên đại bại hoại, về sau không muốn cùng hắn lui tới. Nghiệm Đoan tranh thủ thời gian kéo một cái Đoan Mục Dung, ngựa khí nghiêm túc khai thông, giống như phòng cướp đề phòng Tô Thành. Tại Nghiệm Đoan trong lòng, vĩnh viễn cảm thấy Tô Thành cặp kia như tinh thần con ngươi phía dưới, ẩn giấu đi một số không thể cho ai biết bí mật. Thấy như vậy một màn sau, Tô Thành khẽ miệng giật một cái, về phần như thế để phòng ta sao? Nghiệm Đoan cô đương, vậy chúng ta đi kính hồ y trang a. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Nghiệm Đoan lạnh rên một tiếng, xoay người, lôi kéo Đoan Mục Dung tay nhỏ, hướng về kính hồ y trang phương hướng mà đi. Tô Thành đi theo Nghiệm Đoan cái mông đằng sau. Tô Thành ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cái kia đạo cao gầy bóng lưng hiểu điệu, để trong lòng hắn không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Qua không có bao nhiêu lâu, ba người đã trải qua đạt tới kính hồ y trang. Kính hồ y trang ở vào một mảnh u tĩnh vắng vẻ sơn cốc. Toàn này trong sơn cốc không khí trong lành, phong cảnh hợp lòng người, chung quanh bị bao quanh rừng rậm bao vây. Nếu như không được là người quen dẫn đầu mà nói, căn bản không cách nào phát hiện, nơi này còn ẩn giấu đi một chỗ sơn trang. Tô Thành con ngươi khẽ nâng lên, kính hồ y trang toàn cảnh đập vào mi mắt. Kính hồ y trang tổng cộng có 3 gian nhà gỗ, gian thứ nhất nhà gỗ là Niệm Đoan cho người khác xem bệnh địa phương. Không, kiện thứ 2 nhà gỗ là Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung nghỉ ngơi địa phương. Căn thứ 3 nhà gỗ là một gian dự bị gian phòng. Về sau, ngươi liền ở tại nơi này trong nhà gỗ a. Niệm Đoan chỉ căn thứ 3 nhà gỗ, nhàn nhạt nói ra. Sau khi nói xong, nàng liền lôi kéo Đoan Mục Dung tay nhỏ, tiến nhập căn thứ 2 nhà gỗ, chuẩn bị hôm nay ngắt lấy thảo dược, chỉnh lý nhặt một phen. Tốt. Tô Thành gật gật đầu, nói ra. Nhìn xem cái này 3 gian nhà gỗ sau, Tô Thành mang trên mặt một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Ở trong mắt của hắn, 3 gian nhà gỗ khẳng định là không đủ. Dù sao, hắn thế nhưng là có được bảng lớn hậu cung đoàn. Vẹn vẹn một gian nhỏ nhà gỗ nhỏ, khẳng định là không chứa được. Cho nên ở trong lòng hắn, đã có một cái quyết định, xây lại tạo 2 gian tương đối lớn nhà gỗ. Hắn buông tay, đánh một cái búng tay. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên Thiên Cương, bái kiến chủ nhân. Viên Thiên Cương hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, tôn kính nói ra. Về sau nơi này chính là điểm dừng chân. Cho cái này 3 gian nhà gỗ bên cạnh, lại đóng 2 gian nhà gỗ lớn. Hôm nay buổi tối bên trên nhất định phải hoàn thành. Tô Thành phân phó đạo, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ bị đạo. Vì cái gì hôm nay buổi tối bên trên nhất định phải hoàn thành? Bởi vì, Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Dược Sư, còn có chủ nữ, còn tại bên ngoài chờ lấy hắn. Hôm nay buổi tối bên trên đem nhà gỗ xây xong, liền có thể đem tất cả mọi người đều tiếp tới. Càng trọng yếu là, buổi tối bên trên còn có thể tại mới dựng lên bên trong nhà gỗ, cùng chúng nữ làm một số không thể miêu tả sự tình. Dù sao loại chuyện này, hắn mỗi ngày buổi tối bên trên đều nhất định muốn làm. Tuân mệnh. Viên Thiên Cương đáp lại đạo. Một lát sau, tại kính hồ y trang xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh màu đen. Những cái này thân ảnh, một bộ phận ở phía xa trong rừng rậm, không ngừng chặt tráng kiện cây gỗ, một nhóm người đem chặt tốt cây gỗ, không ngừng mà tại dựng nhà gỗ. Dần dần, hai cái nhà gỗ hình dáng đã trải qua xây dựng lên. Tô Thành nhìn xem một màn này, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Nhường phán quyết tổ chức đi dựng nhà gỗ, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Hắn nhỉ non một câu. Nếu để cho người trong võ lâm biết rõ, tại thất quốc bên trong, lệnh vô số người run lẩy bẩy phán quyết tổ chức, vậy mà ở nơi đây dựng nhà gỗ, nhất định sẽ kinh điệu cái cảm. Chương 288, La Lệ có thể chậm rãi lớn lên. Ngươi đang làm gì đó? Những người này đều là người nào? Nghiệm Đoan nghe đến bên ngoài động tĩnh sau, nàng từ bên trong nhà gỗ đi ra, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh màu đen, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, có chút sinh khí hướng về phía Tô Thành nói ra. Phải biết, nàng vẫn luôn là cùng Đoan Mục Dung hai người yên tĩnh sinh hoạt, bây giờ đột nhiên nhiều như vậy thân ảnh, để cho nàng cảm giác được không thích ứng. Sau đó nàng đem ánh mắt rời về phía chính đang dựng 2 tòa trên nhà gỗ, nói ra, ngươi còn muốn dựng 2 tòa nhà gỗ? Yên tâm, những người này chẳng qua là ta thủ hạ, không có sự tình. Còn có cái này 2 tòa nhà gỗ, là ta có một ít gia quyến cần muốn tới ở. Nhưng là, ta có thể cam đoan với ngươi, những người này đều không biết cho ngươi cùng đệ tử tạo thành phiền phức. Tô Thành chân thành nói ra. Ngươi sao không nói sớm, còn có những người khác muốn tới ở. Niệm Đoan ẩn ẩn có chút hối hận, nhường Tô Thành đi tới kính hồ y trang. Ngạch, ước pháp tam chương, giống như cũng không có nói tới điểm ấy a. Tô Thành trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra: "Ngươi tức chết ta rồi." "Hừ." Niệm Đoan lạnh rên một tiếng, nàng cái kia chỗ ngực cùng một chỗ một phục, trực tiếp xoay người, tiến nhập nhà gỗ. Mắt không thấy tâm không phiền. "Đại ca ca, ngươi thật là lợi hại đây, có nhiều như vậy thủ hạ." Đoan Mục Dung hoạt bát lanh lợi mà đi tới Tô Thành bên người, một chút cũng không sợ người lạ nói ra: "Yên tâm, về sau ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ nhường thủ hạ, đem hắn đánh chết." Tô Thành luốt luốt Đoan Mục Dung cái đầu nhỏ, nói ra: "Dung Nhi, trở về, không muốn cùng đại phôi đản lui tới." Niệm Đoan nghiêm khắc thanh âm từ bên trong nhà gỗ truyền đến. Nghe được sư phụ mà nói sau, Đoan Mục Dung hoạt bát thẻ lưỡi, hướng về nhà gỗ đi đến. Nàng tiến vào nhà gỗ một khắc, còn quay đầu đến, hướng về phía Tô Thành hoạt bát cười cười. Không biết tại sao, nàng nhìn thấy Tô Thành người đại ca này ca sau, rất có cảm giác thân thiết. Tô Thành nhìn xem biến mất Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm biểu lộ. "Niệm Đoan, sớm muộn ta muốn đưa người thu phục. Còn có Đoan Mục Dung, mặc dù bây giờ là la lị, nhưng là ta có thể đợi ngươi chậm rãi lớn lên." Không có quá nhiều thời gian dài, hai gian nhà gỗ đã trải qua dựng thành công. Không thể không nói, phán quyết tổ chức chấp hành năng lực là đặc biệt đường cường đại. Ngươi đi đem Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, còn có Đông Phương Bất Bại, Tiểu Long Nữ đám người, toàn bộ tiếp đến đây đi. Tô Thành hướng về Viên Tiên Cương phân phó đạo. "Tốt, chủ nhân." Vừa dứt lời, Viên Tiên Cương cùng mấy chục đạo phán quyết thành viên tổ chức thân ảnh, liền biến mất ở kính hồ y trang. Một đoạn thời gian sau. "Hoa, nơi này thật đẹp địa phương. Nhất định chính là như tiên cảnh. Đến nơi này, ta đều cảm giác bản thân buông lòng thật nhiều đây." Một đạo ngọt ngào thanh âm tại kính hồ y trang lối vào vang lên. Lăng Tuyết cùng Hàn San nhìn thấy Tô Thành thân ảnh sau, trong đôi mắt đẹp mang theo hưng phấn cùng kích động, vội vàng đi tới Tô Thành bên người. "Chủ nhân." Các nàng ngọt ngào kêu một tiếng. "Ân." Tô Thành vươn tay tại hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, động tác này dường như có lẽ đã là Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ chuyên môn động tác. "Nơi này quá đẹp a, còn có một cỗ nhàn nhạt bên trong thảo dược vị đạo, cái này đối người thân thể khỏe mạnh cũng là có rất tốt đẹp chỗ đây." Diễm Phi dùng mị hoặc thanh âm mở miệng nói ra. Nàng ánh mắt quét qua một lần toàn bộ kính hồ y trang, khi thấy trên nhà gỗ treo kính hồ y trang bốn chữ lớn sau, nàng con ngươi sáng lên, nói ra: "Chẳng lẽ nơi này chính là kính hồ y trang?" Nàng bên trong lòng có chút kinh ngạc. Kính hồ y trang, thế nhưng là trong chốn võ lâm một cái tương đối thần kỳ địa phương. Bên trong cư trú y ỉa ra người thừa kế, nghe nói đương đại y ỉa ra người thừa kế một tay siêu phàm y thuật lệnh rất nhiều người đều mộ danh đến đây, nàng xem như âm dương gia đồng quân đại nhân, tự nhiên có nghe thấy. Kính hồ y trang. Đông Phương Bất Bại trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nàng đối với nơi đây cũng không phải là hiểu rất rõ. Đương nhiên, nàng không phải cái này cái vị diện người, tự nhiên không biết kính hồ y trang trong võ lâm vị trí. Tiểu Long Nữ, Ma Nữ Loan Loan, Dương Giao Cầm Chúng Nữ cũng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Diễm Phi, chờ đợi Diễm Phi giải thích. Cảm thụ đến đám người ánh mắt sau, Diễm Phi nói ra: "Kính hồ y trang là..." Nghe được Diễm Phi một phen giải thích, chúng nữ trên mặt mang theo một tia hiểu rõ. Các nàng ánh mắt đánh giá mảnh này sơn trang, trong đôi mắt lóe qua từng sợi tinh quang. "Nơi này thật đúng là một chỗ tị thế nơi tốt." Độc Cô Cầu Bại nhàn nhạt nói ra. Hắn nhìn thấy chỗ này địa phương, nhớ tới mình và thần điêu, tại hắn tuổi già thời điểm, ở lại chỗ kia sơn cốc, cả người có một ít cảm khái. "Ân, không sai, loại này địa phương không những ẩn nấp, có chung quanh sơn lâm che lấp, hơn nữa ta vừa rồi đều chú ý, trong núi rừng còn có chân quý thảo dược, cái này đối với thầy thuốc tới nói, tuyệt đối là một chỗ tốt nhất nơi ẩn thân." Hoàng Dược Sư trong đôi mắt lóe qua một vẻ kính nể, nhàn nhạt nói ra, hắn đối mảnh này thế giới người, xem trọng mấy phần. Tào Điệu Tăng hơi híp con mắt, cũng mở ra mấy phần, có chút tán thưởng nhìn cái nhìn này địa phương. Hắn trời sinh tính đạm nhiên, không được truy danh trục lợi, đối với cái này chủng tự nhiên địa phương, tự nhiên là đặc biệt đường ưa thích. Liên tại đám người nhao nhao dò xét kính hồ y trang thời điểm, Niệm Đoan nắm Đoan Mục Dung tay nhỏ, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nàng sắc bén ánh mắt, đánh giá những người này. Làm nàng ánh mắt rơi vào Diễm Phi, Ma Nữ Loan Loan, Đông Phương Bất Bại, Lộ Ngọc, Tử Nữ, Tiểu Long Nữ đám nữ trên người thời điểm, nàng trong đôi mắt lóe qua một đạo kinh ngạc. Phải biết, nàng từ trước đến nay đối với dung mạo của mình cùng tư thái đều là tương đối tự tin. Nhưng nhìn đến chúng nữ sau đó, nàng đối với dung mạo của mình có chút hoài nghi. Những cái này nữ tử, bất luận cái nào một cái, dáng người, khí chất, khuôn mặt đều hoàn toàn không chút nào kém cỏi hơn nàng. Thậm chí, có mấy cái nữ tử, trên người khí chất so với nàng còn muốn thanh nhã thoát tục. Mà, đang ở nàng đánh giá chúng nữ thời điểm, chúng nữ cũng đang đánh giá lấy nàng. Các nàng xem đến Niệm Đoan cái kia tinh xảo khuôn mặt, cao gầy yêu nhiêu dáng người, điểm tính thanh nhã khí chất, các nàng mang trên mặt một tia tình ngộ. Quái không được chủ nhân muốn ở mảnh này sơn trang lưu lại một đoạn thời gian. Trong các nàng tâm, đối với chủ nhân ý nghĩ, đã trải qua ẩn ẩn có một chút suy đoán. Các nàng ánh mắt không lộ ra dấu vết, nhìn thoáng qua chủ nhân. Chủ nhân thật đúng là lòng tham a. Có ta nhóm nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, còn nghĩ muốn đi thu phục cái khác nữ tử. Các nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà làm các nàng đem ánh mắt rơi vào làm Đoan Mục Dung cái kia nhỏ nhỏ thân ảnh thời điểm, các nàng trên mặt mang theo một tia yêu thương. Thật đáng yêu nữ hài a, cùng Hiểu Mộng không chênh lệch nhiều. Lúc này, Hiểu Mộng nhìn thấy cùng bản thân cùng tuổi nữ hài sau, mang trên mặt vẻ kích động cùng hưng phấn. Nàng từ nhỏ đều sinh hoạt ở Thiên Tông, bên người bầu không khí đều là lạnh như băng, tu luyện công pháp cũng là vô tình lạnh lùng. Nhưng là, từ khi tiếp xúc đến Tô Thành cùng chúng nữ sau đó, nàng nội tâm mới chậm rãi mở ra, cả người cũng biến thành hoạt bát lên. Lúc này, nhìn thấy cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài sau, nàng đội vàng lên lợi, đi tới Đoan Mục Dung bên người.
hoa, cuối cùng cũng đã có người cùng ta chơi.